phụ thân, ta đã chuẩn bị xong, ngài cho ta huyền giai hạ phẩm đao pháp ta đã luyện thành, hơn nữa ta đã đến hóa linh cảnh trung kỳ. Tử Quân lại lắc đầu, đạo không, những thứ này cũng còn chưa đủ. Một tên người ở ôm một cái nhạ hộp lớn hướng Tử Quân tới, vung xuống cái hộp vội vã thối lui. Tử Quân cười một tiếng từ từ mở ra cái hộp lúc, Tử Phong trước mắt nhất thời sáng lên, nhìn Tử Quân, có chút kinh ngạc, đạo này, đây cũng là phụ thân ở trên đấu giá hội mua về thanh kia huyền giai hạ phẩm bảo đao. Tử Quân gật đầu, đạo ngày mai thực tập, ta hy vọng cây đao này có thể chém xuống Tử Hàn đầu. Phụ thân, tại sao? Bởi vì hắn phụ thân đã thành thần, nếu hắn không chết, chờ Tử Tuyệt lúc trở lại ta Tử Quân nhất mạch đến lúc đó sợ rằng sẽ gà chó không để lại. Tử Quân sắc mặt trầm xuống. Nói tiếp, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi tỏ ý hoa rơi thành mạch người trong lăng nhục Tử Hàn sao? Tử Tuyệt bao che, ngươi cảm thấy ngươi cái đó tam bá sau khi biết sẽ bỏ qua cho ngươi. Dạ, phụ thân, ta minh bạch. Tử Phong nắm lên trường đao, đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ sắc ý, hắn nhớ tới hoa rơi thành lúc Tử Hàn đối với hắn miệt thị, với hắn mà nói Tử Hàn là cái phế vật, một cái phế vật miệt thị, để cho hắn cảm thấy sỉ nhục, một loại phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch được, phải, sỉ nhục. Bên Hàn Đàm bên trên, trong tiểu lâu, Tử Hàn chậm rãi dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía bên cạnh Huyết Nguyệt, đạo Huyết Nguyệt, ta đột phá đến thông linh hậu kỳ, hơn nữa mơ hồ có phá vỡ mà vào hóa linh cảnh khuynh hướng, nhiều nhất ba liền có thể đột phá. Biết, cho ngươi đặc biệt sát, lần trước ngươi sẽ tới bản vương nơi này đắc ý, bây giờ còn đắc ý, điểm thành tựu này đáng giá đắc ý sao? Ta. Huyết Nguyệt đứng dậy, thu hồi thánh ngọc giường, mạn bất kinh tâm nói một tháng tu luyện có cảm lộ gì? Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng khều một cái, tựa hồ nhớ tới cái gì, đạo nói đến cảm ngộ, ngươi đã nói ta là trời sinh thánh mạch, nhất mạch là linh mạch, nhất mạch tức là hồn mạch, nhưng là kia một cái hồn mạch kết quả để làm gì? Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, nhẹ nhàng cười một tiếng nói cái này không gấp, thời cơ đến, bản vương sẽ tự dẫn ngươi đi, ngươi bây giờ không cần suy nghĩ nhiều. Tử Hàn gật đầu, sống chung thời gian không lâu, Huyết Nguyệt cho hắn một loại cảm giác thần bí, nhưng là Tử Hàn đối với Huyết Nguyệt lại hết sức tín nhiệm. Thiếu niên lang, còn có một việc ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tạm thời áp chế cảnh giới không nên gấp với đột phá, ngày mai gia tộc ngươi bên trong thực tập lúc, chờ đến trốn không người, bản vương đem đưa ngươi một cọc đại tạo hóa. Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Huyết Nguyệt con ngươi nhất thời lộ ra một vệt lượng sắc, trong lúc mơ hồ có chút vẻ kích động, nhẹ nhàng nói cho ngươi trở thành một đời kiếm quân. 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Chương 21, vào núi. Sáng sớm cố gắng hết sức, thái dương còn chưa dâng lên, toàn bộ tử tộc trong trang viên cũng đã có chút hỗn loạn, vô số người bận rộn, ngược lại thì Tử Hàn vị trí nơi, Hàn Đàm trên nước sóng biết dạo dược, lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Tử Hàn đã sớm ra ngoài đi tới tử tộc trước đại điện, đại điện xa xa nhìn lại hùng vĩ cực kỳ, nhà đại thạch trụ chống đỡ đại điện, vô số tộc nhân đứng ở tử tộc bên ngoài đại điện, mà Tử Hàn nhìn mọi người cũng nhãn sinh rất nhiều người là tử tộc mỗi người chia chi mạch người trong, lúc này vô số người tụ năm tụ ba hội tụ ở một nơi, chuyện trò nói chuyện cũ. Chỉ có Tử Hàn giống như độc tú với lâm chi gỗ, lộ ra cô độc. Nhìn vô số làm không che mặt tộc nhân, Tử Hàn cũng không có chút nào cảm giác, bởi vì không biết cho nên vô cũ liền không cần nói chuyện cũ. Một người đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn về phía xa xa, có chút không thú vị, đang ở hắn xuất thần lúc một bàn tay đột nhiên rơi vào Tử Hàn trên đầu vai. Tử Hàn nhướng mày một cái, chưa từng do dự đang lúc trở tay một trường đánh ra, rơi vào hắn đầu vai bàn tay năm ngón tay nắm chặt một quyển thà đối hoanh một cái. Tử Hàn quay ngược lại đi, ánh mắt run lên vừa muốn xuất kiếm lúc, lại hơi sửng sờ, vốn là kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan. Vũ tỷ, là ngươi a? Tử Vũ hai tay rơi vào sau eo, yêu kiểu cười một tiếng hướng Tử Hàn đi tới, cố làm tức giận, đạo hư, một tháng không thấy, nhìn thấy ta đánh liền, ngươi cố tình đi. Xuất thủ thời điểm không phải là còn không nhìn thấy ngươi thì sao mà? Hừ. Tử Vũ hừ nhẹ, nhìn về phía Tử Hàn đầu vai Huyết Nguyệt, có chút gắt giọng sư tôn. Một tháng ngươi cũng không có đi tìm ta, có phải hay không quên ngươi còn có một học trò? Ngươi nhỏ tiếng một chút, không nên quên chúng ta ước định, hơn nữa thầy không phải vì ngươi giải quyết nỗi lo về sau sao? Tử Vũ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, xê gần nói sư tôn, chẳng lẽ mua Tử Dương thành thần bí nhân kia thật là ngươi à? Huyết Nguyệt cười không nói, Tử Vũ hiểu ý, Tử Hàn không giải thích được. Sâu thẳm trong đại điện, phá lệ thần thánh, Tử Cuồng tự trong đại điện đi ra, một bức hăm hở bộ dáng, đứng ở chỗ cao. Cười nói các vị, hôm nay là ta tử tộc con em thí luyện ngày, phàm là 20 tuổi dưới đây người, vào trong núi lịch luyện, đặt tới Tử Sơn đỉnh núi liền coi là thông qua thí luyện, đoạt được đỉnh núi chiến kỳ người vì lần này thí luyện đệ nhất nhân, thông qua thí luyện giả có gia tộc khen thưởng, nếu là đoạt được đệ nhất nhân người đem sẽ có được huyền giai trung phẩm công. Pháp, phá vân quyết. Bên ngoài đại điện, trên quảng trường, mọi người đều là rối rít nghị luận, vô số thiếu nam thiếu nữ trong ánh mắt mang theo vẻ khao khát, có nhau nhau muốn thử cảm giác, chỉ có Tử Hàn không thèm để ý chút nào những thứ này, về phần tưởng thưởng gì hắn càng không quan tâm, bởi vì hắn có, hơn nữa tốt hơn, cho nên không cần, hắn suy nghĩ chính là huyết nguyệt lời muốn nói tặng hắn một trận tạo hóa. Trong lời nói, mọi người rối rít rời đi, không có quá nhiều dừng lại, Tử Vũ kèm theo Tử Hàn một đường đi hướng bên ngoài thành đi, xa xa nhìn lại, người đi đường đều là vội vã, Tử Vũ nhìn về phía những người đó, đạo Hàn đệ, lần này ngươi muốn phá lệ cẩn thận, thế hệ này nhân trung, có rất nhiều ngày mới. Ồ, cái chỗ chết tiệt này còn có thiên tài. Bản vương tại sao không thấy được? Tử Vũ bạch chính mình sư tôn liếc mắt, rồi sau đó chỉ cách đó không xa một tên thiếu niên kia ước chừng 17-18 tuổi, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, bóng người có vẻ hơi cao ngạo, gương mặt hết sức bình thường, một thân một mình đi ở trong đám người, có chút gai mắt. Người này được đặt tên là Tử Phàm, là tam đại chi nhánh một trong Phàm Thành chi nhánh gia chủ Hấu Tôn, cứ nghe hắn đã đột phá đến hóa linh cảnh hậu kỳ, thực lực sâu không lường được. Tử Vũ vừa nói sau đó lại chỉ hướng cách đó không xa một người đàn ông, nam tử lưng hùn vai gấu, một đôi mắt lấp lánh có thần, thân thể cố gắng hết sức cao lớn, trên mặt đường cong rõ ràng, lộ ra cố gắng hết sức cương nghị. Tử Vũ nói người này được đặt tên là Tử Liệt, là một cái tiểu chi nhánh tộc nhân, nhưng là hắn lại thiên sinh thần lực, thực lực đã đến hóa linh cảnh hậu kỳ. Còn có hắn cách đó không xa người thiếu nữ kia, đừng xem nàng gầy yếu vô lực, nàng được đặt tên là Tử Đồng, thực lực đến hóa linh trung kỳ, hơn nữa cứ nghe nàng thiên phú kiếm đạo cố gắng hết sức, ở trong núi từng đã từng một quyển linh giai kiếm quyết, lợi hại rất. Sau đó Tử Vũ giới thiệu rất nhiều người, cho đến Tử Vũ chỉ hướng một cô thiếu nữ lúc. Tử Hàn ánh mắt hơi đổi, nhẹ nhàng cười cười, nhìn người thiếu nữ kia dáng người dịu dàng, một con tóc đen lắc nhẹ bên hông, da như ngưng tuyết như vậy, dáng dấp cố gắng hết sức xinh đẹp. Tử Hàn trong miệng khẽ đọc, đạo nàng được đặt tên là Tử Nguyệt, hoa rơi thành chi nhánh đệ nhất thiên tài, cũng là ban đầu ở ta chịu nhục lúc đã từng đáng thương chúng ta. Tử Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tử Hàn, lại không nói thêm gì nữa, chỉ vì không nghĩ vạch trần Tử Hàn vết sẹo, sau đó cười một tiếng mà qua. Tử Hàn cười cười, nhìn về phía Tử Nguyệt sau lưng, một tên khiếp nhược thiếu nữ, dáng dấp lại cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt không ngừng đánh giá khắp nơi, cùng Tử Hàn ánh mắt giáp nhau, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, lắc non nớt tay nhỏ, lớn tiếng la lên Tử Hàn ca ca. Tử Hàn nghe vậy không khỏi hướng về phía cô bé kia cười một tiếng, vừa muốn đi tới lúc, một đạo Tử Hàn rất chán ghét bóng người đi tới nữ hài bên cạnh, trong mắt khinh miệt nhìn Tử Hàn liếc mắt, cười lạnh nói Tử Diệp, chẳng lẽ ngươi và chủ nhà phế vật thiếu gia quen lắm sao? Ta. Tử Diệp túi lầu xuống, tựa hồ rất sợ người nói chuyện, mí môi muốn khóc nhưng có chút quật cường gắt gao cắn môi, Tử Hàn thấy vậy ánh mắt nhất thời run lên, trong lòng có chút nổi nóng, vang từ bản thân ở hoa rơi thành lúc. Tự hồ chỉ có Tử Diệp một người như thế có thể chân chính nói chuyện, mà không phải chế giễu người khác. Đối với Tử Diệp, Tử Hàn giống như nhìn chính mình tiểu muội muội một dạng, giờ phút này thấy vậy nhất thời sinh lòng tức giận thậm chí là sát ý. Tử Lạc, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Tử Hàn quả đấm có chút nắm chặt, lạnh lùng nhìn Tử Lạc không che giấu chút nào chính mình tức giận. Tử Lạc chẳng biết tại sao trong lòng nhất thời run lên, bước chân không tự chủ sau lùi một bước, nhưng là một giọng nói vang lên, nhưng lại để cho Tử Lạc trở nên trướng cuồng. Tử Hàn đường đệ thật là lớn uy phong, đây là ỷ vào chủ nhà thiếu gia danh tiếng muốn đe dọa chi nhánh tộc nhân hay sao? Như vậy nhưng là phải chịu phạt. Đó là một tên nho nhã thiếu niên, tay cầm quạt giấy trắng chậm rãi đi tới Tử Lạc bên cạnh, mang trên mặt nụ cười nhìn Tử Hàn, có chút giống đang tra hỏi phạm nhân lúc chất vấn. À, bản vương còn nói là vật gì, nguyên lai là chỉ lạt con quốc ở ngáp đâu rồi, cái cũng khó trách. Huyết Nguyệt lười biếng âm thanh ầm vang lên, nghiêng dựa vào Tử Hàn đầu vai. Cười lạnh lạnh đến. Tử Phong trong tay quạt xếp nhất thời đóng lại, sắc mặt đông lại một cái, hỏi khó trách cái gì? Chẳng lẽ lớn như vậy giọng? Ngươi. Chỗ này Tử Phong vốn là nho nhã sắc mặt dần dần trở nên khó coi, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm, nhìn Huyết Nguyệt lúc, trong thanh âm mang theo dùng mình, đạo tốt một cái linh nha lị sĩ xuất sinh, ngươi cái này không biết bay ra cầm, sớm muộn cũng có một ngày bản công tử muốn sống quả ngươi. Càn rỡ Tử Vũ nghe tiếng, nhìn Tử Phong, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Giữa chân mày có vẻ tức giận lưu chuyển. Tử Phong trao mày nhìn Tử Vũ, trong mắt dâng lên vẻ bất mãn, đạo lục tỷ ngươi có ý gì? Làm một chỉ ra cầm tới giày ta sao? Cút! Tử Vũ gầm lên, mặt đẹp băng hàn, đáy mắt mang theo tức giận, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ nhắm vào Tử Phong, kiếm quang in vào Tử Phong đáy mắt, mang theo từng luồng dùng mình. Tử Phong nhìn trước người trường kiếm, sắc mặt xanh trắng thay nhau, hít một hơi thật sâu, bước chân không ngừng lùi lại được. Tốt, được. Tử Vũ ngươi nhớ ngươi đã nói hôm nay lời nói, ngày khác chớ phải hối hận. tự nhiên dứt khoát. Tử Phong biết rõ không phải là Tử Vũ đối thủ, ngược lại cũng quả quyết, xoay người liền rời đi không có vào trong đám người, Tử Lạc đám người thấy vậy cũng theo đó rời đi, chỉ có Tử Nguyệt như cũ mang theo Tử Diệp đứng tại chỗ, mà Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn có chút thất vọng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài đi vào trong gió. Tử Vũ nhìn Tử Phong phương hướng rời đi, trong mắt mang theo tim đập rộn lên, Tử Phong không biết, Tử Vũ nhưng biết rõ chính mình vị sư tôn này là khủng bố đến mức nào, mặc dù nàng không thích người này lại cũng không muốn hắn chết, nàng lần này cách làm chính là muốn phải cứu hắn, nhưng là Tử Phong không cảm kích, ngược lại ghi hận bên trên. Tử Hàn ghé mắt nhìn về phía Huyết Nguyệt, mà Huyết Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn Tử Phong đi xa bóng người, ánh mắt một chút xíu trở nên che lấp. Bản Vương năm đó đổ thần diệt thánh, chưa bao giờ có người dám như vậy nhục mạ Bản Vương, ngươi sẽ vì này bỏ ra ngươi không trả nổi giá. Tử Vũ nghe được Huyết Nguyệt lời nói, chân mày nhất thời nhẹ vặn, trong mắt lo âu sâu hơn. Tử Hàn lại đột nhiên tiện cười một tiếng, nhẹ nói đạo ai, Huyết Nguyệt, ngươi sẽ không thật là chỉ gia cầm, mới sẽ như vậy người phải sợ hãi nói ngươi là gia cầm đi, là người, không đúng, coi như gia cầm ngươi không thể mất gốc. Ta đi hai đại gia. Huyết Nguyệt một móng gà đá vào Tử Hàn trên mặt, Tử Hàn bay rất ra ngoài, nghe được Tử Hàn gào thét bi thương, Huyết Nguyệt có chút đắc ý, đạo thiếu niên lang, nếu là năm đó, Bản Vương nhất định phải đem ngươi xử là phát tiến. Lưu làm rửa chân tỷ, làm gốc vương rửa chân. Đi đất gà, ngươi có chân sao? Tử Hàn giận dữ mở miệng nói xong cũng chạy, Huyết Nguyệt một đường điên cuồng đuổi theo giống như muốn giết người một loại, còn kém một cái dao bầu liền có thể đuổi theo ra tám cái đường phố. Tử Vũ đứng tại chỗ nhìn hai người không khỏi rêu cận, có chút bất đắc dĩ, đem những thứ kia lo âu quên mất. Qua hồi lâu, Tử Hàn trên mặt nhiều móng gà ấn, mặt đầy chê nhìn mình trên đầu vai Huyết Nguyệt, đứng ở một rừng cây ra, trong rừng thanh lu, vô số cành lá che giấu địa mạch. Rất nhiều người đã đi vào chính giữa, lúc này Tử Vũ nhẹ nhàng đi tới Tử Hàn bên người, nhẹ giọng nói Hàn đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận a, ta nghe người Tử Phong liên lạc rất tộc nhân phải đối phó ngươi, nếu là ngươi thấy liền xa xa né tránh, không muốn thua thiệt. Tiểu nữ, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Tử Hàn lời nói đột nhiên trở nên nhẹ nổi lên, giống như bên đường lưu manh. Tử Vũ khuôn mặt đỏ lên, một cước đá vào Tử Hàn trên ông, đưa hắn đạp bay ra ngoài, cười mắng xú tiểu tử, ngươi cánh dài cứng rắn. Lại dám trêu đùa tỷ tỷ ngươi. Tử Hàn bị một trong số đó chân đá vào trong rừng, bỏ dậy, sâu xa nói ta cũng không phải là Huyết Nguyệt cái này ra cầm, lấy ở đâu cánh. Ta đi. Huyết Nguyệt nhất thời bạo tẩu, hướng Tử Hàn tiến lên, ở mỉ đạo xú tiểu tử, ngươi lại nói Bản Vương là ra cầm, Bản Vương hôm nay muốn ăn chay, nuốt sống ngươi, ngươi đứng lại đừng chạy. Ai không chạy người đó là người ngu. Hai người lần nữa một đuổi một chạy, tiến vào sơn lâm bên trong. Cho đến hai người thân ảnh biến mất ở phía xa bóng cây sau khi, Tử Vũ bên thai mới vang lên một giọng nói. Vũ tỷ, ta đi, lần này ta sẽ nhượng cho ngươi thấy một cái không giống nhau Tử Hàn, bởi vì ta là thiên tài, một cái làm cho tất cả mọi người cũng không theo kịp thiên tài. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 22, phiền toái. Giữa núi rừng, dòng chảy bên bờ, Tử Hàn đứng ở nước vừa nhìn không nhìn thấu sâu bên trong, hồi lâu chưa từng mở miệng, ánh mắt lộ ra mê mang, vốn là trong mắt trong suốt dần dần thâm thúy, mà Huyết Nguyệt nhìn về phía Tử Hàn, lại làm cho người ta cảm thấy cô độc cảm giác. Huyết Nguyệt cười khẽ, phủ trong tay một thanh trường kiếm ngưng hiện ra, trên thân kiếm lộ ra phong cách cổ xưa ý, lại gì loan lộ, đã từng huy hoàng đã tán, cũng không còn năm đó ai. Quân Hoàng, ta ngươi tất cả yên lặng 3.000 năm. Năm đó đánh một trận kiếm hoàng cuối cùng trôi, nhưng kiếm hoàng bất bại, ngươi lại vĩnh bạo thân mình. Huyết Nguyệt lời nói có chút đau thương, Tử Hàn ghé mắt hiển nhiên nghe được Huyết Nguyệt lời nói, không khỏi cau mày nhìn về Huyết Nguyệt, nói kiếm hoàng đã qua đời. Nhìn trước người kiếm sắt gì, Huyết Nguyệt khẽ gật đầu, khẽ thở dài 3.000 năm trước, kiếm hoàng trận chiến cuối cùng, trong tay quân hoàng lên, độc chiếm 5 người kia, một người một kiếm chiến đấu 3 ngày, hắn chết, cũng không bại, quân hoàng chi linh kêu gào, bảo chính mình. Tử Hàn đấy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhìn trên mặt đất kiếm, không khỏi lộ ra nghiêng bội vẻ, hướng về phía quân hoàng thi lễ một cái, đáy mắt tràn đầy kính ý, nhẹ giọng nói kiếm hoàng oai, quân hoàng chi linh, để cho người nghiêng phục, như vậy kiếm phách có thể nói vô song. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, trong mắt đau thương như cũ, nhưng mà sau một khắc mâu quang biến đổi, trong nháy mắt lộ ra vẻ cảnh giác, cánh trôi lơ lửng, quân hoàng biến mất, xa xa nhìn về sơn lâm thâm sự, mang theo vẻ không vui, nói thiếu niên lang, xem ra làm phiền ngươi tới. Tử Hàn nhìn về phía Huyết Nguyệt, nhẹ nhàng cau mày, theo Huyết Nguyệt ánh mắt nhìn lại, xa xa sơn lâm rung động, cành lá kinh hoàng, phiến lá va chạm mang theo nhỏ nhẹ tiếng, toàn bộ rơi vào Tử Hàn trong tai. Bạch. Tử Hàn dựng thân, cầm kiếm, đứng ở suối bên nhìn tiền phương, như ngang nhau đợi. Ầm. Một đạo vang lớn vang lên, một tên thân thể to con thiếu niên, đột như kỳ lai, rơi thẳng vào trên một tảng đá lớn, miễn cưỡng đạp tan đá lớn, to trên đá từng cái kẽ hở răng đầy trên đó, thiếu niên tục tẳng trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười nhìn Tử Hàn, đáy mắt tràn đầy miệt thị ý. Sau đó một bóng người xinh đẹp dễ rủa dáng người, tự giữa núi rừng bước từ từ mà ra, khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, rõ ràng là một cô thiếu nữ lại mang theo diêm dúa trang điểm ra mặt, sau lưng lưng đeo một thanh tinh tế trường kiếm, hai tay ôm ở trước ngực, lấy một loại khoan dung nhìn xuống Tử Hàn. Thiếu nữ trong mắt mang theo khinh thị, nhìn Tử Hàn, nói ô, này Hoàng Sơn giã linh sao có như vậy một vị thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, như thế tuấn giật thật là khiến nhân thần tình dạo dực a. Phong thanh phù qua, Tử Hàn vẻ mặt tựa hồ có hơi chết lặng nhìn người thiếu nữ kia, cũng không có đáp lại, mà là thẳng nhìn về rừng rậm sâu bên trong, tựa hồ đang xem chừng cái gì. Mà tên kia to con thiếu niên như có nhiều chút chán ghét, liếc mắt nhìn được đặt tên là Tử Yến thiếu nữ, nói Tử Yến, ngươi không buồn nôn hơn lão tử, chớ quên ngươi là tới làm gì. Hừ thiếu nữ hừ nhẹ, nhàn nhạt liếc một cái nam tử, diêm dúa trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tử Phá, chính ngươi xấu xí, còn không để cho lão nương nhìn mỹ nam sao. Tử Hàn nhìn hai người, khoe miệng có chút co quắp, mà Huyết Nguyệt nhìn hai người, trong mắt tràn đầy xuất sắc vẻ, cười nói này tới giết người người, đảo là mình trước xé đứng lên, có ý tứ, cái này bản vương thích xem. Ừ. Tử Hiến hồi mắt nhìn về phía Huyết Nguyệt, cũng không để ý, mà là nhìn Tử Hàn trong mắt có chút minh quang, yêu kiều cười một tiếng, nói ai, như thế tuấn giật mỹ nam, sợ rằng toàn bộ tử tộc cũng không có người có thể ra kỳ tả hữu, thật là đáng tiếc. Bớt nói nhảm Tử Phá lạnh rên một tiếng. Hai mắt cực kỳ có thần, nhìn về phía Tử Hàn, quát lên ngươi chính là tên phế vật kia thiếu gia Tử Hàn. Tử Hàn mâu quang lạnh lẽo, nói như thế nào? Tử Phá cười lạnh một tiếng, bước chân đạp một cái cả khối đá lớn nhất thời nứt ra, bước chân rơi trên mặt đất, sau lưng đá lớn chia năm xẻ bảy, vang lên một trận bụi mù, hai tay không ngừng nắn bóp, phát ra nổ tung chi âm, cười nói như ngươi vậy phế vật nên an phận đợi, nhưng là ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, cho nên hôm nay ta muốn tiễn ngươi lên đường. Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, nói thật sao? Nhìn trước mắt tuấn giật thiếu niên, Tử Phá trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Nghi ngờ nói chẳng lẽ ngươi sợ ta sao? Chẳng lẽ ta hẳn sợ ngươi sao? Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Tử Yến tự nhiên cười nói xuất ca, ta khuyên ngươi chính là đừng dãy rủa, người này có thể là có một thân man lực giống như một dã nhân một dạng hắn đem ngươi xé liền không được, đến lúc đó liền có thể tiếc này gương mặt tuấn tú. Hai cái thông linh sơ kỳ người liền muốn giết ta. Tử Phong cứ như vậy xem thường ta sao? Tử Hàn lời nói vừa ra, Tử Phá sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong mắt mang theo không vui, mắng ngươi phế vật này thật là nói khoác mà không biết ngượng, ta sống xé ngươi. Ầm. Tử Phá bước chân nặng nề đạp một cái nhảy hướng Tử Hàn, trong quả đấm mang theo từng tia kình phong, trực tiếp đập về phía Tử Hàn đầu, một quyền bên dưới mang theo phách kim nước đá thế, xa xa Tử Yến nhìn một màn này, khẽ lắc đầu, trong mắt tựa hồ có hơi đáng tiếc. Vành. Tử Hàn quay ngược lại, Tử Phá một quyền rơi vào khoảng không đập xuống đất, vỡ vụn hòn đá, Tử Hàn thu hồi trường kiếm đứng ở bên dòng suối, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, Huyết Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tử Phá, nói thiếu niên lang, cái này đại tinh tinh thực lực thượng khả, ngược lại là có thể luyện tay một chút. A. Tử Phá quát lên, lần nữa hướng Tử Hàn đi, trong lúc xuất thủ một quyền lần nữa rơi đập, trên cánh tay nổi gân xanh, Tử Hàn sắc mặt hơi đổi, không tránh không né năm ngón tay nắm chặt, ngưng quyền mà ra, một quyền thả đối oanh đi. Ầm. Nhất thanh một hưởng, hai người đều là lui về phía sau, bước chân đạp cục đá vụn, lưu lại nhàn nhạt dấu, ở dưới một kích này, Tử Hàn trong mắt có chút kinh hỉ, xem xét lại Tử Phá lại lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn biết được chính mình lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, đồng giai bên trong tiên hữu người dám cùng mình lực bính, lấy nục thân đối với bác. Ô, tiểu ca ca có chút thực lực mà, đại khối đầu ngươi rốt cuộc có được hay không a? Hừ, mới vừa rồi nhất thời khinh thường, bây giờ ta muốn để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Để cho hắn quỳ xuống đất kêu ra ra. Tử Phá trong miệng như cũ khinh thường, lần nữa hướng Tử Hàn một quyền đánh tới, ra quyền lúc, tựa hồ so với mới vừa rồi còn mạnh mẽ hơn mấy phần, lần này hắn dụng hết toàn lực, muốn một đòn tất thắng, đem Tử Hàn đánh giết. Tử Hàn một quyền tiến lên đón Tử Phá quả đấm, hai người không ngừng lấy quyền đánh, thân thể đụng nhau đang lúc, Tử Phá đã là có chút nổi điên, thực lực của chính mình rõ ràng ở Tử Hàn trên, hơn nữa đối phương còn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực cùng hắn vật lộn, nhưng là chiến đấu lâu như vậy, vẫn như cũ không thể đem hắn bắt lại, cái này làm cho hắn trong lòng có cảm giác nhục nhã, không cho phép một phế vật như vậy cùng mình như nhau. Ở một bên xem cuộc chiến Tử Yến cũng cảm thấy rất giật mình, nói thầm đây thật là một phế vật. A. Tử Phá lần nữa hét lớn, trong tay ngưng quyền, hướng Tử Hàn đánh tới. Phá sơn quyền. Một quyền bên dưới, từng luồng kình phong phụ ở trong quả đấm, Tử Yến nhìn xa xa một quyền này có chút kinh ngạc, nàng nhận biết một quyền này, chính là phàm giai thượng phẩm quyền pháp, nàng đã từng lãnh giáo qua, một quyền này ẩn chứa linh lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tử Hàn ánh mắt một lăng, quanh thân linh lực hội tụ lên, nên quyền đi, một trưởng vô ra. Thôn linh trưởng. Ẩm. Quyền trường giáp nhau giữa, Tử Hàn sắc mặt trầm xuống, một cước đạp lên mặt đất, đạp cục đá vụn, lưu lại một cái đi sâu vào một tấc dấu chân, mà Tử Phá lại bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài, đánh rơi ở phía xa, đụng gãy thân cây, tảng cây ái mộ, Tử Phá khỏe miệng tràn ra máu tươi, cánh tay đang nhẹ nhàng co rút đến. Không sai, thiếu niên lang, này thôn linh trưởng tuy là huyền giai hạ phẩm, nhưng là nếu là tu luyện thành công so với huyền giai vũ khí thượng phẩm cũng không kém chút nào. Huyết Nguyệt phê bình đang lúc, Tử Yến liếc mắt nhìn Tử Phá, rồi sau đó nhìn về phía Tử Hàn, trầm giọng nói không nghĩ tới thực lực ngươi như thế này mà mạnh, ngay cả Tử Phá cũng không làm gì được ngươi. Ngươi cũng giống như vậy. Tử Hàn đáp lại, ánh mắt không thiên vị nhìn Tử Yến, cũng không có ý khinh thị. Chỉ thấy Tử Yến cầm kiếm, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đường cong, trường kiếm cũng rơi, vô số lá rụng theo kiếm mà động. Giờ phút này Tử Yến phi thân tới, một kiếm hoành vũ lên, chém về phía Tử Hàn nơi cổ, xuất thủ tàn nhẫn, cần phải nhất kích tất sát. Hưu. Tử Hàn xuất kiếm, lùi lại một bước mà ra, mũi kiếm vạch qua nước suối, không dính từng chút, trường kiếm động một cái, khỏe miệng dâng lên một nụ cười trầm biếm, nhìn trong tay kiếm đáy mắt trở nên bình tĩnh. Đinh. Tử Hàn chặn một kiếm, Tử Yến quay ngược lại, ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt, nói nếu bàn về quyền cước ta quả thật không bằng ngươi, thậm chí không bằng Tử Phá. Nhưng là nếu là so kiếm, vậy hôm nay ta liền thắng. So với tiện, ta tự nhiên không sánh bằng ngươi, bất quá nếu bản về kiếm đạo, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Tử Yến nghe vậy đang lúc, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó diêm dúa trang điểm ra mặt cũng che giấu không để cho sắc ý, thân thể mềm mại rung một cái, trường kiếm hoành đến, như có pha toái hư không thế. Nhất kiếm phong hầu. Tử Yến xuất kiếm, chính là phàm giai thượng phẩm kiếm pháp, phong hầu kiếm quyết. Xuất kiếm người át phải nhất kiếm phong hầu tiêu diệt đối thủ, giờ phút này Tử Yến thi triển kiếm pháp mặt lộ sắc ý, cần phải chém xuống Tử Hàn đầu. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn nhún người nhảy lên, trường kiếm lăng múa quanh thân, thân thể biến hóa ra một đạo đường cong, một kiếm đâm ra, như chỉ thiên thắng một dạng át phải một kiếm phá. Hai kiếm chạm nhau, trên trường kiếm kiếm khí quấn quýt, phát ra tiếng vo ve, Tử Yến rên lên một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, giữa không trung văng lên một đạo máu bắn tung, rơi vào trong suối. Nháy mắt liền theo nước mà tán. Mới vừa rồi một kiếm đâm vào Tử Yến đầu vai, văng lên máu bắn tung, mà Tử Hàn trường kiếm trong tay chưa từng nhuốm máu, thân thể nhẹ nhàng rơi vào bên bờ, cầm kiếm mà trông, nhìn Tử Yến, nói ta nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta, giết ngươi chỉ cần một kiếm. Suối vẫn chảy, một chiếc lá rụng rơi vào trong nước, Tử Yến nhìn dòng chảy, phục hồi tinh thần lại, nhấp nhẹ môi đỏ mọng, nói ta là tới giết ngươi, mới vừa rồi ngươi tại sao không giết ta? Một kiếm kia ngươi rõ ràng có thể đâm vào ta cổ họng giết ta. Tử Hàn khẽ gật đầu một cái, cười nói ta ngươi không thủ không đoán, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Tại sao? Tử Yến trong mắt có chút thất thần, lần đầu gặp gỡ nhìn Tử Hàn lúc, nàng tựa hồ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Tử Hàn, mà giờ khắc này lại chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Bởi vì ta muốn giết là hắn, mà không phải ngươi. Tử Hàn kiếm trong tay nhắm vào sơn lâm, vốn là trầm tĩnh trong rừng núi, một đạo thân ảnh chậm rãi ra, nhìn về phía Tử Hàn. Một trưởng nho nhã trên mặt lộ ra cười lạnh. Không nghĩ tới, thực lực ngươi tiến triển nhanh như vậy, trước ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất quá hôm nay ngươi tựa hồ không trốn thoát. Tử Hàn kiếm chậm rãi hạ xuống, nói giết ngươi, ta cũng không cần trốn, ngươi nói đúng sao? Ồ, thật sao? Thật là lớn tự tin cùng phụ thân ngươi ngược lại giống nhau đến mấy phần. Ẩm. Một tảng đá lớn chợt rơi đập, đá lớn nước vào, chặn lại dòng suối, đá lớn một trượng có thừa, nặng đến 2.000-3.000 cân. Có thể đụng động này một tảng đá lớn lại nên có bực nào cự lực. Ngay tại Tử Hàn kinh hãi lúc, một đạo thân thể giống như thiết tháp một loại giáng xuống, rơi thẳng vào khối kia cắt đứt dòng suối trên đá lớn, người vừa tới mặt bản giống như đao tức một dạng mang theo cương nghị vẻ, kia một đôi tròng mắt bên trong giống như hai luồng nóng bỏng ngọn lửa, đang không ngừng nhảy lên, nhìn về phía Tử Hàn lúc, đáy mắt lại mang vẻ khinh miệt. Tử Liệt. Tử Hàn trong lời nói dâng lên một vẻ kinh ngạc, nhìn kia giống như tháp sắt bóng người, trong mắt dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 23, Vô Sinh Chi Lâm. Tử Hàn nhìn thân thể giống như thiết tháp một loại tử liệt, nhớ tới Tử Vũ đã từng nói, tử liệt tuy là nhất mạch tiểu chi nhánh bên trong tộc nhân, nhưng là thiên phú dị bẩm, một thân thần lực để cho người kính sợ, hơn nữa thực lực đã đến hóa linh hậu kỳ cảnh giới. Lúc này Tử Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nhàn nhạt nói Tử Hàn, là giết ngươi bản thiếu nhưng là lấy một bộ huyền giai hạ phẩm đao pháp làm giá, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Vô sỉ. Tử Hàn liếc mắt nhìn Tử Phong, trong mắt dùng mình văng khắp nơi, sau đó nhìn về Tử Liệt, cầm kiếm hoành ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Mà Tử Hàn một động tác này Tử Liệt lại khinh miệt cười cười, nói Tử Phong thiếu gia, giết một cái như vậy thông linh cảnh tiểu tử, ngài lại chịu tốn lớn như vậy giá tiền. Bớt nói nhảm, Tử Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ rên một tiếng. Tử Liệt nghe Tử Phong lời nói có chút không vui, nhưng là hắn lại không phản bác, bởi vì tại hắn không đắc tội nổi trước mắt Tử Phong, hơn nữa hắn chỗ tiểu chi nhánh bên trong tài nguyên thiếu thốn, đẳng cấp cao nhất cấp công pháp vũ khí chỉ là phàm giai thượng phẩm, hắn phi thường cần muốn vũ khí cường đại công pháp, mà Tử Phong nguyện ý cho hắn một bộ huyền giai vũ khí hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tử Liệt ánh mắt thu hồi nhìn về phía Tử Hàn, trong miệng khinh miệt nói tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo gặp phải ta. Huyết Nguyệt bất mãn hết sức Tử Liệt giọng, nói lại tới một cái lạt con quốc, giọng so với mới vừa rồi cái kia còn lớn hơn. Hừ. Tử Liệt rên lên một tiếng, nhún người nhảy lên, một cước đá vào khối kia chặn lại nước suối trên đá lớn nhất thời hoành bay ra ngoài, một trượng có thừa đá lớn hướng Tử Hàn giáng xuống, Tử Hàn ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng lui về phía sau, quanh thân linh lực hội tụ lên, một kiếm chém ngang đi. Chen. Trường kiếm chém xuống, rung ra một đạo khinh minh chi âm, làm đá lớn rơi xuống đất, Tử Hàn bay ngược, thối lui ra năm trượng có thừa trên đất lưu lại một xếp hàng xốc xếp dấu chân, cánh tay khẽ run đang lúc, nhớ tới mới vừa rồi kia một cổ cự lực, tựa như có thể di động sơn nhạc, nhìn Tử Liệt lúc trong mắt càng ngưng trọng. Còn tưởng rằng bao lớn bản lĩnh, không gì hơn cái này. Tử Liệt khinh thường, bước chân nặng nề đạp một cái hướng Tử Hàn bật đi, to lớn bàn tay hướng Tử Hàn vỗ tới, từng tia linh lực hội tụ ở nơi lòng bàn tay. Thôn linh trưởng. Tử Hàn vận chuyển linh lực một trưởng chống lại, một đạo phanh nhiên chi tiếng vang lên. Tử Hàn bay ngược mà ra, thân thể rơi vào suối trong nước, Tử Liệt lần nữa đánh tới, lần này thế công càng hung hiểm hơn, một chưởng hướng Tử Hàn thiên linh cái vỗ xuống tới. Tử Hàn kinh hãi, quay ngược lại mà ra, bước chân giẫm đạp trong nước văng lên vô số nước, làm bước chân hắn lạc định lúc, một khối hợp đồng dài hạn vài thước đá hướng Tử Hàn đập tới. A! Tử Hàn quát lên, nhảy lên một cái, giọt nước tự trên trường kiếm lăn xuống, một đạo sáng chói kiếm quang nổi lên, một kiếm đường ngang, kiếm khí cuốn quanh. Một kiếm chém ra miễn cưỡng bổ ra hòn đá. Hòn đá chia ra làm hai nửa rớt xuống đất, Tử Liệt nhìn trên mặt đất hòn đá, khóe miệng dâng lên một tia tàn nhẫn nụ cười, nói quả thật có mấy phần thực lực, đáng giá ta xuất thủ, bây giờ sẽ để cho ngươi biết được một chút ta lực lượng. Tử Liệt bước nhanh tới, ngưng quyền đang lúc một quyền hướng Tử Hàn đập tới, trên cánh tay nổi gân xanh, một cổ mạnh mẽ linh lực hội tụ ở đó trong quả đấm. Chắc thân, hoành trảm. Đang ở Tử Hàn không biết làm sao thời điểm, Huyết Nguyệt Tâm thanh âm vang lên. Tử Hàn mâu quang chợt lóe, bước chân một bên tránh quả đấm rơi vào khoảng không, trường kiếm một lăng bay ngang qua bầu trời, hướng Tử Liệt bên hông chém qua. Tử Liệt nhất thời kinh hãi, liền vội vàng né tránh, nhưng là vẫn không kịp, trường kiếm vạch qua bên hông hắn, lộ ra toàn màu đỏ tươi. Tử Liệt quay ngược lại, nhìn bên hông vết máu, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước, mặc dù một kiếm này cũng không thương tổn đến hắn căn bản, nhưng là hắn cũng rất nổi nóng. Vốn là trong mắt hắn khinh thường một cổ Tử Hàn, lại thương tổn đến hắn. Trong lòng của hắn tựa hồ xông ra một loại cảm giác nhục nhã, bởi vì hắn cho là Tử Hàn không xứng làm đối thủ của hắn, càng không xứng thương tổn đến hắn. A! Tử Liệt gầm thét, hướng Tử Hàn dâng chào mà tới. Thiếu niên lang, cái này đại khối đầu lực lượng quả thật đại, nhưng là hắn thiếu sự linh hoạt, không muốn cùng hắn liều mạng. Lấy trường kiếm du đấu. Ừ! Tử Hàn đáp lại, nhìn Tử Liệt nhảy lên một cái hướng phía sau thối lui, Tử Liệt truy kích, nhưng là Tử Hàn lại giống như trong nước chi cá, để cho hắn không thể làm gì. Không ngừng né tránh hắn truy kích. Phế vật. Tử Phong căm tức nhìn hết thệ các thứ này, trong miệng mang theo nhẹ mắng, ánh mắt khẽ híp một cái, bước chân đạp một cái vô thanh vô tức hướng Tử Hàn bước gần, năm ngón tay ngưng quyền hướng Tử Hàn đánh tới. Chen. Tử Hàn một kiếm chém ra Tử Liệt ném ra đá lớn, ánh mắt lại đột nhiên một lăng, thầm kêu không tốt, hồi mâu lúc Tử Phong một quyền đánh tới, Tử Hàn không né tránh kịp nữa, thẳng rơi đập ở Tử Hàn nơi ngực, Tử Hàn thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài đụng ở phía xa to trên đá. Khỏe miệng chấn máu, bên người văng lên một mảnh nước. Vô sỉ. Tử Phong hạ xuống đứng tại chỗ, khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn Tử Hàn, trong mắt có không nói ra sảng khoái. Tử Liệt nhìn về phía Tử Phong lúc, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, lại từ đầu đến cuối không có nói gì, mà là lựa chọn không nói, nhìn Tử Hàn lúc, quát lên nói để mạng lại. Khối kia hơn một trượng đá lớn lần nữa hướng Tử Hàn rơi đập đi, Tử Hàn nhìn kia mắt thấy sắp tới gần đá lớn, chau mày, sắc mặt trầm xuống, trong miệng quát chói tai, trường kiếm trong tay hội tụ quanh thân linh lực, một kiếm chém ở to trên đá. Ầm. Một đạo vang lớn, Tử Hàn bị đánh bay mà ra, rơi vào trong rừng núi, lưu lại một cái huyết tuyến trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống, hóa thành nhiều đóa máu bắn tung rơi xuống nước ở to trên đá. Tử Phong sắc mặt lập tức động lại tung người đang lúc hướng Tử Hàn bay ra phương hướng đuổi theo. Khi hắn tiến vào sơn lâm bên trong lúc, thấy bên trên một vũng máu, sắc mặt biến phải khó coi, lúc này Tử Hàn ở trong rừng núi không ngừng lén lút, trường kiếm vạch qua cỏ cây, thẳng hướng sâu bên trong không có vào. Cái thù này ta nhất định sẽ báo cáo. Tử Hàn ánh mắt uy nghiêm, một đường lưu chuyển không dám dừng lại, bởi vì huyết nguyệt cảm nhận được phía sau hắn Tử Phong cùng Tử Liệt đã tại hướng hắn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Khậc, khậc. Tử Hàn ho nhẹ, lần nữa ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, quanh thân linh lực rối loạn, đầu tiên là bị Tử Phong đánh lén, một đòn đánh bay, sau là chặn khối cự thạch này, hỗn loạn phế phủ, lúc này người bị trọng thương, không thể không giống như con chuột một loại chạy trốn. Dọc theo đường đi, Tử Hàn gặp rất nhiều tử tộc đệ tử, không dám có chút nào dừng lại, lập tức hướng xa xa trôi đi, mà hắn phát hiện phía sau hắn truy đuổi người khác càng ngày càng nhiều, sơn lâm tuy lớn, nhưng là vây đuổi người khác càng ngày càng nhiều. Giờ phút này Tử Hàn trốn vào một mảnh trong rừng núi, bốn phía linh lực rất là đậm đà, khắp sơn lâm an tĩnh dị thường, không có một tí xúc động tĩnh, từng cây cổ mục cao vút trong mây, mỗi một cây cổ mục đều là sinh trưởng mấy trăm năm, có mấy người ôm hết khoảng cách, Tử Hàn tiến vào sơn lâm đi hồi lâu, cuối cùng vô lực, dựa vào một cây cổ mục sau khi, nặng nề thở hào hẹn. Nhìn xanh ngắt cành lá, Tử Hàn lại có một loại lòng rung động cảm giác, bốn phía có rất nhiều hung lệ khí tức cho hắn cảm giác đè nén thấy. Tử Hàn bàn ngồi dậy, vận chuyển thôn linh điện, vô số linh khí hóa thành linh lực dung nhập vào hắn tứ chi bách hài bên trong, qua hồi lâu Tử Hàn cuối cùng chậm rãi thở phào một hơi, khí sắc đỏ thắm không ít, mở mắt nhìn khắp nơi, huyết nguyệt lại nơi nơi cảnh giác đánh giá bốn phía, trong mắt mang theo một tia cảm giác quái dị. Huyết nguyệt, thế nào? Huyết nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng, mâu quang trở nên âm trầm, nghiêm túc nói thiếu niên lang, ngươi có không có cảm thấy nơi này rất kỳ quái? Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, nói ừ, là có chút kỳ quái. Nơi này là an tĩnh có chút không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa ở chúng ta chạy đến nơi này thời điểm, bọn họ cũng chưa có đuổi nữa tới. Không, không đúng, huyết nguyệt không nói gì thêm, mà là cảm thụ bốn phía, quanh thân tựa hồ bao phủ vô tận dùng mình, như rơi vào hầm băng một dạng, một loại phát từ đáy lòng sợ hãi không ngừng ở đáy mắt lan tràn ra, dần dần, nó đáy mắt càng ngày càng sâu thúy. Chẳng lẽ, huyết nguyệt đột nhiên trở nên an tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói thiếu niên lang, đi, đi vào bên trong. Tử Hàn đứng dậy, mang theo huyết nguyệt chậm rãi hướng sâu bên trong chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng đi rất cẩn thận, dần dần Tử Hàn cảm thấy có chút khó tin, những thương thiên đó cổ một bên dưới, có lẽ kẻ bạch cốt phảng phất bị người đang sống xé ra, chỗ sâu hơn từng đống uy nghiêm bạch cốt bốn rơi, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là uy nghiêm hải cốt, mà những thứ kia tàn chi đoạn hải bên trên lại lộ ra từng kia thần tính đang tràn ngập đến trải qua hồi lâu không tiêu tan. Hải cốt trên lộ ra từng đạo khí tức kinh khủng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn quỳ phục. Cổ mục nhuốm máu, máu nhuộm đỏ cánh lá, huyết sắc trên phiến lá mang theo thần thánh khí tức, lại tản ra ma tính huy hoàng, một diệp giữa lại có đến sát phạt vô tận khí tức, trên đất đất sét xích hồng như máu, nhưng lại nước sơn đen như mực, tựa như thần cùng ma giao hội. Một cây cỏ mà thôi, lại tràn đầy chói mắt sát ý, hóa thành thực chất, phảng phất đâm rách linh hồn, để cho người lâm vào bóng đêm vô tận, một cây cỏ như đồng hóa làm bầu trời đầy sao, khắp núi tựa như khắp ngôi sao khùng, để cho người không nhìn thấu, không dám nhìn tới. Xa xa đất trên có rất nhiều binh khí, trước mắt một thanh trường kiếm gãy, tán lạc hai bên, nhưng mà kiếm gãy trên như cũ một đạo ác liệt kiếm khí thủ hộ, xa xa một cán đại kích nghiêng cắm ở trên thân cây, nhuộm máu tươi, lại còn sót lại một nửa, mà đứt kích trên giống như trước kiếm gãy một loại lộ ra thần tính khí tức, xa xa một thanh trường đao khắc họa đến cổ xưa đường vân, cũng đã không lành lặn, ngang ngược ác liệt thế y tồn. Tử Hàn cảm thụ bốn phía khí tức, cảm thấy run sợ ngưng trọng nhìn bốn phía, mà giờ khắc này huyết nguyệt trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhìn về phía Tử Hàn, thân thể lại đang khe khe run rẩy đến, ánh mắt nhìn xem không tận nơi rất sâu, đáy mắt sợ hãi dần dần hiện lộ. Vô sinh chi lâm. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 24, cứu tiêu lăng thiên đạp. Nhìn huyết nguyệt trong con ngươi kinh hãi, Tử Hàn cau mày, từ khi biết huyết nguyệt bắt đầu. Chưa từng thấy qua huyết nguyệt ngưng trọng như thế vẻ mặt, ở Tử Hàn trong nhận biết, huyết nguyệt một mực tùy tiện căn bản không đem hết thể coi vào đâu, nhưng là đột nhiên thấy huyết nguyệt như thế, Tử Hàn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vô sinh chi lâm. Tử Hàn không hiểu, bởi vì hắn chưa từng nghe qua, thậm chí khi còn bé hắn thường thường vào núi chơi đùa, nhưng là chưa bao giờ biết được nơi đây có như vậy một mảnh sơn lâm, lần này hắn hoảng hốt chạy vừa mới lầm vào trong đó, trong lúc nhất thời cảm thấy mê mang. Thấy bên trên hải cốt cùng tàn binh sao? Ngươi đoán thấy mỗi một bộ hải cốt, bọn họ khi còn sống người yếu nhất đều là là thần, mà thánh cảnh người hải cốt nơi nơi, những tàn binh đó ở đầy đủ lúc ít nhất cũng là thần khí như vậy tồn tại, từ vô số vạn năm trước bắt đầu, liền có vô số cường giả thân vẫn trong đó. Cái gì? Từ Hàng kêu lên, nhìn trên mặt đất hải cốt, cảm thụ những hải cốt này trên tuân ra khí tức kinh khủng, lần nữa cảm thấy kinh hãi, toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều đều chưa từng có một vị thành thần người, thần, ở Hoàng Triều bên trong chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại càng không bàn về thánh. Giờ phút này Huyết Nguyệt cố gắng làm cho mình tâm trạng bình tĩnh lại, nhưng là nó đáy lòng như cũ không cách nào chân chính bình tĩnh, nhớ tới các loại tin đồn, nó liền không ngừng được run sợ, nơi này huyện cùng địa ngục, chưa bao giờ có còn sống sinh linh. Vào rừng người vô sinh, được gọi là vô sinh trí lâm, vô luận là thần là thánh, không người dám bước vào nơi đây một bước, khắp nơi hải cốt chính là chứng minh, mạnh như bọn họ cũng không đủ sức phản kháng. Lần này, chúng ta chẳng phải là muốn chôn thây ở đây. Huyết Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói lúc này ngươi, nhưng ngay cả chết ở chỗ này phần tư cách cũng không có, vào rừng người, yếu nhất đều vì thần. Hô! Từ Hàn thật dài thở phào một hơi, nghe Huyết Nguyệt lời nói, hắn cũng không cảm thấy Huyết Nguyệt xem thường hắn, mà là ở bảo hắn biết nơi đây kết quả có đáng sợ rừng nào, là thần hóa thánh đô chôn cất ở chỗ này, liền có thể tưởng tượng nơi này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Vô sinh chi lâm, từ thượng cổ mà hiện tại, không người biết kết quả đến từ đâu, vì sao tới. Phàm là có người dám bước vào nơi đây chỉ có một con đường chết một cái. Từ Hàn kinh hãi, hỏi chẳng lẽ không có ai đã từng đi ra mảnh núi rừng này sao? Huyết Nguyệt gật đầu, vẻ mặt mười phần ngưng trọng, nói có, từ xưa đến nay, từng có đến ba người tiến vào nơi đây, lại xảy ra còn mà ra, nhưng là ba người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đạt tới tối cao thành tựu, thậm chí có thể cùng trời chống lại, từng có người nói ba người bọn họ quật khởi liền là bởi vì này vô sinh chi lâm. Xem ra lần này chúng ta coi như là đi tới đầu. Tử Hàn lo lắng. Chưa chắc. Huyết Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nhìn phía xa, yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói thiếu niên lang, còn nhớ phải lần đầu gặp gỡ, ta từng tặng ngươi kia quyển kiếm quyết. Tử Hàn gật đầu, nói thế nào? Thế gian có một loại tin đồn, kiếm quyết tự vô sinh chi lâm tới, không người biết được từ đâu mà ra, có thể là có thể tu thành kiếm này người lại vạn cổ không một, cho dù năm đó kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết cũng không luyện thành, mà ngươi lại luyện thành. Nhìn Huyết Nguyệt, Từ Hàn ánh mắt có chút quái dị, suy tư chốc lát, nói ý ngươi là. Đi thôi, nơi đây có vào vô ra, không có đường lui. Nói một chút, nếu tới liền chỉ có đi trước, nếu không chết chính là tối cao cơ duyên. Huyết Nguyệt giọng vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng là đáy mắt lại có một tia vẻ khao khát. Hai người đi ở trong cổ lâm, dưới chân đạp hải cốt mà đi, Từ Hàn nhìn trên mặt đất không lành lặn hải cốt, đoạn lạc thần binh thanh khí, trong mắt mang theo tiếc cho, càng nhiều nhưng là sợ hãi, giống như thần thoại như vậy nhân vật, cũng chết vẫn ở chỗ này. Húng chi là hắn. Từ Hàn lúc này đi mỗi một bước đều rất thận trọng, Huyết Nguyệt thân thể không ngừng đang run rẩy, tựa hồ thừa nhận cái gì. Một dạng hú ám trong cổ lâm có một đạo cực kỳ yếu ớt bạch quang ngưng hiện tại, làm kia ánh sáng hiện lên lúc, khắp trong cổ lâm khí tức lại trở nên tường hòa đứng lên, tràn ngập ở trong cổ lâm sơ xác tiêu điều ý chậm rãi tiêu tan, nhưng là Huyết Nguyệt run rẩy thân thể lại càng lắm. Tốt thần thánh khí tức. Từ Hàn nhìn ngọn nguồn, trong mắt dần dần trở nên si mê, bước chân không ngừng hướng bạch quang đến gần. Trong thoáng chốc tựa hồ càng ngày càng gần, Huyết Nguyệt cuối cùng không nhịn được, không có vào Tử Hàn trong lực, không dám lưu đầu. Lúc này Tử Hàn có thể rất rõ cảm nhận được Huyết Nguyệt phần kia run rẩy, phát từ đáy lòng, đến từ linh hồn, không cách nào kháng cự. Huyết Nguyệt không nói thêm gì nữa, làm Tử Hàn tới gần lúc, phía trước hoàn toàn trống trải, làm Tử Hàn đặt chân lúc, vô số bạch cốt, đoạn rơi tàn binh theo bước chân hắn biến mất đi, bát ngát trên đất trống, chỉ có một cây lớn như vậy của mục, ngẩng đầu nhìn không hết đỉnh, một thân cây mà thôi. Lại làm cho người ta một thế giới mênh mông. Mà cổ mục bên dưới quỷ phục đến vô số khô lâu, giống như hành hương một dạng về phía trước dập đầu, tới chết hóa cốt. Một ngồi tế đàn cổ xưa tọa lạc tại phía trước, có 10 trượng khoảng cách, từng bụi kỳ dị hoa cỏ cung phụng ở bên trên tế đàn, quanh thân tản ra trong suốt hào quang, từng miếng hoa lá hiện lên thánh khiết huy hoàng, thần huy chiếm cứ tế đàn, vô tận thánh khiết ý bao phủ vạn vật, một tòa đàn tế lại như cùng một vùng vũ trụ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, đoán được. Từ Hàn đứng ở tế đàn trước, đáy mắt như cũ tràn đầy mê mang, giống như si mê một loại nhìn tế đàn, cảm thụ trên tế đài thánh khiết, đôi mắt dần dần trở nên trong suốt, lúc này trong ngực Huyết Nguyệt không nữa run rẩy, mà là lú đầu, khi nó thấy tế đàn lúc đáy mắt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cựu tử bất diệt thảo. Vạn thánh hoa, thánh diệp. Tử Hàn không hiểu, nhìn kia một cây cỏ, chỉ dài 9 chiếc lá, theo gió lắc nhẹ, mỗi một lần đong đưa đều là chiếu xuống thánh ý, cứ nghe bụi cỏ này có thể nhường cho người cựu tử bất diệt, mà một gốc hoa dáng dấp rất là xinh đẹp, lại dài vô số cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều có đến một đạo khí tức kinh khủng, giống như có vạn thánh chi hồn thật sự ngưng. Huyết Nguyệt tựa hồ không nữa sợ hãi, mà là nhìn trên tế đài hoa cỏ, trong mắt tràn đầy kích động. Tử Hàn nhìn tế đàn, đột nhiên bước lên tế đàn, Huyết Nguyệt nhất thời cả kinh hãi nhìn Tử Hàn, giờ phút này tế đàn lại phát ra một mảnh nu quang, đem Tử Hàn bọc lên. Tử Hàn có chút quái dị đánh giá quanh thân bạch quang, cũng không bao hàm thần thánh ý, ngược lại có vẻ hơi mông lung, giống như hỗn độn một loại bao hàm vạn vật mà hiện tại. Nhìn Tử Hàn bước lên tế đàn, Huyết Nguyệt vừa sợ vừa vui, theo Tử Hàn thân thể di động, nó lúc này muốn thu hồi kia trên tế đài những thần thảo đó, nhưng khi nó đụng chạm lấy cựu diệp thần thảo lúc, cả người giống như bị chạm điện, một loại hít thở không thông cảm giác chèn ép tới khiến nó sợ hãi, đôi mắt kinh hãi không dám gặp mặt xúc. Tử Hàn có chút hiếu kỳ, đưa tay đang lúc nhẹ nhàng đụng chạm lấy bụi cây kia dài 9 chiếc lá thần thảo, đầu ngón tay truyền tới một đạo nhu hòa ý, Huyết Nguyệt nhìn một màn này như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn Tử Hàn tay chậm rãi thu hồi chưa từng có tiến một bước động tác, ánh mắt nhìn về phía chính giữa tê đàn chỗ, có một khối tiểu bệ đá nhỏ. Trên thạch đài có 3 cái hộp phong cách cổ xưa, trên đó khắc họa đến từng đạo tối tăm minh văn, có chút mơ hồ tựa hồ bị năm tháng ăn mòn mà qua, cả tòa giống như thượng cổ truyền thừa một dạng nhưng mà hai cái hộp đã mở ra, có vẻ hơi trống không, chỉ có trung gian cái hộp như cũ tĩnh thả tại chỗ chưa từng mở ra. Không khỏi đang lúc, Tử Hàn trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu, linh hồn hắn phảng phất dung nhập vào nơi này, trong mắt coi trời bằng vung lại chỉ còn lại kia một cái hộp. Giờ phút này, vốn là quỷ phục ở bên dưới tế đàn vô số bạch cốt, nhất thời ngẩng đầu, trống rông trong hốc mắt từng luồng u hắc ngọn lửa nhấp nháy lên, chết nhìn chòng chọc nơi này, Huyết Nguyệt run sợ không dứt, mà Tử Hàn lại giống như không thấy, hắn trong lòng có một cái ý niệm, muốn mở ra cái hộp kia, lúc này tay hắn đã đụng chạm lấy cái hộp. Đưa tay đang lúc cái hộp mở. Vô số hài cốt tựa hồ động, không biết ẩn nút bao nhiêu năm xương cốt phát ra tiếng vang, Huyết Nguyệt thân thể đã bắt đầu run rẩy, từng cổ một khí tức giống như viễn cổ hung thú một dạng. Tử Hàn đưa tay sờ về phía cái hộp, trong tay nắm lên một quyển cổ xưa quyển trục, tại hắn cầm quyển trục một khắc kia hết thảy đều đang thay đổi. Vùng thế giới này trở nên âm trầm, trên tế đài thạch đài dần dần trở nên trong suốt, quanh thân hoa cỏ dần dần tản ra, tế đàn gia quỷ phục hài cốt hóa thành đầy trời phấn vụn, hết thảy lâm vào bóng đêm vô tận, đấu chuyển tinh di đang lúc, Tử Hàn trong mắt cuối cùng lộ ra kinh hãi. Trong nháy mắt, Tử Hàn cảm giác việc trải qua hồi lâu, bốn phía hết thảy lần nữa trở nên trong sáng, cũng có chút xa lạ. Một ngọn gió thổi qua vách núi, lại mang theo một mảnh tiếng rít, phía sau là ngắm không thấy đáy vách đá, chim phủ qua không để lại vết tích, nham thạch răng đầy ở khắp nơi, xa xa một mảnh trong rừng núi loang thoáng có tiếng người, Tử Hàn nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Huyết Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy là ảo cảnh? Tử Hàn trong thanh âm mang theo nghi vấn, nhưng khi hắn nhìn tới trong tay nắm chặt quyển trục lúc, càng trở nên do dự, hết thảy đến tột cùng là thật vẫn còn là huyễn, nhưng mà Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn lúc, đáy mắt lộ vẻ rung động, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn trong tay quyển trục. Ngươi thật từ nơi đó đi ra, hơn nữa ở tòa này tế đàn còn mang đi một kiện đồ vật. Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, hoảng sợ nói nhanh, mau nhìn xem là cái gì. Tử Hàn trở nên lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái, nói không cần nhìn, là một quyển vũ khí. Vũ khí? Bực nào phẩm giai? Không có phẩm giai. Huyết Nguyệt con ngươi lần nữa trở nên ngưng trọng, nói không có phẩm giai. Đến tột cùng là một quyển vũ khí gì? Tử Hàn ánh mắt nhìn dưới vách núi, ánh mắt trở nên khẩn cấp, nói Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Cái gì? 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 25, Quân Hoàng vào cơ thể. Tử Hàn nhìn chân trời, trong lòng trở nên ngưng trọng, một quyển quyển trục nắm trong tay, không biết lấy được quyển trục tốt hay xấu, tựa hồ từ nơi sâu xa có nhân quả, nhưng là Huyết Nguyệt trong mắt lộ vẻ rung động, ánh mắt chết nhìn chòng chọc kia quyển trục, trong mắt không biết là sợ hay là vui. Lại là Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp, tại sao có thể là này vô thượng chi pháp, hơn nữa nó lại đang vô sinh chi lâm bên trong. Còn nữa, bản vương lại từ vô sinh chi lâm bên trong còn sống đi ra. Huyết Nguyệt trong lòng như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhìn quyển trục, muốn lấy tới xem duyệt, tuy nhiên lại hết sức kiêng kỵ, không dám đụng vào xúc, nó như cũ nhớ đụng chạm lấy bụi cây kia thần thảo lúc cảm giác, giống như sắp gặp tử vong một dạng khó mà chịu đựng. Tử Hàn quay đầu nhìn về phía Huyết Nguyệt, nói chẳng lẽ quyển trục trên thuật là thực sự. Huyết Nguyệt cau mày, nói bản vương không biết, bản vương cũng là tình cờ từ một vốn trong cổ tịch biết, trong tin đồn cửu tiêu lăng thiên đạp là thế gian cực nhanh, cũng vì thế gian hết sức, nắm giữ pháp này liền ý nghĩa có thế gian cấp tốc, hơn nữa nó cũng là một bộ cực kỳ mạnh mẽ vũ khí. Chín đạp thành, thiên địa tịch, đạp thần, đạp thánh, chín đạp bên dưới tiên ma vô sinh. Hô! Tử Hàn dần dần tỉnh hồn, nghe được huyết nguyệt lời nói, cảm thấy giật mình, nếu là như vậy, vậy hắn cần gì phải khổ khổ tu luyện, chín đạp một thành, tiên ma vô sinh, khởi không vô địch. Tám đạp là tốc độ, chín đạp làm lực, có thể, nhưng là... Nhưng mà cái gì? Huyết Nguyệt nhìn chằm chằm Tử Hàn, chờ đợi hắn lời nói, hắn rất giật mình với hết thệ các thứ này, cũng rất chờ mong, dù sao vô số nhân vật cuối cùng cuộc đời này cũng không có duyên gặp một lần như vậy vũ kỹ. Tử Hàn nhìn trong tay quyển trục dần dần biến mất, Huyết Nguyệt cả kinh, nhưng là Tử Hàn lại cũng không thèm để ý, nói quyển trục trên cũng không ghi lại một bước cuối cùng. Cái gì? Chẳng lẽ đây là tàn quyển? Tử Hàn lắc đầu, không có cảm thấy tiếc cho, nói dựa theo ngươi thuật, vô sinh chi lâm hữu tử vô sinh, có thể sống đi ra đã quá, huống chi còn có này khoáng cổ thức kim vũ kỹ, còn có cái gì không thỏa mãn. Huyết Nguyệt yên lặng hồi lâu, mang theo thở dài, nhẹ nhàng gõ đầu, nói ngươi nói đúng, giờ phút này ngươi giống như nắm giữ thế gian cấp tốc, đã như vậy ngươi bây giờ liền ở chỗ này bế quan đi. Bế quan? Tử Hàn cau mày, nhìn Huyết Nguyệt, có chút không hiểu. Một thanh kiếm sắt dị thẳng cắm ở Tử Hàn trước mặt, kiếm sắt dị phong cách cổ xưa mang theo tang thương, cũng không có chút nào chỗ khác thường, Tử Hàn thấy thanh kiếm này thời điểm lần nữa cảm thấy trở nên kích động. Huyết Nguyệt nhìn kiếm sắt dị, giống như nhớ lại một dạng nói Tử Hàn, kiếm này từng trở đầy tối cao vinh dự, nếu ngươi lấy được kiếm này nhận ra, liền cùng kiếm là một, năm đó trận chiến ấy trước, Diêu Khinh Tuyết từng nói qua, nếu hậu thế phải kiếm này người, làm bạo kiếm quân. Tuân theo tối cao kiếm đạo. Ngươi biết hắn? Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt lắc đầu, thân ảnh nho nhỏ hướng xa xa đi ra, cũng không nói chuyện, không biết là nhận thức mà không muốn đi nhớ lại, hay lại là nó quả thật chưa từng cùng kiếm hoàng quen biết, chỉ có ném câu nói tiếp theo, ta khắc họa pháp trận, che giấu nơi đây, ngươi an tâm bế quan, nhớ lấy ta chỉ cho ngươi ba ngày. Huyết Nguyệt lại nói thôi, cánh ở khắc rõ, Tử Hàn nhẹ nhàng cau mày, thu hồi ánh mắt, nhìn mình trước người quân hoàng kiếm, bàn tay nhẹ nhàng ma sát cổ kiếm. Giống như thưởng thức chân bảo hiếm thế một dạng trong nháy mắt năm ngón tay khẽ chạm, cầm chuôi kiếm, một kiếm hoành vũ lên, trên trường kiếm mang theo ông minh chi âm. Ông. Giờ khắc này, trường kiếm ông minh như là đáp lại, lại cho Tử Hàn một loại đau thương cảm giác, giống như kêu gào. Cổ kiếm như cũ, trên thân kiếm gì chưa từng hạ xuống, nhưng là ở Tử Hàn cầm kiếm lúc, trong lòng có một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ kiếm dung nhập vào thân thể của hắn. Kiếm hoàng tên, chọn đời bất diệt, quân hoàng oai, ngàn năm không tiêu tan. Kiếm linh ngươi vì sao không muốn tỉnh lại? Tử Hàn nhìn trước mắt kiếm, trong mắt mang theo tiếc cho, từng luồng linh lực theo năm ngón tay không có vào trường kiếm bên trong, có một loại kháng cự cảm giác, không ngừng bài xích Tử Hàn linh lực, cảm nhận được loại cảm giác này, hắn quả quyết tản đi linh lực, cũng không tiếp tục, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Tử Hàn ngồi xếp bằng ở tại chỗ tĩnh tĩnh nhìn quân hoàng kiếm, không biết nhìn bao lâu, khỏe miệng dâng lên vẻ khổ sở, nói cũng được, nếu có duyên, luôn có một hồi đánh thức ngươi, nếu không có duyên, ta làm tìm được kiếm hoàng táng địa, đưa ngươi cùng kiếm hoàng hợp táng. Chen. Trường kiếm nhất thời tràn vào chân trời, một kiếm dày đặc không trung chặt đứt vân tiêu, vô số kiếm khí lăng múa, hóa thành từng chuôi lợi kiếm đâm phá hư không. Tử Hàn đứng dậy, trong mắt có chút kinh hỉ nhìn quân hoàng kiếm, tuấn giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ồn ào. Một đạo kiếm quang như muốn chạm phá không vũ, giữa không trung vô cân nhắc lấm tấm quang hoa chiếu xuống, Tử Hàn đưa tay đang lúc, quang hoa rơi vào trong lòng bàn tay, Tử Hàn giữa chân mày nhẹ nhàng vặn một cái. Đầy trời mà múa trên không trung điểm sáng lại là quân hoàng trên thân kiếm gì. Tử Hàn nhìn ở chân trời quân hoàng, lúc này quân hoàng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung trên, thân kiếm ra, từng đạo kiếm khí phân tán bốn phía, tại trong hư không văng lên một lần tăn rung động, giờ phút này Tử Hàn cuối cùng nhìn thấy quân hoàng chân thân. Đó là một thanh rất đẹp kiếm, thân kiếm trôi kiếm hồn nhiên thiên thành, trên thân kiếm có rất đẹp đường vân, lại mang theo một loại khó mà lĩnh ngộ kiếm ý, từng cái đường vân như trong thiên địa kiếm đạo chí lý. Từng đạo yếu ớt bạch quang bao phủ nó. Trong hư không phảng phất có một đôi mắt đang yên lặng nhìn Tử Hàn. Ta có thể đúc ngươi thân kiếm, nguyện ngươi có thể tuân thủ lời hứa, tìm được Ngô chủ chôn cất mà đem ta cùng hoàng hợp táng. Một đạo đến từ sóng linh hồn không có vào Tử Hàn đầu, thanh âm rất nhẹ, giống như tên gọi thiếu nữ trẻ tuổi một dạng êm thai dễ nghe, trong lời nói lại có chút không lưu loát. Nếu hủy lời thề, quân hoàng phệ tâm. Tử Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm không trung trường kiếm, trong mắt mang theo kiên định. Quân hoàng trên thân kiếm không ngừng rung rung, một từng cơn sóng gợn không ngừng tản ra, không biết lan tràn bao xa, quy về thiên địa. Hưu. lúc này trường kiếm hóa thành một vệt lưu quang trên kiếm khí tràn ra, thẳng hướng Tử Hàn đâm tới. Tử Hàn nhìn kia một vệt sáng, mang trên mặt bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra kinh hỉ, một đạo nhu hòa bạch quang không có vào tới gần, trong chớp mắt không có vào Tử Hàn trong mi tâm. Sau một khắc Tử Hàn tâm thần động một cái, thân thể không nhịn được khẽ run, một cổ cảm giác thống khổ không ngừng hiện lên, phảng phất có vô số chuôi lợi kiếm từ trong ra ngoài, muốn đâm thủng thân thể của hắn, tựa như vạn kiếm xuyên tâm một dạng ở trên thân mình phảng phất có vô số vết thương. Tử Hàn lập tức ngồi xếp bằng, ở trên vách núi suốt qua một đêm, nhìn hết tinh thần, hắn có một loại cảm giác, quân hoàng kiếm không có vào thân thể của hắn, kiếm linh ở trong biển ý thức của hắn tĩnh tĩnh lẩn quẩn, mà thân kiếm phảng phất hoàn toàn dung nhập vào hắn thân thể, không ngừng chui luyện thân thể của hắn. Làm quân hoàng vào cơ thể lúc, trong thiên địa vô số linh lực toàn bộ hướng Tử Hàn chen trúc đi, không có vào linh ấn, tụ vào tứ chi bách hải, hắn lực lượng vào giờ khắc này leo lên cực kỳ điểm. Làm tờ mờ sáng cùng đêm tối thay nhau lúc, Tử Hàn chợt mở hai mắt ra, nhìn về mặt trời mọc phương hướng, luồng thứ nhất nắng sớm ban mai rơi vào trong mắt của hắn, hắn đôi mắt trở nên ác liệt, như kiếm một dạng quanh thân vô số linh lực tụ vào thân thể, làm toàn bộ linh khí không nữa hội tụ lúc, Tử Hàn cảm nhận được trong thân thể linh lực so với di vãng cường đại vô số. Tử Hàn đứng dậy, một bộ quần áo trắng, phiêu giật linh động, không nhiễm tiêm trần, Tử Hàn phù trong tay quân hoàng ngưng hiện tại, huy kiếm mà chém, kiếm khí hoành tiêu, cười khẽ đang lúc quân hoàng lần nữa không có vào Tử Hàn thân thể, trong mắt mang theo thỏa mãn ý. Giờ phút này Huyết Nguyệt đứng ở cách đó không xa, nhìn Tử Hàn giống như nhìn một cái quái vật. Ngươi đến cùng phải hay không người? Ngay cả quân hoàng đều bị ngươi thuyết phục. Nó cũng quá không có ý chí tiến thủ đi. Ngạch, ngươi cái này đi đất cả, đây là xem thường bản quân. Bản quân. Tử Hàn nhất thời một bộ đại nghĩa lăng nhiên trí tướng, chắp hai tay sau lưng, nói ta làm tuân theo kiếm hoàng chi đạo, bạo kiếm quân. Tắm một cái ngủ, ngươi còn dám danh hiệu kiếm quân, đối đãi ngươi biến hóa thánh chi nhật, trở lại danh hiệu quân. Nếu không bị người đuổi theo chém tám cái đường phố, ngươi ngay cả đầu cũng không dám trở về, còn có bản vương không phải là đi đất gà. Tử Hàn vốn là tâm tình tốt lắm, nhưng là nghe được Huyết Nguyệt lời nói, khỏe miệng không nhịn được co quắp. Trong nháy mắt Huyết Nguyệt lại nhẹ nhàng thở dài, chẳng biết tại sao vẫn như cũ bị thương cảm giác, nói mỗi ngày dùng ngươi linh lực ân cần săn sóc quân hoàng đi, nó yên lặng 3.000 năm, cần thời gian khiến nó tái hiện năm đó huy hoàng. Tử Hàn gật đầu có chút quái dị nhìn Huyết Nguyệt, khỏe miệng không khỏi hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Đang muốn mở miệng trêu chọc Huyết Nguyệt lúc, Tử Hàn nhất thời ngưng cười cho, chân mày nhẹ nhàng vặn một cái, bên tai tựa hồ chuyển tới cầu cứu tiếng, tựa hồ đang cách đó không xa, có tiếng khóc đi cùng, trong tiếng khóc mang theo bi thiết. Giờ phút này Tử Hàn đôi mắt trở nên ác liệt, nhìn xa xa sơn lâm, chau mày. Là Tử Diệp. Tử Hàn bắt lại Huyết Nguyệt, như ngồi như gió tại chỗ biến mất. 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vuốt 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 26, trả lại cho ngươi. Một mảnh dưới vực sâu, ánh sáng có chút u ám, nước suối chảy qua, bốn phía phủ đầy cây cối, bên dòng suối có rất nhiều đá xanh, trường mãn rêu xanh, lúc này có rất nhiều thanh âm đang vang vọng. Một tên tú thiếu nữ xinh đẹp trong tay cầm kiếm đứng ở bên dòng suối, trường kiếm hoành ở trước ngực, sau lưng có 7-8 người nắm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn khắp nơi. Một con yêu thú đứng ở thiếu nữ phía trước, hai người cách nhau chỉ là 2-3 bước rộng dòng suối nhỏ, yêu thú có mấy trượng khoảng cách, quanh thân thiêu đốt từng tia lửa, đầu có 2 sừng, giữ tận miệng to bên trong, dài răng nanh phát ra mùi hôi thối, to bằng miệng chén con mắt xích hồng như máu, sau lưng dài một cái mãng xà đuôi càn quét đang lúc đánh nát đá lớn, tràn đầy hung lệ nhìn chằm chằm người thiếu nữ kia. Mà 7-8 người bốn phía có 2-3 chục con yêu thú, đám đông vây ở trung tâm, đã lộ ra giữ tận răng nanh. Yêu thú chành đến thiếu nữ trước mắt, trong mắt rất là kiêng kỵ, trên người nó đã có rất nhiều vết thương, mặc dù không chí mạng, tuy nhiên lại khiến nó cố gắng hết sức nổi nóng, mà cầm kiếm thiếu nữ cùng yêu thú đối lập, quần dài màu tím hư hại lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhuộm máu tươi, một con tóc đen xốc xếch bay lượn ở giữa không trung. Tử Lạc, ta giết ra một con đường, ngươi mang theo Tử Diệp đi trước. Lúc này một tên tướng mạo rất là thiếu niên bình thường, nhìn bên người nữ hải, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm ý, nhìn về phía thiếu nữ, nói Tử Nguyệt đường tỷ, yên tâm đi. Một tên 14-15 tuổi tiểu cô nương trong tay nắm một thanh đoản kiếm, tránh ở một tảng đá xanh sau khi, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở, một tấm béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc hoa, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Tử Nguyệt trước người yêu thú. Giết! Tử Nguyệt nhảy lên một cái, trường kiếm chém ngang, một đạo hàn mang lóng lánh mà qua, yêu thú nhất thời gầm thét lên, sau lưng cái đuôi lớn thẳng bổ xuống, bổ vào Tử Nguyệt trên trường kiếm. Hai người đụng nhau như kim thiết tiếp nhận. Ầm. yêu thú mãng xà đôi đẩy lui, Tử Nguyệt thân thể bay ngược mà ra, trên không trung một cái xoay người hướng phía sau một kiếm chém tới. Một vệt ánh sáng màu máu thời gian lập lòe, không trung văng lên máu bắn tung, một con yêu thú chết ở Tử Nguyệt dưới kiếm, đầu một nơi thân một nẻo, Tử Nguyệt trường kiếm trong tay lần nữa chém xuống đến, hai con yêu thú chết yểu, tươi mới máu nhuộm đỏ một mảnh cánh lá, như muốn miễn cưỡng mở một đường máu tới. Lúc này con yêu thú kia mang theo tức giận gầm thét, hướng Tử Nguyệt dâng chào tới, đất đai tựa như đang nhẹ nhàng chấn động, đá vụn đang nhẹ nhàng lay động, Tử Nguyệt xoay người đáy mắt lộ ra kinh hãi, liền vội vàng xoay người, chém xuống một kiếm lại bị một cái đuôi lớn rút ra bay ra ngoài đánh rơi ở phía xa. Phúc! Tử Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, mặt đẹp nhất thời trắng bệnh, bốn phía yêu thú toàn bộ hướng mọi người phát sát đi, Tử Diệp lần nữa bị sợ khóc, co rúm ở đá xanh phía sau, gai mắt đang lúc Tử Nguyệt lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi vây xuống ở trên tảng đá, Tử Diệp kêu lên đang lúc, một con yêu thú hướng Tử Diệp nào tới. Tử Diệp tỉnh hồn, nhìn con yêu thú kia, trong mắt tràn đầy kinh hoàng tuyệt vọng, đã khóc ra thành tiếng. Tử Nguyệt nhìn một màn này lớn tiếng hô quát lên, nhưng là đã tới không kịp, con yêu thú kia cái đuôi lớn đã hoành quất tới. Ầm. Tử Nguyệt bị quất bay ra ngoài, đụng gãy thân cây, sau lưng một mảnh máu tươi chảy đầm địa, kiếm trong tay cắm ở cách đó không xa. Giờ phút này Tử Lạc ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía khắp nơi. Một kiếm chém ở yêu thú trên người, chém lui yêu thú, tung người hướng trong rừng rậm chạy trốn đi, tảng cây khinh động, Tử Nguyệt nhìn một màn này gắt gao nhíu mày. Tử Lạc, ngươi. Phúc. Không trung một đạo huyết tuyến bay ra, rơi xuống nước huyết tích giống như nhiều đóa máu bắn tung, sau một khắc một đạo thân ảnh từ trong bụi cây bay ra đánh rơi trên đất, trước ngực có một đạo vết thương ghê rợn, còn đang không ngừng tràn ra máu tươi, Tử Nguyệt có chút kinh hãi, lần nữa nhìn lại, đạo thân ảnh kia chính là trước kia muốn bỏ lại mọi người chạy thoát Tử Lạc. Một con yêu thú đã nhào tới Tử Diệp trước người, mở cái miệng rộng liền phải hướng lá cây tắt tới, giờ phút này một đạo kiếm quang chợt lóe lên, yêu thú hành bay ra ngoài, máu tươi tựa như lưu thủy, nhuộm đỏ đá xanh, Tử Diệp nhìn đã chết yêu thú, trợn mắt to nhìn nó, vừa sợ lại sợ. Người không sao chớ. Lúc này một đạo thanh âm ôn hòa ở nàng bên tai vang lên. Như mộng như ảo như vậy, có vẻ hơi không chân thật, Tử Diệp quay đầu, đáy mắt tựa hồ thấy hy vọng, nhìn người nói chuyện, trên mặt tươi cười. Hai hàng nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. Tiểu nha đầu đừng khóc trong thanh âm có chút thương tiếc. Tử Hàn ca ca. Tử Diệp đưa tay ôm lấy trước mắt Tử Hàn, Tử Hàn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, sau đó bàn tay nhẹ nhàng ở nàng tóc đen bên trên vuốt ve hai cái, nói không việc gì liền có thể, đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Đến từ người chính là Tử Hàn, lúc này Tử Hàn cầm kiếm đứng ở tảng đá gần đó, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Tử Hàn, cảm thấy có chút khó tin. Trước đó đã có mấy đợt người nghe tiếng chạy tới, nhưng là thấy kia con cự thú lúc, toàn bộ cũng không quay đầu lại chạy, mà Tử Hàn lại đứng ra, nhưng là thanh âm nhưng cũng không tốt nghe. Lại là tên phế vật kia thiếu gia. Ta còn tưởng rằng có thể cứu chữa ngôi sao, ai, hắn tới có ích lợi gì? Chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn đang còn muốn này cậy anh hùng hay sao? Tử Hàn chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn mấy người liếc mắt, ánh mắt lộ ra một đạo dùng mình, ôm Tử Diệp, bước chân nặng nề đạp một cái rơi ở phía xa. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, lần nữa cảm thấy kinh ngạc, này nhảy một cái ước chừng nhảy ra mấy trượng xa. Thiếu niên lang, ngươi lại lĩnh ngộ được kia bộ vũ kỹ. Huyết Nguyệt đứng ở Tử Hàn đầu vai không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên, vang lên mới vừa rồi Tử Hàn tốc độ thật khiến nó giật mình. Tử Hàn khẽ gật đầu một cái, nói chỉ coi là nhập môn mà thôi, cũng không lĩnh ngộ được. Ngươi mau xám, quay thai. Giờ phút này Tử Nguyệt cuối cùng đứng dậy, nhìn Tử Hàn. Liếc mắt nhìn giờ phút này cả người là máu Tử Lạc, trong mắt có chút phức tạp, nói Tử Hàn, Tử Diệp ngày xưa đối với ngươi không tệ, ngươi trước mang nàng đi. Không cần ngươi nói, ta sẽ hộ nàng chu toàn. Tử Hàn ngôn ngữ lạnh lùng, tựa hồ thả chưa từng quen biết. Tử Nguyệt nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, nhưng cũng yên lòng, Tử Diệp tuổi còn nhỏ, thực lực quá yếu, ở lại chỗ này ngược lại là nguy hiểm nhất, mà Tử Nguyệt chỉ chờ tới lúc trong gia tộc người giám sát đi tới, bọn họ thì có thể được cứu. Nhưng là Tử Hàn đứng ở đằng xa, cũng không có muốn đi ý tứ, mà là tĩnh tĩnh nhìn hết thảy. Tử Diệp giật nhẹ Tử Hàn ống tay áo, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, nói Tử Hàn ca ca, ngươi có thể hay không cứu tỷ tỷ bọn họ? Cứu bọn họ? Tử Hàn chân mày nhất thời liền nhíu lại, nhìn cả người nhuốm máu mọi người, nhớ tới ở hoa rơi trong thành những ngưỡng người kia thế nào đối với hắn, hắn ban đầu cũng không ít gặp phải những người này lên tiếng làm nhục, thậm chí trong đó có hai người còn đối với hắn động thủ một lần, Tử Lạc càng là lấy làm nhục Tử Hàn làm thú vui, thậm chí ngày hôm đó Tử Lạc từng đánh Tử Hàn một cái tát, những thứ này Tử Hàn làm sao có thể không nhớ. Yên lặng hồi lâu, Tử Diệp cuối cùng dương mắt nhìn Tử Hàn, tựa hồ đang đợi hắn đáp lại. Tử Diệp, ngươi còn nhớ trong 3 năm này bọn họ là thế nào khi dễ ta sao? ta có lý do gì cứu bọn họ đây?
Ta.
Tử Diệp nghe đến mấy cái này, nhất thời mím môi, nước mắt không ngừng được chảy xuống, nhìn phía xa sắc mặt trắng bệch Tử Nguyệt, tâm lý có không nói ra khổ sở. Hắn dĩ nhiên biết ban đầu Tử Hàn là thế nào bị khi dễ, nàng đột nhiên cảm thấy nàng yêu cầu rất quá đáng.
Hừ, Tử Diệp ngươi thật là ngây thơ, ngươi cho rằng là cái phế vật này có thể cứu chúng ta.
Chỉ bằng hắn. Đã từng bị ta giẫm ở dưới chân ngay cả tay cũng còn không người.
Hắn không xứng.
Tử Hàn sắc mặt nhất thời trở nên lạnh giá, nhìn về phía nói chuyện hai người, điềm nhiên nói ngươi cũng đã nói, đó là đã từng.
Bạch.
Tử Hàn rời đi tại chỗ, bóng người biến đổi đang lúc, biến mất ở trong rừng núi, mọi người kinh ngạc, Tử Hàn tốc độ để cho bọn họ cảm thấy giật mình, tuy nhiên lại lộ ra một vẻ dễ cận cùng hí ngược, bởi vì Tử Diệp còn lưu tại chỗ, Tử Hàn rời đi cũng không mang đi Tử Diệp. Tử Nguyệt trong mắt tràn đầy thất vọng, mọi người càng là lạnh lùng chế rêu không dứt.
A, ta liền nói tên phế vật kia có thể cứu chúng ta.
Hắn bây giờ chỉ lo chính mình chạy thoát thân.
Thật là buồn cười, hai vạ đến nơi mỗi người.
3. Nói chuyện thiếu niên bị người một cái tát bay ra ngoài, ngay cả lời cũng không nói xong liền đụng ở trên tảng đá, mặt hiện lên ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay, sau một khắc một đạo thân ảnh lần nữa hiện lên, một cái nắm được một người khác cổ, nặng nề đập xuống đất. Hết thể các thứ này cố gắng hết sức đột ngột, để cho người phản ứng không kịp nữa, giờ phút này quanh người hắn xương cốt nứt ra đến, không biết bao nhiêu nơi, Tử Hàn một cước đưa hắn giẫm đạp trên đất, lạnh lùng nói ta nhớ được. Năm đó ngươi chính là như vậy đem ta giẫm ở dưới chân, bây giờ ta trả lại cho ngươi, thật ra thì ta rất muốn giết ngươi.
Ngươi!
3. Tử Hàn xuất thủ lại một cái tát, giờ phút này Tử Nguyệt tức giận nhìn về phía Tử Hàn, mắng Tử Hàn, không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy, liền như thế. Thực sự là...
Cẩn thận!
Tử Hàn âm thanh âm vang lên, bước chân nặng nề đạp một cái, dưới chân người trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Tử Hàn bóng người vút qua hướng Tử Nguyệt đi, trường kiếm trong tay dâng lên một đạo hàn mang, lúc này Tử Hàn đã là đi tới Tử Nguyệt bên cạnh, một ánh kiếm long lánh rọi vào trong mắt mọi người.
Bạch!
Tử Hàn xuất kiếm, một kiếm lăng múa lên, một đạo máu tươi vây xuống đi xuống, kèm theo yêu thú tiếng gầm gừ, một đoạn mãng xà đuôi rơi vào Tử Hàn bên cạnh, Tử Nguyệt đưa tay che miệng lại. Không nhưng đã kinh hô lên, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên, trong con ngươi xinh đẹp như mặt nước lại mang theo kinh hãi. Lúc này yêu thú cảm thấy đau nhức, không ngừng lùi lại đến, lúc này Tử Hàn quay đầu, không có chút nào biểu tình nhìn nàng, nhàn nhạt nói một lần kia thiếu ngươi, bây giờ còn cho ngươi, ta không cần để cho bất luận kẻ nào đáng thương.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người.
Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vuốt, 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 27, nữ ông đắc lợi.
Tử Nguyệt nhìn thiếu niên trước mắt tuấn giật xuất trần, một đôi tròng mắt trong suốt như nước lại thâm thúy như vực sâu, để cho vô số thiếu nữ trở nên si mê. Ở trước đây không lâu hắn là trong mắt tất cả mọi người phế vật thiếu gia, nhưng là bây giờ hắn lại có một loại vĩ ngạn, trong tay nắm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, thiếu niên cũng như kiếm như vậy, cứ như vậy đứng ở trước người của nàng. Đây là nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện, cũng không dám nghĩ tới chuyện, nhưng là một màn này lại phát sinh, một tên từng bị người giẫm ở dưới chân không còn sức đánh trả bị nàng đáng thương thiếu niên, lúc này lại cầm kiếm đứng ở trước người của nàng, chém xuống nàng không cách nào chống lại cái đuôi lớn. Tử Hàn liếc nhìn nàng một cái, có thể trong mắt lại không có một tia tâm tình, an tĩnh giống như trong rừng cây gió, phủ qua cũng không mang một tia tung tích.
Xa xa, yêu thú gầm thét, hướng Tử Hàn tức giận vô giết tới. Đoạn đi nửa cái mãng xà đuôi như cũ chạy xuôi xích hồng huyết dịch, lúc này, thiếu niên cầm kiếm đón yêu thú đi, kiếm quang ngang dọc ở tất cả mọi người đáy mắt không cách nào tản đi.
Mũi kiếm lóe lên hàn mang, đụng chạm yêu thú lúc, phát ra kim thiết tiếp nhận tiếng, một kiếm mà thôi, Tử Hàn lại đẩy lui yêu thú, bước chân rơi ầm ầm trường mãn rêu xanh trên đá lớn, từng cái miệng kẽ hở lan tràn ra, nghĩ đến mới vừa rồi một kích kia bên dưới lực trùng kích kết quả có kinh khủng dường nào.
Giống.
Yêu thú gầm thét gào thét. Mở ra miệng to hướng Tử Hàn cắn tới, răng sắc bén giống như lưới đao một dạng hiện lên hàn mang, Tử Hàn nhẹ nhàng ngưng lông mi, trong mắt chán ghét, rất không thích cái mùi này, bước chân hắn nhảy một cái hướng càng xa xăm rơi đi.
Yêu thú đuổi nữa, cái miệng lần nữa hướng Tử Hàn cắn xé đi.
Cẩn thận à, đó là cấp 2 đỉnh phong yêu thú, xích viêm thú, thực lực có thể cùng linh tinh sơ kỳ người chống lại. Tử Nguyệt mở miệng, rất khẩn trương nhìn tên thiếu niên kia, nhưng là thiếu niên tựa hồ chưa từng nghe tới. Từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới nàng, trong lúc bất chợt Tử Nguyệt cảm giác cái đó đã từng bị chính mình người đáng thương trở nên cao không thể chạm, không biết vì sao, nàng móng tay nhẹ nhàng bấm lòng bàn tay.
Hắn thật có thể cùng con yêu thú kia đánh hòa nhau hay sao?
Điều này sao có thể, cái này phí, không,
cái này Tử Hàn làm sao biết trở nên lợi hại như vậy? Hắn sẽ chết lúc này. Tử Lạc bò dậy, nhìn mình ngực tiền vết thương ghê rợn, nhìn Tử Hàn trong mắt tràn đầy hận ý, mặt hiện lên ra từng luồng sát ý. Mà mấy người khác nhìn Tử Lạc lúc ánh mắt lộ ra ý khinh miệt, Lâm Trận bỏ chạy, để cho bọn họ cảm thấy rất không răng, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Xa xa Huyết Nguyệt đứng ở Tử Diệp đầu vai, không thú vị nhìn chiến đấu, ầm ĩ nói liền này thứ đồ hư ngươi đánh như vậy nửa ngày, ngươi rốt cuộc có được hay không a? Ngươi cái này ra cầm, câm miệng cho ta. Tử Hàn hùng hùng hổ hổ, nhưng là kiếm trong tay không chút nào không hàm hồ, quanh thân linh lực toàn bộ hướng trường kiếm hội tụ, bước chân không ngừng biến đổi, căn bản nhìn không rõ lắm, một kiếm vạch qua Xích Viêm thú thân thể, lưu lại một đạo nghiêng dài lỗ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Giống. Xích Viêm thú lần nữa trở nên tức giận, kia đã đoạn đi một đoạn cái đuôi lớn lần nữa hướng Tử Hàn càn quét tới, đả kích đang lúc, Tử Hàn hít một hơi thật sâu, trong lòng một lăng, vận chuyển linh lực trong tay đang lúc đánh ra một trường. Thôn linh trưởng. Ầm. Tử Hàn một trường, miễn cưỡng bị đẩy lui đi, mà Xích Viêm thú kêu thảm một tiếng, cái đuôi lớn tháp kéo ra phía sau mình, trong miệng phát ra gào thét bi thương, trước đó Tử Hàn có thể rất rõ nghe được bàn tay đuôi giáp nhau lúc, kia xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Thiếu niên lang, chém nó, tối nay thêm thức ăn, ăn lẩu, còn có nó viên kia yêu đan trước cho bản vương giữ lại bảo canh, đừng vỡ vụn. Mọi người không còn gì để nói, nhìn Huyết Nguyệt, một cái nhỏ con gà còn cả ngày nói khoác mà không biết ngượng tự xưng bản vương. Hơn nữa còn mười phần phách lối, hai người chính đấu khó bỏ khó phân lúc, nó ngược lại tốt, đã nghiên cứu ra được thế nào ăn con thú dữ kia, cái gì gọi là yêu đan đừng vỡ vụn, nói giống như Tử Hàn làm cho bể như thế. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, kết quả lấy ở đâu tự tin. Một tên thiếu niên hậm hực vừa nói, nhìn Huyết Nguyệt mặt đầy khinh bỉ. Huyết Nguyệt nhất thời lông gà đứng lên, nhìn thiếu niên, đậu xanh đại ánh mắt lộ ra vẻ hùng quang. Lạnh lùng nói tiểu tử, có tin hay không bản vương nuốt sống ngươi. Huyết Nguyệt vừa nói, quanh thân nhất thời nổi lên một cổ hung lệ khí tức, thiếu niên nhất thời hai mắt tối sầm lại, hai chân run lên, suýt nữa quỳ dưới đất. Tử Diệp cũng sợ liếc mắt nhìn Huyết Nguyệt, thấy thiếu niên không dám mở miệng nữa, mà là nhìn về Tử Diệp, cười đếu nói tiểu cô nương, bản vương nhưng là thích ăn nhất loại người như ngươi tế bị nộn nhục tiểu cô nương, nhất là hấp mùi vị thật là đẹp vô cùng. Ô ô ô. Tử Diệp đứng tại chỗ động cũng không dám động, mặt đầy lệ mưa nhìn Huyết Nguyệt cầu khẩn nói đừng, đừng ăn ta không thể ăn. Hắc hắc. Huyết Nguyệt cười lên, giờ phút này Tử Hàn ánh mắt quay về nhìn về phía Huyết Nguyệt, lạnh giọng nói đi đất gà, ngươi lại hù dọa nàng, có tin hay không tối nay ta hờ ngươi. Ồn ào. Một đạo kiếm quang chém một cái đi, Xích Viêm thú trên thân thể lộ ra một cái dài vài thước vết thương, nước suối sớm bị nó tươi mới máu nhuộm đỏ, giờ phút này Tử Hàn rơi ở trên một khối đá xanh, trên trường kiếm từng giọt máu tươi nhỏ xuống đi, toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, tĩnh tĩnh nhìn Xích Viêm thú. Giống. Xích Viêm thú lần nữa gầm hét lên, cả người trên dưới không biết có bao nhiêu nơi vết thương, một cái mãng xà đuôi đầu tiên là bị chém đứt một đoạn, sau đó lại bị Tử Hàn đánh gãy xương cùng, giờ phút này nó bắt đầu muốn trốn, nó đã thử nhưng thủy chung không cách nào từ Tử Hàn trong tay chạy thoát, không phải là nó không đủ mạnh, mà là Tử Hàn tốc độ quá nhanh, nhanh khiến nó có chút tuyệt vọng. Xích Viêm thú há mồm đang lúc, hướng Tử Hàn cắn tới lộ ra dữ tợn răng nanh, cái miệng có một trượng khoảng cách, thề phải một đòn nuốt sống Tử Hàn. Nên kết thúc. Tử Hàn kinh ngữ, kiếm trong tay giờ phút này đung đưa ông minh chi âm, một đạo kiếm quang hoành xé trời vũ lên, Tử Hàn vọt người mà nhảy, phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc như vậy. Ồn ào. Tử Hàn lăng thân mà rơi, một đạo hơn trượng vết thương từ Xích Viêm thú nơi cổ nứt ra, từng giọt xích hồng máu tươi theo vết thương trích, dạng, trong nước, theo dòng chảy tan hết, nhuộm đỏ dòng suối. Ầm. Xích Viêm thú té xuống đất, văng lên một trận bụi mù, lúc này nó trong mắt mất đi hào quang. Nhìn một màn này tất cả mọi người đấy mắt lộ ra kinh hãi, không thể tin nhìn Tử Hàn, xa xa thiếu niên cầm kiếm, quần áo trắng chưa từng nhuốm máu, trên trường kiếm hiện lên chói mắt hàn mang, đứng ở Xích Viêm thú bên cạnh, có cao không thể chạm thế. Điều này sao có thể? Hắn thật làm được. Tử Nguyệt nhìn ngã xuống đất Xích Viêm thú, môi đỏ mọng có chút mở mắt ra bên trong tràn đầy khiếp sợ, Tử Diệp đang hoan hô đến gần như sùng bái nhìn Tử Hàn, mà Huyết Nguyệt lại lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, một bộ xem thường, tựa hồ này chuyện đương nhiên. Mà nhưng vào lúc này Tử Hàn trường kiếm lăng múa, rạch ra Xích Viêm thú vật đầu lâu, một viên xích sắc yêu đan hiện lên nhàn nhạt đỏ nhạt choáng váng, khảm ở Xích Viêm thú bên trong xương sọ, nhìn yêu đan, Tử Hàn lộ ra một nụ cười trầm biếm, cảm nhận được mình lúc này lực lượng hắn có chút mừng rỡ. Tử Hàn đưa tay vừa muốn đem nội đan khi rút tay ra sau khi, trong rừng rậm một tảng đá lớn hướng Tử Hàn ầm ầm giáng xuống, tốc độ cực nhanh để cho người có chút không kịp phản ứng. Tử Hàn chân mày trong nháy mắt nhíu chặt đến, bóng người nhảy một cái không tránh không né. Kiếm trong tay chém ngang mà qua, đả kích đang lúc, đá lớn miễn cưỡng đẩy lui Tử Hàn, rơi vào trong suối. Một đạo thân ảnh thon dài rơi vào ban đầu Tử Hàn vị trí địa phương, đưa tay đang lúc nắm lên xích viêm thu yêu đan, đầu ngón tay ma sát yêu đan, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Tử Hàn sắc mặt trầm xuống, nhìn đạo thân ảnh kia, đó là một người dáng dấp cố gắng hết sức bình thường nam tử, sau lưng lưng đeo một thanh kiếm, một thân một mình, nhìn bóng người tựa hồ có hơi cô độc, người này Tử Hàn lại nhận được, hắn chính là tử tộc Tam Đại chi nhánh một trong Phạm Thành gia chủ Hấu Tôn, Tử Phạm. Can dỡ, bản vương nhìn chúng cái gì ngươi cũng dám cướp. Huyết Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ giận nhìn tên đàn ông kia, cơ hồ muốn xông tới phiến hắn một cánh, giờ phút này nam tử nghe vậy, thu hồi yêu đan, nhìn Huyết Nguyệt liếc mắt, cười nói đây vốn là vật vô chủ, cần gì phải để cướp đoạt nói một chút. Thật là thế này phải không? Tử Hàn sắc mặt băng hàn nhìn nam tử, trong mắt tựa hồ bình tĩnh như cũ, nhưng là đáy mắt lại tràn đầy tức giận. Nam tử liếc mắt nhìn Tử Hàn, đột nhiên cười lớn, khinh miệt nói ta tưởng là ai, nguyên lai là xa gần nổi tiếng Tử Hàn thiếu gia a, không biết Tử Hàn thiếu gia có gì phân phó. Thanh âm hắn bên trong mang theo trần truồng châm trọng, nhìn như khách khí lại tràn đầy miệt thị. Giao ra yêu đan, thà cho ngươi khỏi chết. Nam tử phổ thông trên mặt sóng không sợ hãi, giống như không nghe thấy, ngược lại mang theo một tia thú vị, nói ta dựa vào cái gì giao cho ngươi, chỉ bằng ngươi là chủ nhà thiếu gia. Yêu thú là ta giết chết, ngươi lại núp trong bóng tối ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tử Hàn thiếu gia, trong tộc người đều biết ngươi là nổi danh phế vật, không cách nào tu hành, coi như bây giờ có thể tu hành, nhưng là coi như cũng chỉ có một tháng có thừa, chẳng lẽ hơn một tháng thời gian ngươi thì có đánh bại cấp 2 đỉnh phong yêu thú thực lực hay sao? Tử Hàn trường kiếm trong tay run lên, nhìn Tử Phạm, lạnh lùng nói ta có hay không thực lực này không có quan hệ gì với ngươi, giao ra yêu đan, ta đương thời chuyện chưa có phát sinh qua. Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, nàng từng gặp Tử Phạm, biết rõ Tử Phạm lợi hại, tuổi còn trẻ thực lực đã đến hóa linh kính hậu kỳ, được gọi là Phạm Thành nhất mạch đệ nhất thiên tài, hắn từng cùng một tên gọi linh tinh sơ kỳ người đánh một trận mà không bại toàn thân trở ra, như vậy chiến tích không biết khiếp sợ bao nhiêu người. Lúc này Tử Phạm nhìn Tử Hàn ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói Tử Phong treo giải thưởng một bộ huyền giai vũ kỹ tới giết ngươi, xem ở này cái yêu đan phân thượng ta liền không lấy mạng của ngươi, nếu ngươi thức thời cũng nhanh cút cho ta. Ồ, thật sao? Nếu là ngươi thức thời, bây giờ lưu lại yêu đan ta cũng không lấy mạng của ngươi. Tử Hàn mở miệng, trong mắt dâng lên một mảnh rùng mình, nhìn Tử Phạm lúc, kiếm mang có vẻ hơi lạnh. Tử Hàn, ngươi thật coi mình là chủ nhà thiếu gia hay sao? Ngươi chẳng qua là một phế vật thôi. Ngươi có năng lực gì tranh với ta? Một hơi gió mát nhẹ nhàng lay động Tử Hàn vạt áo, quần áo trắng ở trong gió thanh dương, khóe miệng của hắn đột nhiên vén lên một tia độ cong, ánh mắt như kiếm một dạng kiếm trong tay dâng lên hàn mang, nhìn Tử Phạm, chậm rãi mở miệng, trong lời nói cố gắng hết sức bình tĩnh nói ta không tranh với ngươi, bởi vì ngươi còn không có tư cách cùng ta cạnh tranh. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 28, đuổi giết, tìm chết. Tử Phàm gầm lên, rút ra phía sau trường kiếm, bước chân nhẹ trào quanh quẩn trên mặt đất, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, một kiếm hướng Tử Hàn mi tâm đâm tới, cần phải phá vỡ Tử Hàn linh ấn. Chen. Tử Hàn xuất kiếm, một kiếm lăng không lên, đem Tử Phàm miễn cưỡng dao động lui ra ngoài, bước chân đạp một cái đang lúc, trên trường kiếm một đạo hàn mang trào hiện ra. Kiếm phá hư không thẳng hướng Tử Phạm nơi cổ chém chết đi, mỗi một chiêu đều là hạ tử thủ, chưa từng lưu tình. Tử Phạm nhướng mày một cái, cảm thấy kinh hãi, trường kiếm vận động, lấy kiếm chào đón, trong tay phảng phất hóa thành hai thanh kiếm, hư ảnh ở Tử Hàn trước mắt không ngừng lăng chém, trở nên phiêu miểu, thi triển một bộ này kiếm quyết lúc, Tử Phạm khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Tử Hàn trường kiếm chém xuống chưa từng hàng hồ, một kiếm chiến đấu rơi trường kiếm hư ảnh thẳng hướng Tử Phạm chém tới, trên thân kiếm hàn mang long lánh, phá vỡ hư ảnh. Tử Phàm quay ngược lại, Tử Hàn lại vào, hai người tương chiến, kiếm quang hàn mang hiện lên tại trong hư không, ấn đập vào trong mắt có vẻ hơi nhức mắt, bây giờ lúc này thiết tiếp nhận tiếng không ngừng vang lên, tựa như đấu khó bỏ khó phân, Tử Nguyệt càng xem càng là cảm thấy kinh hãi. Tử Phàm cảnh giới thực lực cùng Tử Nguyệt tương phản, nhưng là Tử Phàm lại sửa một bộ huyền giai trung phẩm kiếm quyết, lợi hại rất, nếu là kiếm quyết vừa ra, Tử Nguyệt tự nhận không phải là địch thủ, nhưng là thẳng đến lúc này Tử Phàm cũng không từng thi triển ra kia bộ kiếm quyết. Tựa hồ vẫn còn dư lực, cái này làm cho lần nữa nàng cảm thấy lo âu. Nguyên lai trong truyền thuyết phế vật thiếu gia lại có đến thủ đoạn như vậy, xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp ngươi. Tử Phàm mở miệng, kiếm trong tay cũng không chậm, song kiếm đụng chạm đang lúc, một trưởng liền hướng Tử Hàn đánh ra. Thôn linh trưởng. Tử Hàn thấy một trưởng này đánh ra, song trưởng đả kích đang lúc, Tử Phàm nhất thời sắc mặt trầm xuống, lập tức thu bàn tay về, mặt hiện lên ra một mặt chiều hướng vẻ, cất kiếm lui về phía sau, nhưng là Tử Hàn ánh mắt uy nghiêm tựa hồ cũng không tính để cho hắn đi. Ồn ào. Tử Hàn một kiếm chém ra, chạm phá tầng cây, miễn cưỡng bổ ra một cây khô, một kiếm hướng Tử Phàm truy kích mà ra. Tử Phàm cau mày, xoay người lần nữa nghênh chiến Tử Hàn, phổ thông trên mặt có vẻ hơi dữ tợn. Xa xa một nơi trên vách núi, gió nhẹ khẽ phất, ba người đàn ông tuổi trung niên đứng ở phía trên nhìn phía dưới chiến đấu, trong mắt mang theo kinh dị lại mang một tia mừng rỡ. Một người đàn ông mặc thanh thường, sắc mặt ôn hòa, chính là ban đầu ở phòng đấu giá cùng Huyết Nguyệt tranh nhau quân hoàng kiếm người, Thanh tộc Thanh Trọng, cũng là Thanh Vô Song phụ thân. Lúc này Thanh Trọng nhìn Tử Hàn, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong mắt tựa hồ cực kỳ hài lòng, cười nói: nhị vị huynh trưởng, người này chính là Tuyệt huynh con trai độc nhất. Hai người đàn ông tuổi trung niên được đặt tên là Tử Trang, Tử Nghiêm, chính là Tử tộc đại gia nhị gia, cũng là huynh đệ sinh đôi, tướng mạo giống nhau như lúc, giờ phút này đồng thời quay đầu nhìn về phía Thanh Trọng, khuôn mặt anh tuấn giống như đao tức một dạng mang theo ôn hòa nụ cười, thậm chí ngôn hành cử chỉ đều có đến 9 phần giống nhau, liếc mắt nhìn phía dưới, nói: đúng là tam đệ tử tự. Thanh Trọng cười một tiếng, nói: nếu ta chưa từng nhìn lầm, Tử Hàn cháu đã đến hóa linh sơ kỳ, hơn nữa hắn có thể cùng hóa linh hậu kỳ Tử Phàm đấu khó bỏ khó phân, thật là khiến người ngoài ý a, coi là thật có cha năm đó phong độ. Hai gã nam tử khẽ gật đầu một cái, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ phức tạp, ba người cũng rất rõ, Tử Hàn là theo như đồn đãi phế vật, nhưng là ở một tháng trước lại tu hành thành công, hơn nữa càng để cho tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, một tháng thời gian Tử Hàn lại đến hóa linh cảnh, như vậy tốc độ đủ để cho những cái được gọi là thiên tài không theo kịp. Hàn Nhi được nhiều năm khổ, cuối cùng khổ tận cam lai, không phụ cha năm đó thế. Thanh Trọng gật đầu, cười nói: tiểu đệ mặc dù không mới không bằng Tử Tuyệt huynh, nhưng năm đó ta cùng với Tuyệt huynh giao tình tốt lắm à, năm đó còn là hai cái con nít đặt qua một mối hôn sự, bây giờ nhìn lại hai người đã lớn lên, ha ha ha. Tử Trang Tử Nghiêm chân mày nhẹ nhàng liếc một cái, liếc mắt nhìn Thanh Trọng tự nhiên biết ý hắn, trong lòng đồng thời thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Trước đó Thanh Trọng nhưng là đối với chuyện này không hề không đề cập tới, mà bây giờ thấy Tử Hàn tiềm lực lúc, lại nhắc lên hôn sự, hai người nhìn Thanh Trọng cảm giác cực kỳ không biết xấu hổ. Lại cũng không tiện nói gì, dù sao hai nhà là thế giao. Thấy hai người không nói, Thanh Trọng cũng không cảm thấy lung túng, vẻ mặt biến đổi, đột nhiên trở nên ngưng trọng, nói: nhị vị huynh trưởng, Tử Tuyệt huynh rời đi nhiều năm, không biết thành thần hay không. Tử Trang chân mày khẽ nhíu một cái nhìn Thanh Trọng, trong mắt có chút do dự, khẽ lắc đầu, nói: tam đệ rời nhà 6 năm không hề quay lại trong tộc, chúng ta không biết. Tử Tuyệt huynh thiên tư bực nào, ở 6 năm trước liền đến linh thần cựu chuyển điên phong chi cảnh. Bây giờ sợ rằng đã sớm thành thần, chỉ dựa vào Tử Tuyệt huynh liền đủ để cho nhất tộc vinh thịnh ngàn năm, thật là khiến người hâm mộ a. Tử Nghiêm nghe tiếng, ngậm miệng không nói, trong mắt ngược lại mang theo lo âu, Tử Bán Đức năm đã từng bởi vì Tử Hàn bị vương tộc người dạy một câu, giơ đao liền giết tới vương tộc, miễn cưỡng diệt kia một cái chi nhánh, nếu là hắn biết được mấy năm nay Tử Hàn việc trải qua, dưới sự giận dữ thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này Tử Hàn cùng Tử Phàm chiến đấu đã kéo dài rất lâu. Tử Phàm bị Tử Hàn một kiếm phá vỡ ngực và áo, một cái vết máu nổi lên, Tử Phàm giận dữ hướng Tử Hàn đánh tới, Tử Hàn không lùi mà tiến tới. Cùng xa kiếm pháp, kim xà cuồng vũ. Tử Phàm hét lớn, kiếm trong tay dâng lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt, trường kiếm ở trong tay mà múa, kiếm chiêu tựa hồ có hơi xốc xếch, một thanh trường kiếm tựa hồ hóa thành một cái kim sắc cự xà, trên không trung điên cuồng rẽ rủa thân thể hướng Tử Hàn phát ra đòn đánh mạnh nhất. Tử Nguyệt trong lòng run lên, nhìn Tử Phàm thi triển kiếm quyết, nhận ra đó chính là Tử Phàm tu luyện huyền giai trung phẩm kiếm quyết, uy lực cực lớn, ban đầu hắn chính là bằng vào một chiêu này miễn cưỡng cùng tên kia linh tinh sơ kỳ người đánh hòa nhau. Lúc này, Tử Hàn lui nhanh đi, trường kiếm trong tay bên trên một đạo hữu hắc kiếm quang ngưng hiện ra, bước chân đạp một cái đang lúc, trường kiếm trong tay hoành chỉ đi, như chỉ thiên thắng một dạng một kiếm đâm. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Trường kiếm dâng lên hữu hắc kiếm quang, nhắm thẳng vào Tử Phàm đi, trường kiếm dày đặc không trung, hai thanh trường kiếm đụng nhau đi. Phát ra vang vang tiếng, ưu hắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, mọi người đáy mắt dâng lên kinh hãi, Tử Phàm kiếm vào thời khắc này đoạn, Tử Hàn phi thân lên một cước đạp ở Tử Phàm trên thân hình. Ầm. Tử Phàm bay ngược mà ra, đụng vào to trên đá, một thân trường sam đã là xốc xếch, nơi ngực có một đạo vết thương ghê rợn, nơi khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đáy mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn Tử Hàn. Lúc này Tử Hàn rơi xuống đất, trong tay cầm kiếm hướng Tử Phàm đi tới, trong mắt Hàn mang như cũ, như kiếm. Tử Hàn yêu đan trả lại ngươi. Tử Phàm từ trong ngực đem yêu đan ném ra, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, hướng Tử Hàn đi. Vành. Ở yêu đan bay về phía Tử Hàn lúc, Tử Hàn ánh mắt nhẹ nhàng đông lại một cái, kiếm trong tay chém ngang đi, một kiếm chém ở yêu đan trên, miễn cương triển bể yêu đan hóa thành một mảnh xích sắc huỳnh quang vương vãi xuống, Tử Hàn tắm huỳnh quang mà đi, ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Mọi người há to mồm, nhìn Tử Hàn, cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời cũng thầm kêu đáng tiếc, đây chính là cấp 2 đỉnh phong yêu đan, nếu như bọn họ những người này uống vào ít nhất có thể đủ tấn thăng một cảnh giới, thậm chí hai cái, nhưng là cứ như vậy bị Tử Hàn một kiếm chém vỡ. Ta bây giờ không muốn yêu đan, mà là đòi mạng ngươi. Tử Phàm đáy mắt lộ ra kính sợ, thân thể không nhịn được khẽ run, nhìn Tử Hàn trên mặt thời điểm, lộ ra sợ hãi, nói không, không, ngươi không thể giết ta, ông nội của ta cùng gia gia của ngươi nhưng là anh em ruột, ngươi giết ta, ông nội của ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ồ, thật sao? Đó cùng ta có quan hệ gì? Tử Hàn cầm kiếm vừa muốn chém xuống một kiếm Tử Phàm đầu lúc, Tử Phàm đáy mắt lộ ra một tia che lấp vẻ, từ dưới đất vọt lên đến, nắm chặt trong tay kiếm gậy hướng Tử Hàn chém tới. Ầm. Tử Hàn xuất kiếm, miễn cưỡng đem Tử Phàm đánh bay ra ngoài, Tử Phàm đứng dậy không chút do dự nào, nhất thời bước chân đạp một cái bất kể thương thế trên người, hướng xa xa trong rừng núi liền biến mất không thấy gì nữa, mọi người cả kinh, thấy như vậy một màn Tử Nguyệt đám người cảm thấy không tưởng tượng nổi, đáy mắt lộ ra rung động. Cương đại như thế Tử Phàm lại bị Tử Hàn đánh bại, không địch lại Tử Hàn chỉ có thể quá ư sợ hãi, nhìn thấy một màn này mọi người cảm thấy hết thảy các thứ này tựa hồ có hơi không chân thật để cho người khó tin. Này hay là đám bọn hắn trong miệng phế vật thiếu ra sao? Tử Hàn ca ca rất lợi hại a. Tử Diệp hoan hô, nhìn Tử Hàn hai mắt mạo tinh tinh, Tử Nguyệt nhìn Tử Hàn lúc nhưng có chút khổ sở, từng có thời gian Tử Hàn chỉ có thể như nàng bây giờ một loại ngửa mặt trông lên, nhưng là hết thảy các thứ này đã không còn. Huyết Nguyệt như cũ xem thường, ngáp một cái nhìn Tử Hàn. Mà giờ khắc này Tử Hàn nhìn Tử Phàm bỏ chạy phương hướng, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn đuổi theo Tử Phàm hay sao? Tử Phàm bây giờ phỏng chừng đã sớm không biết tung tích, hắn thế nào đuổi theo? Nghe mọi người lời nói, Tử Hàn không danh để ý, yên lặng chốc lát, khẽ nâng lên con người, mang theo một luồng minh quang, nhìn về phía rừng rậm sâu bên trong, lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười, bước chân đạp một cái phi thân lên, tiến vào sơn lâm đang lúc, biến mất đi. Mọi người lần nữa kinh hãi, nhìn Tử Hàn biến mất phương hướng, nhìn bây giờ Tử Hàn dưới chân khối cự thạch này đã vỡ vụn. Đáy mắt rung động đã không cách nào nữa dùng ngôn ngữ hình dung. 6 cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 29, Thử Sơn Chi Điên. Trong núi, vô số cây cối mọc như rừng, tràn đầy tùm rậm rạp ý, khe núi có dốc rách dòng chảy, bờ nước có từng cục nhắn nhủi đá cuội, trải qua phồng lên nước suối cỏ rửa. Lúc này một đạo thân ảnh cả người nhuốm máu, trong tay nắm chặt một thanh kiếm gậy, đạp nước mà đi, điên cuồng hướng giá mã nạ cả chạy, lưu lại lấm tấm vết máu tán trong nước, xuyên qua mọi người ảnh, thấy người mang theo kinh hãi nhìn xa như vậy chạy trốn xa đi bóng người có chút kinh dị. Một tên thiếu niên nhìn xa như vậy đi bóng người, trong mắt tràn đầy không hiểu hỏi vậy là ai? Thế nào chật vật như thế? Đó là Tử Phàm. Có người kêu lên, nhận ra kỳ thân phận, khẩu ngữ đang lúc mang theo kinh hãi, đáy lòng hiện ra vẻ khiếp sợ. Phàm thành vị thiên tài kia Tử Phàm. Chơi ạ, Tử Phàm lại máu me khắp người, hơn nữa đang chạy trốn, làm sao biết chật vật như vậy không chịu nổi. Chẳng lẽ gặp cường đại yêu thú đuổi giết? Đã như vậy chúng ta đi nhanh đi, nếu không yêu thú đuổi theo khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Mọi người chính đang suy đoán, đang chuẩn bị rối rít lúc rời đi sau khi, một đạo quần áo trắng bóng người sẽ qua, trong tay cầm kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu, từng giọt máu tươi nhỏ xuống ở phiến lá trên, dưới ánh mặt trời lại có nhiều chút trong suốt. Có người tinh mắt thấy kia nhuốm máu cổ kiếm, nhìn hắn phương hướng rời đi chính là Tử Phàm chạy trốn địa phương, không khỏi lần nữa kêu lên. Lại có người dám đuổi giết Tử Phàm. Hắn đến tột cùng là ai? Quá không tưởng tượng nổi. Lúc này Tử Phàm mặt đầy tái nhợt, không ngừng hướng phía sau nhìn lại, trong mắt mang theo không cam lòng, trong lòng đã sớm sợ mất mật, tuy nhiên lại không thể làm gì, nhìn trong tay tàn kiếm đáy lòng có cảm giác nhục nhã, từng có thời gian bị gọi là Phàm thành đệ nhất thiên tài hắn, khi nào chật vật như vậy qua. Không ngừng quay đầu đang lúc, Tử Hàn xách trường kiếm đã đuổi theo, trong mắt sát ý lăng nhiên, chưa từng chút nào che giấu. Thật là bám dai như địa, đáng chết, hắn không phải là một phế vật sao? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Tử Phàm vừa nói ngẩng đầu đang lúc, trong mắt nhất thời vui mừng, cách đó không xa là một tòa núi cao nguy nga, đứng ở chân núi ngước nhìn, ngọn núi kia chính là lần này mọi người con mắt, Tử Sơn. Chỉ cần leo lên Tử Sơn đỉnh núi liền ý nghĩa thí luyện thông qua. Chỉ cần Tử Phàm leo lên Tử Sơn liền không ai dám lại động thủ với hắn, có thể nhờ vào đó thoát khỏi Tử Hàn, chỉ cần Tử Phong đám người thứ nhất, Tử Hàn coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là nhiều người như vậy đối thủ, nói không chừng hắn còn có thể lấy lại danh dự. Tử Sơn sừng sững ở Tử Dương bên ngoài thành, giờ phút này Tử Phàm đã là tới gần chân núi, nhưng là Tử Hàn không ngừng theo sát đã đến hắn cách đó không xa, trường kiếm vung lên, một ánh kiếm chém qua suýt nữa chém ở Tử Phàm trên người. Tử Hàn, ta đã đến Tử Sơn, ngươi không thể lại tiếp tục ra tay với ta. Tử Phàm đứng ở Tử Sơn xuống, nhìn Tử Hàn trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng là hắn lại cũng không dừng bước lại, bởi vì hắn không tin Tử Hàn sẽ thật bởi vì những quy củ này mà dừng tay. Nếu là Tử Hàn thật sẽ dừng tay nguyện ý bỏ qua cho hắn, kia Tử Hàn cũng sẽ không đuổi theo hắn lâu như vậy. Ai nói đến Tử Sơn liền không thể ra tay với ngươi? Tử Hàn lăng nhiên cười một tiếng, như cũ truy kích Tử Phàm đi, kiếm trong tay vẫn như lúc ban đầu như vậy sắc bén, bước chân lăng đạp, bóng người lại vào lúc này trở nên hư ảo. Tử Phàm con ngươi chợt co rút lại, nhìn Tử Hàn trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được Tử Hàn tốc độ so với trước còn nhanh hơn, cách hắn gần hơn, giờ phút này vội vàng ở trước mắt Tử Phàm. Chấn động trong lòng, một tiếng quát chói tai quanh thân linh lực buộc phát ra hướng Tử Sơn đang đi. Hưu. Tử Sơn đứng trên đỉnh núi, yên tĩnh không người, nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên núi, bởi vì rất nhiều người đem lần này làm lịch luyện vẫn ở chỗ cũ trong rừng núi cùng yêu thú bính sát lịch luyện đến chính mình, mà đứng trên đỉnh núi địa thế cố gắng hết sức thong thả, bốn phía có rất nhiều nhạ đá lớn, thường xuyên phong hóa mơ hồ có rất nhiều mịn kẽ hở, liền ở trên đỉnh núi, một cán chiến kỳ sen vào ở chính giữa một nơi tung ra theo gió. Tử Phàm bước chân đạp một cái rơi ở trung ương chi địa, tựa vào dưới chiến kỳ, trong miệng thở hổn hển, trước ngực vết thương vẫn ở chỗ cũ chảy xôi máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết, lòng rung động nhìn leo núi đường. Lúc này một tên thiếu niên cầm kiếm chậm rãi leo lên đỉnh núi. Đi vào trong mắt của hắn, lạnh lùng nhìn dưới chiến kỳ Tử Phàm, hờ hững đang lúc mở miệng bây giờ người không đường có thể trốn. Tử Phàm mặt đầy sợ hãi nhìn Tử Hàn, không ngừng nói ra nơi này là Tử Sơn đỉnh núi, ở chỗ này ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi sẽ hối hận. Ai nói không thể giết ngươi? Hơn nữa ta sẽ không hối hận. Tử Hàn hỏi ngược lại. Đây là trong tộc quy củ, nếu như ngươi ở nơi này giết ta, ngươi sẽ phải chịu trách phạt, ông nội của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tử tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tử tộc. Ha ha. Tử Hàn nhẹ khẽ cười, tuấn giật trên mặt tựa hồ không có sợ hãi chút nào, nói ngươi đây là đang cầm tử tộc đệ ta, tử tộc ta chưa từng sợ hãi qua, hơn nữa mới vừa rồi ngươi mở miệng một tiếng phế vật kêu không phải là thật vui vẻ sao? Tử Phàm đáy lòng cảm thấy vô lực, Tử Hàn nói đến đây vài lời thời điểm không có chút rung động nào, chưa từng chút nào để ý một dạng nhất thời, Tử Phàm cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng. Không, ngươi không thể giết ta. Tử Phàm hét dầm lên, bởi vì Tử Hàn kiếm đã nâng lên, Tử Phàm đứng dậy muốn chạy, nhưng là ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, một cổ lạnh giá cảm giác kèm theo đau nhức tràn vào trong lòng hắn, hắn rót ở dưới chiến kỳ, máu tươi theo nhuộm đỏ chiến kỳ, nhuộm đỏ mặt đất. Tử Phàm hai tay gắt gao nắm một khối hòn đá. Không ngừng rên rỉ, sau lưng đại kỳ nghiêng ngã xuống, đảo ở trong gió, ở Tử Hàn kiếm chém xuống lúc tới sau khi, hắn chân cùng kia cái chiến kỳ đồng thời đoạn. A, ngươi, ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Tử Phàm gắt gao cắn răng, trong mắt sợ hãi cùng ghét hận chồng chất, Tử Hàn chặt đứt hắn hai chân để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù ngươi rất ghét, nhưng là ta còn không đến mức giết ngươi. Tử Hàn trong mắt như cũ hờ hững, nhìn Tử Phàm trong mắt không có chút nào gợn sóng. Mà là xoay người nhìn lên núi đường, vô số khí tức không ngừng hướng đỉnh núi tới, mà dẫn đầu xuất hiện ở Tử Hàn người trước mắt là một gã gầy yếu thiếu nữ gầy yếu thân thể đi ở trong gió, trên mặt lại có vẻ thanh tú, sau lưng lưng đeo một thanh kiếm, leo lên đỉnh núi nhìn Tử Hàn, trên mặt không có chút nào biểu tình, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn. Tử Hàn đuổi giết Tử Phàm động tĩnh rất lớn, rất nhiều người cũng nhìn chăm chú hắn, nhất là muốn thông qua săn giết hắn từ đó chờ đến Tử Phong trong tay vũ kỹ người, đối với hắn rất là để ý. Tại hắn truy kích Tử Phàm thời điểm, đã theo kịp. Sau đó, một đạo thân ảnh đi lên đỉnh núi, thân thể giống như thiết tháp một dạng một đôi mắt mang theo phảng phất ngọn lửa nhìn Tử Hàn lộ ra khinh miệt. Sau đó một tên thiếu niên, nhìn như nho nhã, sau lưng lại lưng đeo một thanh đại đao, nhìn Tử Hàn ánh mắt lộ ra một tia ché lấp, liếc mắt nhìn cùng chiến kỳ nằm ở một nơi Tử Phàm, đôi mắt sâu bên trong lộ ra một vẻ kiên kỵ. Rất nhiều bóng người không ngừng hướng đỉnh núi đi tới, trước thời hạn kết thúc lịch luyện, khi bọn hắn thấy ngã trong vũng máu Tử Phàm lúc. Đáy mắt xông ra kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn hết thảy các thứ này, Tử Phàm danh tiếng cực lớn, thực lực càng là làm người ta cảm thấy sợ hãi, đến hóa linh kính hậu kỳ, nhưng là bây giờ lại bị người đánh bại, chém hai chân, chỉ có thể vô lực nằm trong vũng máu. Nhìn mọi người, Tử Hàn chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí cơ che giấu ở trong đám người, kia một cổ hơi thở để cho người cảm thấy kiềm chế, nhưng thủy chung tìm không ra tung tích người kia, nhưng là hắn nhưng thủy chung đang tìm. bởi vì cổ khí tức kia để cho hắn cảm thấy quen thuộc hơn nữa tức giận. Đứng trên đỉnh núi yên lặng hồi lâu, kia như tháp sắt bóng người tựa hồ không kềm chế được, bước ra một bước, nhìn Tử Hàn, nói tiểu tử, không nghĩ tới cho ngươi trốn một lần, bây giờ còn dám như vậy trắng trợn xuất hiện, nói, ngươi kết quả lấy cái gì âm chiêu lại đánh bại Tử Phàm? A, chẳng lẽ ngươi không có miệng, chính mình sẽ không hỏi sao? Tiểu tử, ngươi tốt mật, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là cái tha gì, một cái không biết tên chi nhánh bên trong đi ra dã nhân thôi. Tử Liệt quả đấm nắm chặt, che lấp nhìn Tử Hàn, cắn răng nghiến lợi đánh giá khắp nơi, nhìn Tử Phàm thảm trạng hắn có chút nhìn thấy giật mình, hắn đã từng cùng Tử Phàm đã giao thủ, biết rõ Tử Phàm lợi hại, hắn tự hỏi không cách nào tất bại Tử Phàm, nhưng là thấy Tử Phàm thảm bại, hắn lại không muốn tin tưởng là Tử Hàn làm. Tử Hàn ánh mắt trầm xuống, nhìn Tử Phong, trường kiếm trong tay một lăng, không sợ chút nào, nhìn Tử Phong lúc trong mắt sát ý dũng động, nói Tử Phong, 3 năm trước đây ngươi tặng ta nhục, hôm nay chúng ta cũng nên tới tính một lần sổ cái. Ha ha, Tử Hàn, mặc dù ta không biết ngươi lấy cái gì âm chiêu đánh bại Tử Hàn, nhưng là ngươi đã dám ở này, ta đây liền giải quyết ngươi cái phiền phái này. Ẩm. Tử Phong cởi xuống sau lưng đại đao rơi đập trên đất, một thanh đại đao hiện lên lạnh lùng hàn mang. Tử Phong một cái nắm chặt cán đao nhìn về phía Tử Liệt, nói Tử Liệt, cùng xuất thủ hôm nay giết hắn. Chỉ cần ngươi không nuốt lời, giết hắn thì thế nào? Chỉ cần hắn chết, vũ khí dĩ nhiên là ngươi. Tử Phong hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía đứng ở đằng xa tên kia gầy yếu thiếu nữ, trong mắt suy nghĩ chốc lát, cười nói Tử Đồng cô nương, có hay không có hứng thú xuất thủ bắt lại cái này cùng đồ. Gầy yếu thiếu nữ liếc mắt nhìn Tử Hàn trường kiếm trong tay, trong lòng có chút do dự, cũng có chút kiêng kỵ, nhưng khi nhìn Tử Hàn kiếm trong tay, trong mắt lại lộ ra một vệ lượng sắc, nói ta xuất thủ giá là cái gì. Tử Gió nhẹ nhàng cau mày, sau đó theo Tử Đồng ánh mắt nhìn, không khỏi cười lạnh, nói giết Tử Hàn, trong tay hắn kiếm thuộc về ngươi. Ta có thể xuất thủ, bất quá sẽ không cùng các ngươi cùng xuất thủ, 3 cái đối với 1 cái quả thực không công bình. Tử Phong biến sắc, do dự một chút, nói được, vậy thì mời Tử Đồng cô nương xem cuộc chiến, chớ có để cho hắn chạy. Tự nhiên, 3 người đối thoại, để cho Tử Hàn cực kỳ không vui. Hắn khí tức càng phát ra lạnh, trên thân kiếm hàn mang càng kinh người, trầm giọng nói chẳng lẽ các ngươi liền có lòng tin như vậy giết ta hay sao? Tử Phong uy nghiêm cười một tiếng, nói giết ngươi như giết chó, cần phải bao lớn lòng tin. Tử Hàn ánh mắt nhìn phương xa, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười, nói ngươi coi là thật sợ ta à? 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 4 ngồi đều kinh hãi. Ngươi sợ ta? Cái gì? Tử Hàn lời nói để cho tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, Tử Phong lại biết sợ Tử Hàn. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều biết Tử Hàn chính là trong truyền thuyết phế vật thiếu gia, mà Tử Phong từ nhỏ thiên phú ưu dị, bị trưởng bối coi trọng, một là vượt đi, một là thiên tài. Hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thật là buồn cười, Tử Phong biết sợ hắn. Không biết tự lượng sức mình. Mặc dù ta không biết cái phế vật này dùng thủ đoạn gì đánh bại Tử Phàm, nhưng là Tử Phong biết sợ hắn sao? Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Mọi người nghị luận, lời ra tiếng vào rơi vào Tử Hàn trong tai. Tử Hàn chân mày khinh thiêu, lạnh lùng liếc mắt nhìn người nói chuyện, nói mở miệng một tiếng phế vật, ngươi muốn chết sao? Người nói chuyện nhất thời cười khanh khách, ánh mắt lộ ra khinh thường. Khỏe miệng mang theo châm trọng, một bộ xem thường bộ dáng, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, nói 16 tuổi đều không cách nào tu hành, không phải là phế vật là cái gì. Tất cả mọi người đều biết ngươi là phí. Ngạch. Bạch. Lời còn không nói chuyện liền ngừng, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, một cái tay bóp một cái ở cổ của hắn, cánh tay phát lực đưa hắn nhắc tới, hết thể tựa hồ tới quá nhanh để cho hắn phản ứng không kịp nữa. 4 phía người nhìn một màn này kinh hãi không thôi. Giờ phút này Tử Hàn ngón tay đã trừ vào người kia trong cổ, một vòi máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống, lạnh lùng nhìn hắn, nói phế vật. Ta đây sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới kêu phế vật. Người kia con ngươi không ngừng co rút lại, trong lòng nhất thời hiện ra cảm giác sợ hãi, nhìn Tử Hàn, thân thể dừng không ngừng run rẩy đến, hắn thấy một ngón tay nâng lên, chỗ đầu ngón tay hội tụ một quả sáng chói linh lực điểm sáng bên trong hội tụ cuồng bạo linh lực. Phá! Tử Hàn hét lớn một tiếng. Chỉ điểm một chút tại hắn nơi mi tâm, chỉ nghe hét thảm một tiếng, hắn cả người co rút đến, hắn nơi mi tâm nhất thời hiện ra một đạo phù văn, tản ra yếu ớt linh lực, đó là linh ấn, tu hành giả căn bản, nếu muốn tu hành phải có linh ấn, tu hành bước đầu tiên chính là ngưng tụ linh ấn, nếu là linh ấn vừa vỡ quanh thân linh lực tận tán, một thân tu vi sẽ lúc đó phế bỏ. Cách. Một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Tử Hàn trong tay mắt người bên trong như cùng chết màu xám một dạng, cả người trên dưới linh lực dần dần tàn đi, mà Tử Hàn chân mày lại khẽ nhíu một cái, hắn rõ ràng cảm nhận được những thứ kia rõ ràng đã tản đi linh lực toàn bộ hướng trong thân thể hắn hội tụ đi. Ầm. Tử Hàn đem trong tay người đập ở một bên, đá vụn tung tóe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khắp nơi, nói nếu là cho là ta là phế vật, kết quả như vậy liền giống như hắn. Tử Phong ánh mắt lần nữa biến đổi, nhìn Tử Hàn thâm hít sâu một cái, nói Tử Hàn, ngươi cách làm như vậy không khác nào hủy trước người trình, thật là cực kỳ ác độc. Tử Phong đại nghĩa lăng nhiên, lời này vừa nói ra, vô số người ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, trong miệng không ngừng mang theo nhục mạ tiếng, nhìn về phía Tử Hàn lúc không khỏi khinh thị một phần, dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Hàn liền tứ vô kỵ đạn, khi dễ đồng tộc, hủy trước người trình, hành vi như tiểu nhân. Ta không có đại nghĩa như vậy, nhục nhân giả người nhục chi, đây chính là hắn kết quả, cũng là ngươi kết quả. Thật là cực kỳ cuồng vọng. Tử Phong ánh mắt khẽ híp một cái, giờ phút này Tử Liệt đã dẫn đầu xung ra, bàn tay to lớn nắm chặt một quyền hướng Tử Hàn đánh tới, quyền phong lên chấn không khí bạo liệt, kia giống như tháp sắt bóng người hiện lên, trên đất lưu lại một bóng ma. Tử Hàn trường kiếm buộc ở sau lưng, bước chân vừa lui bóng người hướng phía sau thối lui, đưa tay đang lúc một trường hướng Tử Liệt quả đấm vỗ tới. Thôn linh trưởng. Ầm. Quyền trường giáp nhau đang lúc, vang lên một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh, mọi người kinh hãi. Tử Liệt lại bị Tử Hàn một trường dao động lui ra ngoài, trên đất lưu lại một cái xốc xếp dấu chân, cánh tay đang rung động nhẹ nhẹ đến, gắt gao cao mày. Điều này sao có thể? Tử Liệt không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn, mấy ngày trước hắn cùng với Tử Hàn đã giao thủ, mặc dù khi đó Tử Hàn có thể ngăn cản hắn thế công, tuy nhiên lại một mực ở hạ phong, nhưng là bây giờ Tử Hàn lại một trường đẩy lui hắn. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Giờ phút này Tử Hàn tựa hồ có chất thuế biến. Nhất là nhìn Tử Hàn vân đạm phong khinh dáng vẻ, hắn dần dần bắt đầu tin tưởng Tử Phàm thật là thua ở Tử Hàn trên tay. Chen, Tử Hàn kiếm trong tay phá không tới, mang theo khinh minh chi âm, hàn mang bắn tung tóe, kiếm quang chói mắt, một kiếm hướng Tử Liệt đâm tới. Vào giờ khắc này mọi người tựa hồ có một loại ảo giác, Tử Hàn khí tức lăng nhiên, tựa hồ như một thanh thần kiếm một dạng quanh thân tràn đầy ra khí tức mang theo ác liệt ý, để cho người không nhịn được kính sợ. Khen, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Tử Hàn thân hình quay ngược lại, lúc này Tử Phong hai tay nắm chặt đại đao chém ngang đi, trường kiếm cùng đại đao đụng chạm đang lúc, Tử Phong đảo lùi lại mấy bước, Tử Hàn thân thể quanh quẩn trên không trung hạ xuống, bước chân nhẹ một chút, rơi ở trên một tảng đá lớn. Đi chết đi. Tử Phong hét lớn, một thanh đại đao cuồng vũ lên, một đao hướng Tử Hàn vị trí nơi chém xuống, phanh nhiên chi tiếng vang lên, đá lớn bị Tử Phong một đạo chém ra, vô số hòn đá bay tán loạn đi, một trận bụi mù tan theo gió, Tử Rách ngưng mắt hướng hòn đá vỡ vụn chỗ nhìn lại. Tuy nhiên lại không thấy Tử Hàn bóng người. Người đâu? Tử Phong hét lớn một tiếng, mang theo vẻ tức giận. Ta ở nơi này. Tử Hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn đứng ở đằng xa, nhìn Tử Phong, ánh mắt yên tĩnh giống như không nghe thấy một dạng, một tay đem kiếm buộc ở sau lưng, quần áo trắng ở trong gió phiêu quét lên, khóe miệng dâng lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Thật là nhanh chóng độ. Điều này sao có thể, ta mới vừa rồi lại không nhìn thấy. Phàm nhân. Một đạo lười biếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tử Nguyệt Tử Diệp đám người đi tới đỉnh núi, Huyết Nguyệt nhìn một màn này trong mắt khinh thường, liếc mắt nhìn Tử Hàn, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là ngươi môn những người phàm tục đều có thể nhìn đến, như vậy hắn tu phương pháp liền không gọi Cửu Tiêu Lăng Thiên Đạp. Tử Liệt quát lên, chỉ Tử Hàn, phẫn nộ quát Tử Hàn, có ngon thì đừng chạy, cùng ta đánh nhau chính diện, có dám? Thích mới không phải đấu qua sao, hiển nhiên ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi khẩu khí nhưng là càng ngày càng lớn. Tử Phong ánh mắt che lấp, nhiều người nhìn như vậy, nếu là hôm nay hắn không bắt được Tử Hàn, như vậy hắn còn gì là mặt mũi, liền một cái phế vật cũng giết không, há chẳng phải là để cho hắn khó chịu. Tử Hàn ánh mắt run lên, nhìn về phía hai người, nói hôm nay liền để cho ngươi biết ngươi cùng ta giữa chênh lệch, cho ngươi rõ ràng ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao thật đáng buồn. Bạch. Tử Hàn lăng thân lên, một kiếm chém xuống, Tử Liệt quát lên, giơ lên một khối sắp tới hai trượng đá lớn hướng Tử Hàn đập tới. Đá lớn dày đặc không trung. Một bóng ma trên đất gấp vút đi, Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, không chút nào tránh, trường kiếm lăng múa, tới gần đá lớn lúc, một tiếng quát chói hai trường kiếm không biết chém ra bao nhiêu kiếm, miên cương triển bể đá lớn, vô số đá vụn tán lật ra, mọi người liền vội vàng né tránh, rất sợ ảnh hưởng đến. Giữa không trung bụi mù không tán, tất cả mọi người tầm mắt trở nên mơ hồ. Liệt Sơn Đao Pháp. Tử Phong thanh âm sau lưng Tử Hàn vang lên, một đạo khí tức lạnh lùng từ Tử Hàn sau lưng truyền tới. Tử Phong thi triển ra đao pháp chính là buổi đấu giá bên trên Tử Cuồng Sở Phách Vật, ở vào huyền giai hạ phẩm, đao pháp vừa ra có thể phách kim đoạn thạch. Lúc này Tử Hàn cau mày, nhếch miệng lên một tia trầm biếm, nhẹ giọng nói Liệt Sơn đao pháp. Tử Quân thật là chịu, bất quá còn muốn đánh lén ta, như vậy ngươi liền sai. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn lăng thân, một đạo kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí hiện lên đánh sơ xác khói mù, Tử Hàn xoay người lại một kiếm, thẳng đâm ra, như xé trời vũ. Phốc. Máu tươi rơi xuống nước, kèm theo chưa từng tan hết bụi mù lăng múa đang lúc trọng hợp lên. Giờ phút này Tử Phong bóng người không ngừng lùi lại, nơi ngực có một vệt đỏ tươi, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Tử Hàn, hắn đao đã rời tay, xen vào ở phía xa, đao mang như cũ lạnh lùng, nhuốm máu một vệt máu. Tử Hàn thu kiếm, lúc này Tử Liệt đã tới gần Tử Hàn, quả đấm thẳng đánh ra hội tụ quanh thân linh lực, một quyền đập hạ xuống, như phách kim nứt đá như vậy, từng luồng xích sắc ngọn lửa ở trên tay hội tụ lên, có nổ tung cảm giác. Liệt ma thủ. Tử Liệt quát lên, trong mắt mang theo tuyệt sắc ý. Một chiêu này chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, phàm giai vũ kỹ thượng phẩm, đây cũng là cái kia tiểu chi nhánh bên trong nắm giữ đẳng cấp cao nhất cấp vũ kỹ. Chém. Tử Hàn quát chói tai, trong mắt trào hiện ra một vẻ uy nghiêm vẻ, một đạo kiếm quang lóe lên hàn mang, lúc này tất cả mọi người nhìn Tử Hàn kiếm trong tay đều có đến một loại ảo giác, trong tay hắn tựa hồ không chỉ là một thanh kiếm, mà là hai thanh kiếm đang không ngừng trao đổi trọng hợp, lại làm cho người ta hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trường kiếm chém ở Tử Liệt cánh tay nơi. Một cánh tay ném lên thiên không, một đạo máu tươi rơi xuống nước mà ra, Tử Hàn quay ngược lại, trường kiếm hàn mang như cũ, Tử Liệt trên mặt phủ đầy dữ tợn, không ngừng lùi lại đến, một tay che đoạn đi cánh tay, tươi mới máu nhuộm đỏ đầy đất. Điều này sao có thể? Hắn thật là Tử Hàn. Hắn thắng. Tử Liệt khỏe miệng không ngừng co quắp, sinh thân thể đang run rẩy, giờ phút này hắn trên trán nổi gân xanh, trong mắt mang theo kinh hoàng ngươi. Tử Hàn nhàn nhạt phiêu Tử Liệt liếc mắt, cũng không để ý tới. Hai mắt khẽ híp một cái, bước chân nặng nề đạp một cái, trường kiếm buộc ở sau lưng, hai tay ngưng chỉ, nhất thời hướng Tử Phong bắn tới. Tử Phong nhìn Tử Hàn bóng người, con ngươi chợt co rút lại, đáy mắt kinh hoàng để cho hắn cả người không nhịn được run rẩy. Tử Hàn, ngươi qua. Đột nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, bất ôn bất hỏa, giống như nói chuyện phiếm, lại càng giống như là mắng. Giờ phút này cũng không dừng bước, như cũ hướng Tử Phong đi, trong đám người một đôi tròng mắt bên trong thoáng qua một đạo hàn mang. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, bóng người phiêu nhiên nhi xuất đạp xuống phẳng đất, một trưởng hướng Tử Hàn vỗ tới, Tử Hàn có chút ghé mắt thấy một trưởng kia hướng chính mình tới gần, như cũ chưa từng do dự. Bể! Tử Hàn xuất thủ, chỉ điểm một chút ở Tử Phong mi tâm chỗ, Tử Phong đáy mắt lộ ra tuyệt vọng, hắn cảm thấy quanh thân linh lực đang lấy một loại khó tin tốc độ tản đi, cuối cùng lại không có vào Tử Hàn trong thân thể. Không! Tử Phong gào thét, muốn dây rùa, nhưng là hắn linh lực nhưng ở tiêu tan. Vào lúc này ý hắn thưởng thức dần dần trở nên mơ hồ, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cuối cùng ngất xỉu. Phốc. Ngay tại Tử Phong bất tỉnh một khắc kia, Tử Hàn phun ra một ngụm máu tươi, đạo kia từ trong đám người tới bóng người một trưởng vô ở Tử Hàn trên người, Tử Hàn thân thể hoành bay ra ngoài đụng vào to trên đá, băng liệt đá lớn, vô số trong bụi mù, Tử Hàn đáy mắt nhất thời toát ra một cổ tức giận hận ý, nhìn trước mắt bóng người, hắn nhớ tới đêm hôm đó trở về tử tộc trên đường, cái đó muốn giết hắn người. Cái loại này khí tức quen thuộc hắn biết lúc này như cũng nhớ. Tử Hàn khỏe mắt nổi gân xanh, trong mắt có từng luồng tia máu cậy thế đến, cắn răng nghiến lợi vừa nói. Lại là ngươi. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 31, Tử Tầm. Lại là ngươi. Tử Hàn thanh âm vào giờ khắc này khẽ run. Trong mắt từng luồng dùng mình hiện lên lên, ngắm lên trước mắt bóng người, duỗi tay vịn sau lưng đá lớn, chậm rãi đứng lên, đầu ngón tay gắt gao móc vào trong hòn đá, lưu lại một cái dấu tay. Một tên chừng 20 tuổi thanh niên đứng ở trước mặt hắn, thân thể thon dài, gương mặt giống như đao tức một dạng cố gắng hết sức anh tuấn, người mặc trường bào màu lam nhạt, chắp hai tay sau lưng tuyệt trần mà đứng, nhìn Tử Hàn lúc trong mắt chưa từng khinh thị, ngược lại mang theo tự tin. Mọi người nhẹ nhàng cau mày, thấy Tử Hàn biểu hiện. Mọi người tràn đầy rung động đánh vào, cảm giác Tử Hàn cường đại đến để cho bọn họ tuyệt vọng, nhưng là người này xuất hiện một trưởng đánh lui Tử Hàn, này càng khiến người ta khó tin, hắn tựa hồ so với Tử Hàn mạnh hơn. Hắn là ai? Thế nào cường đại như vậy? Tử Hàn lấy một chọi hai đã là toàn thắng, người này lại so với hắn mạnh hơn mấy phần, hắn là vậy một chi nhánh thiên tài. Chi nhánh thiên tài? Chi nhánh có thiên tài như vậy? Thật là không biết gì. Lúc này một tên rất là thiếu niên tuấn tú trong mắt mang theo ngạo ý, nhìn tên thanh niên kia, trong mắt mang theo nghiêng bội, trên mặt mang vẻ đắc ý, nhìn về phía người bên cạnh, nói đây là lần này thí luyện giám sát người, Tử Phong huynh trưởng, tử tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, Tử Tầm. Tử Tầm. chưa đủ 20 chi linh liền đạt tới linh tinh cảnh cái đó tử tầm.
Chơi ạ.
Ít trẻ măng liếc về người nói chuyện liếc mắt, cười lạnh một tiếng, đắc ý nói chẳng lẽ tử tộc còn có người thứ hai dám xưng tử tầm, trừ hắn ai dám danh hiệu tử tộc đệ nhất thiên tài. Thật là quá không tưởng tượng nổi. Mà lúc này huyết nguyệt trong đôi mắt lộ ra vẻ uy nghiêm vẻ, đột nhiên mở miệng, nói thật là không biết gì tiểu bối, chỉ bằng hắn còn dám danh hiệu tử tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Mọi người nghe vậy, đều là ghé mắt nhìn về phía mở miệng huyết nguyệt, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Không phải là tử tầm, chẳng lẽ là ngươi sao? Thiếu niên sắc mặt có chút khó coi. Hừ, ngươi thật đúng là đánh giá cao ngươi tử tộc, bản vương biết, tử hàn cha, ở 20 tuổi chi niên đã sớm bước vào linh thần cựu chuyển cảnh, trước mắt này tên sai vật làm sao có thể so với. Tử tầm hai mắt khẽ híp một cái, nhìn huyết nguyệt trong mắt cũng không lộ ra chút nào tức giận, khoe miệng ngược lại lộ ra một tia cười khẽ, nói vị đạo hữu này nói không tệ, ta tam bá tử tuyệt, năm đó bực nào kinh tài tuyệt diễm, 20 tuổi lúc đã đến linh thần chi cảnh, coi như vãn bối ta tử tầm cảm thấy không bằng. Cho nên ngươi nhằm nhò gì đệ nhất thiên tài a?
Ừ.
Tử tầm sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn về phía huyết nguyệt, đôi trong mắt lóe lên một tia che lấp vẻ, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt dần dần bình phục, khoe miệng ngược lại câu khởi vẻ mỉm cười, cũng không nói gì. Tử tầm đại ca không là thiên tài chẳng lẽ ngươi thật sao? Lấy ở đâu ra cầm, thật là nói khoác mà không biết ngượng.
Ra cầm.
Huyết nguyệt đấy mắt lộ ra vẻ hung lệ, sắc ý đã hiển lộ, trầm giọng nói tiểu tử, ngươi có loại cho thêm bản vương nói một lần. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra một tia trầm biếm, nói không biết ai nuôi gia đình cầm, chạy đến nơi này nói hầu nói tả, thật là không biết trời cao đất rộng. Thiếu niên lang, cho bản vương giết hắn. Huyết nguyệt mở miệng mang theo tức giận, đáy mắt lộ ra hung quang, sắc ý lăng nhiên nhìn tên thiếu niên kia, thân thể nho nhỏ lại giống như đầu hung cầm.
Hiu.
Một đạo tàn ảnh xẹt qua, kèm theo hàn mang, thiếu niên đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn lui về phía sau đang lúc, tử hàn đã đi tới, trường kiếm vung lên chém ngang đi. Một vệt máu tươi bắn tán hư không, tử tầm sắc mặt nhất thời trầm xuống trong mắt cuối cùng lộ ra tức giận, bởi vì hắn muốn ngăn cản, nhưng khi hắn khi phản ứng lại sau khi, tử hàn kiếm đã chém xuống thiếu niên đầu, mà hắn còn chỉ bước ra một bước. Tử hàn đứng tại chỗ, vẫn bằng máu tươi vây xuống tại hắn quần áo trắng trên, tất cả mọi người trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn tử hàn.
Chuyện này,
hắn thật bởi vì một câu nói giết người. Tử tầm cau mày, nhìn tử hàn, lạnh lùng nói tử hàn, ngươi quá mức. Hôm nay ngươi trước chém tử phàm hai chân, lại đoạn tử liệt một cánh tay, ngay sau đó phí tử phong tu vi, bây giờ ngươi lại giết hắn, hơn nữa ngươi lại không nhìn tử tộc uy nghiêm, chặt đứt chiến kỳ đây là coi rẻ tử tộc, cân nhắc tội cũng phạt bây giờ ngươi tốt nhất quỳ xuống xin tội.
Hí!
Tử tâm lời nói từng cái vang lên, nhìn tử hàn lúc, giống như nhìn một cái ác ma, giết người không chớp mắt ác ma, hơn nữa, tử tâm lại không có thể tới kịp ngăn cản hắn, cái này làm cho mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tử tâm bực nào thiên tài lại ngăn cản không tử hàn. Tử hàn đáy mắt dùng mình uy nghiêm, nhìn tử tâm, lạnh lùng nói ta nếu không phải quỳ đây. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi xứng sao thẩm phán ta?
Không quỳ.
Vậy hôm nay ta liền đánh tới ngươi quỳ xuống mới thôi, đến lúc đó ngươi cũng biết ta kết quả có không có tư cách thẩm phán ngươi.
Ẩm.
Tử tâm dứt lời, trong lúc xuất thủ một trường gỗ ra, linh lực hóa thành một dấu bàn tay hướng tử hàn vỗ tới, tử hàn né tránh đang lúc, trường ấn chụp trên mặt đất, dao động cục đá vụn. Vang lên một trận bụi mù, mà tử hàn cầm kiếm đứng ở đằng xa, nhìn tử tầm trong mắt hận ý sâu hơn. Tử tầm quát lạnh hôm nay ngươi mắc phải sai lầm lớn, ta muốn đưa ngươi bắt về chỗ đi chết.
Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không?
Ồn ào. Tử hàn lên tay xuất kiếm, một đạo kiếm quang long lánh lên, lăng thân lên một kiếm phá không hướng tử tầm chém tới, mọi người con ngươi trợn co rút lại, bước chân không ngừng hướng phía sau thối lui, không tưởng tượng nổi nhìn tử hàn. Hắn thực có can đảm cùng tử tầm động thủ. Tử tầm không phải là hắn huynh trưởng sao? Hai người thế nào giống như cựu nhân một loại?
Kẻ ngu, tử phong chẳng lẽ không đúng hắn huynh trưởng sao?
Còn không phải cùng dạng bị hắn phí linh ấn?
Thôn linh trưởng.
Tử hàn thu hồi trường kiếm, vô số linh khí toàn bộ hướng trong lòng bàn tay hội tụ lên, một trường hướng tử tầm vỗ tới. Tử tầm sắc mặt trầm xuống, hội tụ quanh thân linh lực, một quyền hướng tử hàn đánh tới, quyền phong vụ vụ, mang theo ác liệt cảm giác, phách kim đoạn thạch mà tới.
Phá sơn quyền.
Vành. Quyền trường giáp nhau, phanh nhiên chi tiếng vang lên, hai người tất cả lui, nhưng là tử hàn lại ước chừng lui mấy trượng, tử tâm lại chỉ thối lui ra mấy bước, tử hàn sắc mặt một đỏ, nhìn tử tâm lúc, trong mắt vẻ ngưng trọng càng lắm. Lúc này tử tâm chậm rãi đem hai tay chắp sau lưng, hắn chân mày vào giờ khắc này nhẹ nhàng xúc động, lúc trước cùng tử hàn đụng nhau một quyền kia, lúc này tay đang nhẹ nhàng co rút đến, hắn ấy mắt có chút khó tin, tử hàn thân thể lại so với hắn còn cường hãn hơn mấy phần. Tử Tâm nhìn Tử Hàn, nghiêm túc nói, nhìn trước khi tới tất cả mọi người đều xem thường ngươi. Nhìn trước khi tới ta coi trọng ngươi, chỉ bằng ngươi xứng sao được xưng tử tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Chỉ bằng ngươi xứng sao cùng cha ta tương đối sao. Hừ, không tiếc lời, nói khoác mà không biết ngượng, đáng chết. Tử Tâm trên mặt khó xem, phù trong tay lộ ra tay một cái hướng Tử Hàn bắt đi, vô số linh lực toàn bộ hướng hắn trong lòng bàn tay hội tụ đi, Tử Hàn sắc mặt trầm xuống, bước chân trở nên phù phiếm, tựa hồ theo gió lên, làm Tử Tâm tới gần lúc, Tử Hàn bóng người vượt qua, Tử Tâm một trưởng vô ích. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn bóng người lộn trở lại, trên trường kiếm từng đạo linh lực hội tụ mà ra hóa thành từng luồng rất nhỏ kiếm khí, giờ phút này trường kiếm ông minh, kiếm khí vang vọng, một kiếm nhắm thẳng vào Tử Tâm chỗ yếu hại. Tìm chết. Tử Tâm hối mâu, bóng người vút qua nắm lên trước đây Tử Phong rời tay trường đao. Lúc này Tử Tâm cầm đao, trường đao cuồng vũ lên, Tử Hàn kiếm đã đâm ra, Tử Tâm trường đao hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực, mũi kiếm đâm vào trên thân đao, Tử Hàn quát chói tai, linh lực toàn bộ hướng Tử Tâm hội tụ, miễn cưỡng bức lui Tử Tâm đi. Chen. Tử Tâm thân thể rung một cái, linh lực tứ tán mà ra, đẩy lui Tử Hàn, trên mặt lộ ra một mặt chiều hướng vẻ, một đao đánh xuống, Tử Hàn xuất kiếm, đao kiếm tương giao, phát ra vang vang tiếng, Tử Hàn ở dưới một kích này miễn cưỡng tối lui. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, Tử Nguyệt đã che chính mình miệng, nhìn Tử Hàn thời điểm, lần nữa cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tử Hàn chém xuống xích viêm thú, đánh bại Tử Phàm, lấy một chọi hai chiến bại Tử Liệt Tử Phong, đã là để cho người không thể tưởng tượng nổi, vô luận là ai cũng là đời này bên trong đứng đầu người, nhưng là tất cả thua ở Tử Hàn trên tay, nhưng là bây giờ Tử Hàn đối mặt với tử tộc đệ nhất thiên tài lúc, lại như cũ có sức đánh một trận. Dần dần, tất cả mọi người nhìn Tử Hàn thời điểm, trừ kính sợ càng nhiều nhưng là thần bí, một cái rõ ràng là cử tộc nổi tiếng phế vật, lúc này sở hành chuyện nhiều lần để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tử Hàn nhìn Tử Tâm, trong mắt vẫn ngưng trọng như cũ, trong miệng lại kinh thường, nói linh tinh trùng kỳ cũng không gì hơn cái này. Tử Tâm trong mắt rung động lên từng tia tức giận, nhìn Tử Hàn, nói Tử Hàn, ngươi hôm nay thật sự phạm chi sai, đủ cho ngươi chết vạn lần không chuộc. Chết vạn lần không chuộc. Thật là chuyện tiếu lâm, hôm nay ta xem ai có thể giết ta, ai dám giết ta. Tử Hàn quát lên, trong thanh âm mang theo ngạo ý, trong mắt cuồng ngạo lại mang theo tức giận, khí sát phạt đã sớm tăng lên tới cực hạn, giờ khác này hắn cảm thấy trước đó chưa từng có sung sướng, chiến ý tựa như tới đỉnh phong chỗ. Tử Tâm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, trường đao đưa ngang một cái hướng Tử Hàn chém tới, trường đao cuồng vũ đang lúc, mang theo từng đạo kình phong giống như đao khí một dạng tựa hồ có thể xé hư không, đao mang lạnh lùng trở nên sáng chói đứng lên một đạo chặt chém xuống. Tử Hàn cau mày, một kiếm chém ra miễn cưỡng ngăn trở một kích này, bước chân đạp một cái, vùi lấp xuống mặt đất, ngừng thân hình, lúc này cánh tay đang khe khẽ run rẩy đến, hai người lần nữa quay ngược lại mà ra, bước chân rơi ầm ầm trên đất. Nên kết thúc. Lúc này Tử Tâm sắc mặt càng phát ra lạnh giá, ánh mắt lộ ra một vẻ tâm tà ý, trong lòng bàn tay hội tụ linh lực, từng tia linh lực hội tụ ở năm ngón tay giữa, hóa thành từng luồng linh lực màu tím, mơ hồ đang lúc tựa hồ có một luồng thần dị cảm giác, một trường hướng Tử Hàn vỗ tới. Tử thân trưởng. Nhìn cái hội tụ ở Tử Tâm trong tay linh lực, thấy người không khỏi thất kinh, mọi người đều biết, Tử thần trưởng chính là tử tộc một trong những tuyệt học, chính là linh giai hạ phẩm vũ khí, uy lực cực lớn, toàn bộ tử tộc trẻ tuổi bên trong có tư cách tu luyện này linh giai vũ khí người cực ít, mà Tử Tâm liền là một cái trong số đó. Giờ phút này một dấu bàn tay phụ ở Tử Tâm trong lòng bàn tay, hướng Tử Hàn chụp hạ xuống. Kết thúc, Tử Hàn cuối cùng không phải là Tử Tâm đối thủ. Tử Hàn nhìn màu tím kia trường ấn, trong ánh mắt khẽ híp một cái, trường kiếm buộc ở sau lưng, hai tay nhất thời kết ấn lên, hai ngón tay cùng nhau linh ấn bên trong từng đạo linh lực không ngừng do linh mạch bên trong hội tụ rung động lên, một quả sáng chói điểm sáng ở đầu ngón tay ngưng tụ mà ra, giống như kim cương như vậy chói mắt. Đoạn linh chỉ một cái đoạn vạn linh. Đầu ngón tay bay lượn, Tử Hàn thân thể xông ra, chỉ một cái hướng Tử Tâm trong trường ấn điểm ra, trong mắt mang theo quyết tuyệt vẻ. Một quả sáng chói điểm sáng tràn vào trường ấn bên trong. Tử sắc trưởng ấn vào thời khắc này trở nên càng sáng ngời, hai cổ hoàn toàn bất đồng linh lực đang không ngừng dây dưa, để cho người thầm kinh hãi. Ầm. Một đạo ầm ầm nổ vang, linh lực dư âm hóa thành rung động không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra, Tử Hàn vào giờ khắc này bóng người hoành bay ra ngoài, đụng vào to trên đá, thẳng đụng nát đá lớn, vô số bụi mù bao phủ Tử Hàn đi. Tử Tâm bóng người bay ngược, bước chân nặng nề đạp một cái, một cước đạp nát đá lớn ở một cước xuống chia 5 x 7. Lúc này Tử Tâm sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, một cánh tay ở rừng không ngừng run rẩy đến, mà hắn trong lòng bàn tay có một ngón tay sắc nhọn lớn nhỏ lỗ máu, từng giọt máu tươi theo hắn thon dài ngón tay không ngừng nhỏ xuống đi. Này, chuyện này, Tử Hàn bại sao? Nhìn một màn này, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, hồi lâu không nói ra lời, bụi mù vào giờ khắc này dần dần tản ra, Tử Tầm trong mắt khiếp sợ, trong chốc lát, Tử Hàn cuối cùng không nhúc nhích, Tử Tầm khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói vệ đội ở chỗ nào?
Ở.
Trong đám người có cân nhắc tên thanh niên đi ra, hướng Tử Tầm quỳ xuống lại, mang theo tôn sùng ý. Đem Tử Hàn thi thể mang về, giao cho tộc trưởng thẩm phán.
Dạ.
Mấy người đứng dậy, mới vừa muốn đứng lên hướng chưa từng tan hết trong bụi mù đi tới lúc, lại đột nhiên ngừng bước chân, mà Tử Tầm khoe miệng vén lên độ cong dần dần tàn đi, gắt gao cao mày nhìn trong bụi mù, trong mắt lần nữa trở nên ngưng trọng, mang theo kinh hãi.
Ta, còn không có bại.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 32, ngươi sao không được trời ơi.
Trong bụi mù, thanh âm rất nhỏ bé, có chút để cho người nghe không chân thiết, tựa hồ có hơi suy yếu, mông lung trong tầm mắt, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng bụi mù ra đi ra, thân hình nhưng có chút lay động, trong con ngươi lộ ra một vệ tinh mang chết nhìn chòng chọc người trước mắt.
Hắn lại còn không có chết.
Người bên cạnh kêu lên. Lúc này bụi trần cuối cùng tán, Tử Hàn bóng người hiện lộ mà ra, trong tay cầm kiếm, nhìn Tử Thẩm, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng, khoe miệng lại lộ ra một nụ cười, cười lạnh nói Tử Thẩm, ngươi cao hứng không khỏi cũng quá sớm.
Khí.
Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía có chút chật vật Tử Hàn, lúc này hắn quần áo trăng nhuốm máu, dính đầy bụi vàng, tuấn giật trên mặt tựa như hơi choáng, khoe miệng kia một luồng chưa khô vết máu phá lệ nổi bật.
Ngươi lại còn không có chết.
Ha 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 ha, sớm trong đêm đó ngươi liền mong đợi ta chết, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?
Tử Tâm vẻ mặt vi lăng, nhìn Tử Hàn lúc, trong mắt cuối cùng không che giấu nữa sát ý, hắn buồn ý chính là ở một kích kia xuống tuyệt sát Tử Hàn, hắn chiếm cứ lý, không sợ phiền phức sau bất luận kẻ nào truy cứu, vì cái này chữa lý, hắn không tiếc để mặc cho Tử Hàn phí Tử Phong tu vi, nếu là mới vừa rồi hắn muốn ngăn cản Tử Hàn một kích kia hắn hoàn toàn có thể làm được, hết thảy chẳng qua là đang làm giang a.
Ta không biết ngươi đang nói gì. Nhưng là có một việc ngươi lại nói đúng, ta quả thật muốn ngươi chết.
Ha ha, Tử Hàn ánh mắt khẽ híp một cái, kiếm trong tay một đạo hàn mang hiện lộ mà ra, trong thanh âm mang theo dùng mình, nói muốn ta chết người, hắn đáng chết.
Ầm. Tử Tầm trong lòng bàn tay một dấu bàn tay lần nữa hướng Tử Hàn vỗ tới, Tử Hàn lăng không, trường kiếm chém ngang mà qua, một ánh kiếm chém vỡ trường ấn, trường kiếm động một cái thuận thế chém xuống, Tử Tầm quay ngược lại một cái nắm chặt đại đao hướng Tử Hàn chặn lại.
Chen.
Thanh thúy tiếng vang để cho người ghé mắt, Tử Hàn quay ngược lại đi, thân thể kinh hoàng, khoe miệng lần nữa một nơi từng luồn máu tươi, nhỏ xuống đi rơi vào Tử Hàn vạt áo, máu tươi dần dần tán nhuộm đỏ quần áo trắng, ở trước đó một kích kia xuống, Tử Hàn đã bị thương nặng, giờ phút này hắn lại đang khổ cực chống đỡ, bởi vì, hắn bất bại.
Thật là kẻ ngu, tội gì cứng đối cứng, nếu là thi triển thân pháp hắn làm sao có thể thương ngươi như thế, nếu là qua một đoạn thời gian nữa đem quân hoàng kiếm hoàn toàn dung hợp. Hắn làm sao có thể bị thương ngươi, Huyết Nguyệt thầm nói, có chút khẩn trương nhìn Tử Hàn.
Tử Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh thị, nói ngươi đã là nỏ hết đà, thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi thông khoái.
Nam mơ, a.
Giờ phút này Tử Hàn thanh âm trở nên cáu kỉnh đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân phát ra một đạo yêu ớt quang hoa, một tia một luồng dẫn động tới bốn phía linh khí, ngay một khắc này, vô số linh khí toàn bộ hướng Tử Hàn hội tụ đi. Tử Tâm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Liền vội vàng lui về phía sau, ngưng trọng nhìn một màn này, trong lòng có một loại cảm giác đè nén.
A!
Tử Hàn hét lớn đang lúc, trong mắt vô số rậm rạp chẳng chịt tia máu không ngừng leo, một đạo linh lực lần nữa hội tụ lên, so với trước còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Tử Hàn cầm kiếm, từng đạo kiếm quang tại trong hư không lăng múa lên, hắn bóng người vào thời khắc này trở nên hư ảo, bước chân lăng đạp đang lúc, cả đỉnh núi trên tựa hồ có một loại kiềm chế bầu không khí, Tử Hàn bóng người để cho người nhìn không rõ lắm. Từng đạo kiếm quang ở triển động lên, kiếm vượt 10.000 thần. Tử Hàn âm thanh âm vang lên, từng đạo kiếm quang bao phủ Tử Hàn bóng người, trường kiếm vũ động hóa thành hư ảnh, kiếm quang phảng phất triển bể vô số ngôi sao, lần nữa hướng Tử Tầm chém tới. Huyết Nguyệt khiếp sợ nhìn Tử Hàn một kiếm kia, cảm giác không tưởng tượng nổi. Tử Tầm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn biết rõ Tử Hàn đây là chó cùng rứt dậu, một đòn đi qua hắn nhất định vô sức tái chiến, nhưng là cảm thụ Tử Hàn một kích tối hậu, cấp độ kia cuồng bạo công kích để cho hắn kinh dị. Hắn tự tin có thể ngăn cản được, nhưng là chặn một kích này thật sự trả giá thật lớn cũng là hắn thật sự không muốn.
Làm sao có thể, hắn khi nào trở nên mạnh mẽ như vậy, một kích này thật là mạnh.
Giờ phút này kiếm quang đã tới gần Tử Tầm trong mày, trường đao cuồng vũ lên, quanh thân linh lực vào thời khắc này toàn bộ tràn vào dài trong đao, trường đao đã xuất, còn chưa va chạm lúc, cũng đã phát ra kim thiết tiếp nhận tiếng, tựa hồ trường kiếm đã chém ra không biết bao nhiêu kiếm. Khí. Tử Tâm hít một hơi lãnh khí, ống tay áo của hắn vào lúc này bị từng đạo kiếm quang triển bể, trên cánh tay hiển lộ ra từng đạo mịn vết thương, Tử Tâm kinh hãi, xoay người liền hướng xa xa cấp tốc thối lui, ánh mắt lộ ra một vệt rung động, hắn vào thời khắc này thấy Tử Hàn, trong tay hắn kiếm dâng lên lạnh lùng hàn mang. Tử Hàn dừng tay. Ngay một khắc này, xa xa truyền tới một đạo tiếng hét thất thanh, một đạo mạnh mẽ linh lực hiện lên, linh lực trên không trung sôi ngược lên, hóa thành một cái linh lực bàn tay hướng Tử Hàn một tay nắm giữ đi. Ồn ào. Vô số kiếm quang giờ phút này thu về lên, Tử Hàn thân hình vào lúc này trở nên chậm chạp, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng thân ở trong kiếm quang Tử Hàn, lúc này linh lực bàn tay chụp vào Tử Hàn, kiếm quang xuôi ngược vạch qua linh lực hóa thành bàn tay, từng cái vết kiếm ở trong lòng bàn tay nổi lên. A! Vung ta ra! Tử Hàn gào thét, giống như tóc cùng dã thú, kiếm quang xuôi ngược phạm vi càng ngày càng nhỏ, thẳng đến linh lực sau cùng biến thành bàn tay dần dần hư ảo, kèm theo một đạo phanh nhiên chi tiếng vang lên, bàn tay tản đi. Giang khắp nơi kiếm khí mất đi đi hóa thành đầy trời huỳnh quang. Phúc. Một đạo máu tươi trên không trung rơi xuống nước, bay tán loạn mở hóa thành nhiều đóa máu văng tung tóe trên không trung. Tử Hàn bóng người lần nữa hoành bay ra ngoài, một đầu tóc đen đánh tan mở, trên mặt dính đầy vết máu, tĩnh tĩnh nằm ở đống đá vụn bên trong, trong mắt mang theo sự hận thù, lại cảm thấy bi ai cùng vô lực, cổ lực lượng kia là hắn lúc này vạn vạn không cách nào chống lại lực lượng. Khốn kiếp. Huyết Nguyệt tức giận mắng, trong nháy mắt đi tới Tử Hàn bên cạnh. Nhìn cả người là máu Tử Hàn, trong mắt hung quang sâu hơn, trong lúc mơ hồ từng luồng sát ý phảng phất hóa thành thực chất. Ba gã người trung niên lúc này từ trong đám người đi ra, hai gã tướng mạo giống nhau như lúc nam tử theo thứ tự là Tử Trang Tử Nghiêm, cũng là Tử Hàn đại bá cùng nhị bá. Giờ phút này hai người đồng thời cau mày nhìn nằm ở phía xa Tử Hàn, thấy Tử Hàn đáy mắt hận ý, khuôn mặt anh tuấn hiện lên ra một vệt vẻ phức tạp. Hai vị huynh trưởng xuất thủ có hay không quá ác, mặc áo xanh thanh trọng có chút ngưng trọng, nhẹ nói đến. Ai? Tử Trang nhẹ nhàng thở dài, phụ tay nói Tử Tầm, ngươi đi về trước. Tử Tầm nghe được Tử Trang lời nói, chau mày, như cũ chưa từng từ mới vừa rồi Tử Hàn một kích kia bên trong hoàn toàn tỉnh hồn, nhẹ nhàng gõ đầu, nói dạ, đại bá. Tử Tầm quay đầu, liếc mắt nhìn chật vật không chịu nổi Tử Hàn, khoe miệng lộ ra một vẻ sảng khoái cười, nhìn xa xa mấy người liếc mắt, tỏ ý đang lúc, mấy người nâng lên Tử Phong, Tử Phạm, Tử Liệt ba người, hướng dưới núi đi. Mọi người rời đi, quay đầu đang lúc Tử Tầm rời đi lúc, Tử Nghiêm ghé mắt tản đi đám người, cho dù ngay cả Thanh Trọng đều là bị Tử Nghiêm khuyên trở về, trong lúc nhất thời cả đỉnh núi trên gần chỉ còn lại Tử Trang Tử Nghiêm cùng Huyết Nguyệt Tử Hàn. Tử Trang khuôn mặt anh tuấn bên trên càng phát ra phức tạp, tiến lên muốn điều tra Tử Hàn thương thế lúc, Huyết Nguyệt hai mắt dựng lên, cánh lông trắng như tuyết bên trên lóe ra từng đạo kiếm khí, Tử Trang thấy vậy nhất thời sững sờ, cảm nhận được Huyết Nguyệt trên người kiếm khí cảm thấy lòng rung động, không dám tiến thêm một bước. Tử Nghiêm thấy vậy, mở miệng nói đạo hữu chớ hoảng sợ. Tử Hàn là cháu ta đối với hắn không có ác ý. Không có ác ý. Huyết Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, trong thanh âm mang theo vẻ uy nghiêm, nói ngươi là gã sai vật kia xuất thủ bị thương nặng Tử Hàn, hắn lúc này suýt nữa bỏ mình, bây giờ ngươi lại còn nói ngươi không có ác ý, ngươi sao không được trời ơi. Tử Trang sắc mặt trầm xuống, nhìn Tử Hàn trên nét mặt có chút bất đắc dĩ, xoay người nhìn về phía xa xa, yên lặng hồi lâu, nhìn về phía bên người Tử Nghiêm, nói nhị đệ, Tử Hàn sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, hơn nữa hắn thật sự công pháp, mới vừa rồi thi triển chỉ pháp kiếm pháp ta chưa từng thấy qua, tựa hồ căn bản không thuộc về ta Tử tộc toàn bộ. Vô luận là chỉ pháp, hay lại là kiếm pháp đều tốt sinh cường đại, nhất là mới vừa rồi hắn thật sự thi triển một kiếm kia, suýt nữa phá vỡ trong tay ta ấn, nếu là hắn tu vi cường đại đi nữa mấy phần, chỉ sợ ta căn bản không chế trụ được hắn. Tử Trang gật đầu, ngưng trọng nhìn phương xa, nói những thứ này vũ kỹ cường đại, chỉ sợ là tam đệ lưu, bây giờ cũng nên thuộc về ta Tử tộc toàn bộ. Nếu là ta Tử tộc nắm giữ này hai bộ vũ kỹ và công pháp, cho dù hoàng thất đều không cách nào cùng tộc ta chống lại. Tử Trang vừa nói, quay đầu đang lúc nhìn Tử Hàn, tựa hồ chuyện đương nhiên một dạng vừa muốn lúc mở miệng, Tử Hàn dùng rằng ngồi dậy, dựa vào sau lưng hòn đá, tràn đầy máu tươi mặt hiện lên ra một tia cười lạnh ý. Cái gọi là Tử tộc thật đúng là vô liêm sỉ. Tử Nghiêm mặt lộ không vui, nhìn hắn, nói Hàn Nhi, ngươi có thể biết lời này của ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Ha ha. Tử Hàn cười khẽ. Mang theo châm trọng, giờ phút này nhìn hai người, cảm thấy lòng nguội lạnh, là Tử Tầm, chẳng lẽ liền thật có thể buông tha hắn sao? Chẳng lẽ hắn thật không đủ ưu tú sao? Một cái kia, nếu là quân hoàng kiếm chưa từng rèn luyện qua thân thể của hắn, hắn sợ rằng đã hóa thành một nhóm máu thịt. Tử Trang nhìn hắn, thở dài nói Hàn Nhi, ngươi thuộc quyền chính là Tử tộc, vũ kỹ là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, kia vũ kỹ này liền ứng thuộc về trong tộc toàn bộ, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Ha ha, Tử Trang, dĩ vãng ta mời ngươi cho ta phụ huynh giải, danh hiệu ngươi một tiếng đại bá, nhưng là ngươi xuất thủ trọng thương cho ta, còn muốn mưu đoạt ta vũ kỹ, ở các ngươi trong mắt tất cả mọi người đã sớm khi ta là vứt đi, ta có cái gì cùng ngươi tử tộc có quan hệ sao? Can dỡ, phụ thân ngươi chính là ta tử tộc người, hắn lưu vật dĩ nhiên là thuộc về ta tử tộc toàn bộ. Tử Nghiêm nổi giận, hai mắt trợn mắt nhìn Tử Hàn, bàn tay trong lúc lơ đảng nắm lên tới. Ta khi nào nói qua vũ kỹ là cha ta lưu? Tử Hàn trong thanh âm mang theo bi thiết, trong mắt sinh ra buồn thẻ. Tử Trang khẽ lắc đầu, nói dẫn hắn trở về đi thôi, hắn phạm nhiều như vậy sai lầm lớn, cuối cùng phải bị thẩm phán. Ha ha! Tử Hàn lần nữa cười khẽ, ghé mắt nhìn Huyết Nguyệt liếc mắt, con ngươi trong suốt dần dần trở nên thâm thúy, hận ý lặng lẽ bao phủ, nhìn về phía cả phiến thiên không, nhẹ nói đến sinh ở bộ tộc này, ta cảm thấy rất vô lực. Sáu cầu nguyệt phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, Bất Diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 33, thẩm phán. Tử Dương bên trong thành, trong trang viên, đại địa ra, một cái nhà tù tĩnh tĩnh để ở nơi đó, chính giữa, một đạo nhân ảnh cô đơn ngồi ở trong lồng giam, ánh mắt có chút tan giả lộ ra vẻ bị thương, một đầu tóc đen xóa, kề cận máu tươi nhìn trước mắt tiểu thú, khóe miệng mang theo một tia tự rêu tự ai vẻ. Trước đại điện, ba người đàn ông tuổi trung niên đứng ở chỗ cao, ánh mắt rũ xuống nhìn nhà tù, giống như thượng vị giả mắt nhìn xuống như vậy, vô số người vây quanh ở phía xa tĩnh tĩnh xem chừng, một cô thiếu nữ nằm ở nhà tù ra, trong mắt rưng rưng, ngọc thủ nắm chặt nhà tù, tràn đầy tức giận nhìn kia ba người đàn ông. Đại bá, ngươi lại thật xuất thủ đem hắn bị thương thành như vậy. Thiếu nữ gầm lên, một tấm tinh xảo mặt nhìn kia chiếm cứ thủ đàn ông, giống như chất vấn. Tử Trang nhìn thiếu nữ liếc mắt, nhẹ nhàng thở dài, nói Vũ Nhi, Tử Hàn xuất thủ quá mức các độc, hắn chém Tử Phàm hai chân, đoạn Tử Liệt một cánh tay, còn phí Tử Phong tu vi, đến cuối cùng hắn còn không biết thu liễm, lại muốn đánh giết Tử Thẩm, mắc phải sai lầm lớn, ta là bất đắc dĩ. Nghe Tử Trang lời nói người vây xem đều là lộ ra vẻ kinh hãi, không tưởng tượng nổi nhìn trong lồng giam tóc thai bù xù thiếu niên, cảm giác hết thảy các thứ này có chút không chân thật. Tử Trang trong miệng thuật người, không người nào là thiếu niên thiên tài, nhất là Tử Thẩm, đây chính là bị khen là tử tộc đệ nhất thiên tài người. Tử Hàn có thể đánh giết người này. Chẳng lẽ Tử Hàn thật là kỳ tài khoáng thế hay sao? Cái này tiểu đường đệ thật là ngoài dự đoán mọi người, cùng Tử Tuyệt Tam bá một loại. Lúc này có thể vây ở phía xa người đều là tử tộc chủ gia đệ tử, trong đó không ít người chính là Tử Hàn cái gọi là đường huynh đường tỷ, lại dùng một loại xem cuộc vui tâm tính nhìn một màn này, chỉ có Tử Vũ trong mắt rưng rưng nhìn Tử Hàn, trong mắt mang theo ân cần. Trong lúc bất chợt, đại điện ra trở nên an tĩnh lại, chỉ nghe đến Tử Vũ tiếng khóc lóc. Tử Trang, Tử Nghiêm, Tử Cuồng ba người nhìn một màn này, tựa như có lẽ đã có mỗi người dự định, lại đột nhiên nhíu mày tới. Ha ha! Một đạo tiếng cười khẽ liền như vậy ở an tĩnh bên trong vang lên, tất cả mọi người đều nghe chân thiết, tiếng cười do Tử Hàn mà phát, lại mang theo thiên nga sẽ chết ai lạnh. Lúc này hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía ở vào vị trí đầu nào trên Tử Trang, trong mắt khinh thường, tựa như xem thường, mà ngửa ra sau thiên đại cười, làm tiếng cười ngừng thời điểm, nhìn về phía Tử Trang. Tử Trang! Ngươi có thể thật là đại nghĩa lăng nhiên, công khai vô tư a. Can dỡ, ngươi một cái nghịch tử, dám đối với trưởng bối bất kính, đáng chết. Tử Cuồng ánh mắt trầm xuống, nhất thời gầm lên, nhìn như tức giận, nhưng là trong lòng của hắn lại đã sớm cười ra tiếng, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Tử Nghiêm thấy vậy, chân mày chậm rãi giãn ra, nói Tử Hàn, ngươi có cái gì bất mãn? Bất mãn? Không, ta không dám có cái gì bất mãn, nếu Tử Trang đại bá đại nghĩa như vậy. Ta quả thật có mấy vấn đề muốn hỏi một chút, ngươi dám trả lời sao? Ngươi dám trả lời sao? Tử Hàn lời nói vào lúc này lộ ra phá lệ cương quyết, lần nữa để cho người kinh dị, cho dù lúc này như cùng cấp xuống tù một dạng như cũ không thay đổi cường thế địa bộ, giống như chất vấn một loại nhìn cái kia cái đại bá, trong thanh âm mang theo uy nghiêm tri âm, chưa từng sợ hãi, nhưng là hắn trong lòng có chút lạnh, có chút hàn. Tử Trang sắc mặt mang theo tức giận, lạnh lùng nói ngươi có lời gì nói? A, Tử Hàn cười khẽ. Tan giả ánh mắt lúc này trở nên lạnh lùng, giống như kiếm mang một dạng nói ta có gì sai đâu. Cần gì phải sai? Chẳng lẽ ngươi sai còn thiếu sao? Tử Phàm, Tử Liệt, Tử Phong bất luận một cái nào chuyện, ngươi đối kháng sao? Tử Hàn lắc đầu, khoe miệng như cũ mang theo nụ cười, nói Tử Phong không tiếc treo giải thưởng huyền giai hạ phẩm vũ kỹ giết ta, Tử Liệt là vũ kỹ cùng Tử Phong liên thủ muốn làm cho ta vào chỗ chết, bọn họ muốn giết ta còn đánh có lỗi sao? Hai người nên làm nhưng là không đúng. Nhưng là bọn họ chưa từng thương tổn đến ngươi, ngược lại thì ngươi không để ý đồng tộc chi nghị, đoạn Tử Liệt một cánh tay, phí Tử Phong tu vi, chẳng lẽ đây không phải là sai sao? Ha ha, Tốt Lý, kia tử phàm cướp ta bảo vật, muốn chém ta, ta phản kích có lỗi sao?
Hắn cướp ngươi bảo vật, nhưng là không đúng, nhưng là hắn đã xem bảo vật trả lại cho ngươi, ngươi lại chém hắn hai chân, này chẳng lẽ không đúng sai sao?
Tử Hàn ánh mắt vào thời khắc này trở nên càng lạnh, nhưng cũng có chút thê lương, khóe miệng vén lên độ cong lộ ra bất đắc dĩ, hít một hơi thật sâu, nhìn Tử Trang, lạnh lùng nói Tử Tầm muốn giết ta, lúc ấy tất cả mọi người đều là nghe, hắn muốn giết ta, ta xuất thủ nên kích, có lỗi sao?
Ngươi phí Tử Phong tu vi, kỳ huynh trưởng vì đó báo thủ, ngươi lại lộ sát ý, hắn chỉ bất quá đánh trả mà thôi, mà ngươi lại thống hạ sát thủ, chẳng lẽ đây không phải là sai sao?
Vào giờ khắc này, Huyết Nguyệt cuối cùng không nhịn được, trong mắt hung quang đại thịnh, nhìn Tử Trang, quát lên nói ngươi tử tộc cực kỳ không biết xấu hổ, như thế đổi trắng thay đen, cùng xuất sinh có gì khác nhau đâu.
Nói cho cùng không phải là trên người hắn vũ kỹ sao?
Tử Nghiêm sắc mặt nhất thời biến đổi, quát lạnh càng rỡ, tiểu tiểu yêu thú, dám can đảm khẩu xuất của ngôn, tiêu diệt.
Bạch.
Lúc này Tử Vũ đứng dậy, trường kiếm đưa ngang một cái lên, ngăn cản ở phía trước đối mặt ba người, ánh mắt lộ ra kiên quyết ý.
Vũ Nhi, ngươi muốn làm gì?
Tử Cuồng hét lớn, nhìn Tử Vũ hành vi càng nổi nóng.
Nếu ta không chết, ai cũng không thể động đến bọn hắn.
Ngươi, ai?
Tử Nghiêm tức giận dâng lên, nhìn Tử Vũ lại cuối cùng thở dài. Giờ phút này Tử Hàn nhìn về phía ba người, cười thảm nói dám hỏi Tử Trang đại bá, Tử Tầm chính là tử tộc đệ nhất thiên tài, đã sớm đến linh tinh trung kỳ, mà ta chính là hóa linh sơ kỳ, cảnh như thế nào giết được hắn? Ngươi biết rõ ta giết không hắn, nhưng là ngươi lại xuất thủ đem ta bị thương nặng, để cho ta suýt nữa bỏ mình, này là đúng hay sai?
Ừ. Tử Trang sắc mặt nhất thời trầm xuống, rũ xuống trong tay áo, bàn tay không khỏi nắm chặt, nhìn Tử Hàn, yên lặng hồi lâu, hắn tựa hồ không có lý do gì phản bác, cuối cùng nói ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Hay lại là cho là ta là sai?
Hí.
Một câu nói tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng là mọi người lại thầm kinh hãi, ở tử trong tộc trừ tộc trưởng Tử Vô Ý, ai lại dám chất vấn tử tộc đại gia, ai lại dám nói hắn là sai? Tử Trang lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều minh bạch, đây là lấy thế đè nén, cũng nói rất nhiều, nói do hắn lúc này lại cũng không chiếm được lý, không tìm được lý do, nhưng là hắn vẫn như cũ cường thế, sẽ không nhận sai. Nghe Tử Trang lời nói, tất cả mọi người trong lúc mơ hồ có chút mong đợi Tử Hàn trả lời, nếu là Tử Hàn bắt đầu sợ hãi, như vậy hắn phải thừa nhận hắn sai, mà sai đem mặt đối với gia tộc thẩm phán, nếu là hắn như cũ cương quyết, như vậy sẽ đối mặt với Tử Trang lửa giận, vô luận như thế nào, Tử Hàn tựa hồ cũng không có kết quả tốt.
Ta vẫn luôn là đang chất vấn ngươi, bởi vì ngươi cho tới bây giờ không có đối diện.
Ồn ào. Xa xa một mảnh xôn xao chi tiếng vang lên, vô số người trong lòng rung động, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Tử Hàn trả lời lại sẽ cứng rắn như thế, Tử Trang sắc mặt càng phát ra khó coi, nhìn một màn này hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên dần dần có chút vặn mẹo, trong mắt một cổ tức giận càng nhưng mà sinh, phù nhưng mà giận.
Ngươi nói cái gì?
Tử Trang mở miệng, thanh âm lộ ra trầm thấp. Quanh người hắn bên ngoài một cổ linh lực uy áp dần dần dâng lên, lúc này tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hiện ra một loại nặng nề cảm giác, đây là linh hướng cảnh cường giả phát tán ra uy áp, mơ hồ làm cho không người nào có thể chịu đựng.
Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ sao?
Lúc này Tử Hàn nhịp bước có chút lảo đảo đất đứng lên, duỗi tay vịn nhà tù, ánh mắt nhìn thẳng, nhìn Tử Trang, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, nói còn muốn dùng thực lực ngươi tới nghiền ép ta sao?
Ngươi chẳng qua là không sai dám nhận thức thôi. Ngươi có cái gì lý?
Càn rỡ.
Giờ phút này không đợi Tử Trang mở miệng, Tử Cuồng đã là gầm lên giận dữ, bước chân nặng nề đạp một cái, một cổ cường đại linh lực tự nhiên mà thăng, đưa tay đang lúc, thân thể hướng Tử Hàn bắn tới, Tử Vũ nhất thời kinh hãi, giơ kiếm ngăn đỡ, tuy nhiên lại bị Tử Cuồng một cái càn quét đi ra ngoài.
Giờ phút này Tử Hàn nhìn Tử Cuồng, cảm thụ vậy cường đại sóng linh lực, trong mắt không có chút rung động nào, tựa hồ căn bản không để ý, trong lòng sớm đã vô vọng, giờ phút này cũng không phải hắn không muốn tránh, mà là hắn căn bản tránh không, trên người hắn linh lực đã sớm bị hoại, thân thể không biết được bao nhiêu bị thương, lúc này hắn liền giống như người bình thường, lấy cái gì ngăn cản?
Tử Cuồng dừng tay.
Tử Nghiêm lúc này cuối cùng mở miệng, muốn ngăn cản, nhưng là đã ngăn cản không, Tử Cuồng quanh thân linh lực hội tụ lên, chỉ một cái hướng Tử Hàn nơi mi tâm điểm tới, tại hắn cần phải thuận lợi một khắc kia, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ.
Ầm.
Tử Cuồng chỉ điểm một chút ở Tử Hàn nơi mi tâm, ngay tại ngón tay hắn điểm hạ xuống một khắc kia, Tử Hàn nơi mi tâm, một đạo màu vàng nhạt linh ấn hiện lên lên, một vệt kim mang sáng chói tự linh ấn trên bắn ra bốn phía lên, kim mang chói mắt tựa như mang theo tiếng rồng âm, tất cả mọi người đều không cách nào mở mắt, nhưng vào lúc này kim mang bao phủ khắp trong trang viên, bao phủ Tử Cuồng.
Ầm.
Một đạo ầm ầm tiếng chợt vang lên, sau một khắc làm cho tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh, tử cuồng bóng người đột nhiên lui nhanh mà quay về, cả cánh tay ở co rút đến nhỏ xuống máu tươi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia dần dần tiêu tan kim mang. Làm toàn bộ quang hoa toàn bộ tản đi lúc, trong lồng giam Tử Hàn, lúc này sắc mặt trắng bệch nằm ở trong đó, trong mắt tràn đầy thống khổ, nhìn tử cuồng lúc như vậy hận ý, có thể bao phủ khắp tinh không, nhưng cũng cảm thấy vô lực, bởi vì hắn bây giờ cái gì cũng làm không. Lúc này Tử Nghiêm sắc mặt biến phải âm trầm, nhìn tử cuồng liếc mắt, cảm nhận được quanh người hắn linh lực rối loạn, đã hôn loạn phế phủ, nhìn về phía Tử Hàn lúc, trong mắt lại lộ ra không tưởng tượng nổi cảm giác, mới vừa rồi kia một đạo kim mang lại chấn thương linh hướng cảnh cường giả. Mọi người không nói, trước đại điện lần nữa lâm vào yên lặng, Tử Trang sắc mặt khó khăn xem một chút Tử Hàn, nhiều lần muốn mở miệng, lại cuối cùng yên lặng, hắn tựa hồ đang suy đoán, mới vừa rồi một kích kia sợ rằng cùng Tử Hàn tu phương pháp có liên quan, nhưng là hắn không có mang theo mừng rỡ ngược lại mang theo ngưng trọng. Tử Hàn, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi giao ra phụ thân ngươi lưu phương pháp, chuyện cũ trước kia xóa bỏ, như thế nào? Tử Hàn cả người ở không ngừng được co quắp, nhìn Tử Trang, khóe miệng không ngừng máu tươi chảy ra. Khóe miệng như cũ mang theo nụ cười, lại cười như vậy thật đáng buồn, nói nguyên lai các ngươi nhớ thủy chung là ta công pháp võ thuật, ha ha. Tử Trang trên mặt giờ phút này lộ ra yên lặng, hỏi cho dù là thì như thế nào, vậy bây giờ ngươi quyết định là cái gì? Ta đã sớm nói qua, phụ thân chưa bao giờ để lại cho ta bất kỳ pháp, cho dù có, bằng ngươi tử tộc bị ổi cũng không xứng nắm giữ. Hừ, thật là hồ đầu ngu xuẩn, đưa hắn vào trong đại lao, phế bỏ tu vi, ưu cấm. Cho đến giao ra công pháp vũ kỹ mới thôi. Dạ. Huyết Nguyệt đứng ở Tử Hàn bên người, nhìn từng cảnh tượng ấy, trong mắt đã sớm giận không kèm được, Tử Vũ nhìn mình sư tôn, trong mắt mang theo vẻ khao khát, Huyết Nguyệt nhìn kia đang không ngừng hướng Tử Hàn đến gần người, trong ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, nhẹ giọng nói thiếu niên lang, hôm nay bản vương cùng ngươi bất cứ giá nào. Ầm. Sau một khắc, đang lúc bọn hắn muốn tới gần nhà tù lúc, thiên vũ trên, một tia chớp nổ vang ra đến, không trung dần dần trở nên âm trầm. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn về thiên vũ trên, có chút kinh ngạc, tất cả mọi người nhất thời cảm thấy một cổ áp lực khí tức, không nhịn được run rẩy, nhìn về phía thiên vũ. Trong hư không, một tia chớp lần nữa nổ vang, một tia chớp lóng lánh chân trời, ánh sáng màu bạc thời gian lập lòe, lôi đình đánh xuống đánh vào tử tộc trên đại điện, từng luồng nhỏ vụn lôi đình gậy thế ở trên đại điện du động lên, trong khoảnh khắc vô số ngói vụn tung tóe lên, trên đại điện bị đánh ra một cái nhạ lỗ thủng lớn. Tử Trang nhất thời sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn về phía đại điện lúc, đáy mắt dần dần ngưng trọng, ngay sau đó một tia chớp lần nữa đánh xuống, lôi đình bổ vào nhà tù trước, trên mặt đất văng lên một trận bụi trần, từng cục hòn đá bay tán loạn đi. Một đạo thanh âm giả mua vào lúc này vang vọng lên, vang dội ở cả mảnh nhỏ trong hư không, thanh âm hư vô phiêu miểu, một cổ đến từ linh hồn uy áp sinh ra, trong mắt tất cả mọi người mang theo kinh hãi, thân thể không nhịn được run rẩy. Nhục đệ tử ta, hôm nay bổn tọa muốn tiêu diệt tận tử họ nhất tộc, san bằng Lưu Vân Cửu Châu. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 34, tuyệt thần pháp chỉ. Thanh âm giàn mua vang vọng trong thiên địa, thông thả vang vọng lên mang theo vạn cổ tới tăng thương, Tử Trang ba người ngẩng đầu nhìn về phía thiên vũ trên, lúc này vô số trời u ám, che khuất bầu trời tới, lôi đình ầm ầm tiếng không ngừng vang lên, Tử Nghiêm ngưng trọng nhìn về phía khắp nơi. Nhìn về phía Tử Hàn. Dám hỏi đạo hữu người nào, đây là chuyện tử tộc ta, tựa như không có quan hệ gì với ngươi. Tử Quân mở miệng, nhìn như đúng mực, nhưng là đáy lòng lại dâng lên vô hạn gợn sóng, nhớ tới trên đại điện bị đánh xuyên đi, người vừa tới tựa hồ cưới lôi điện mà đi, cấp độ kia năng lực tựa hồ đã sớm vượt qua linh giai 4 cảnh phạm vi. Can dỡ, chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu linh trùng tu sĩ dám cùng bổn tọa lấy đạo hữu tương xứng. Ầm. Một tia chớp lần nữa hạ xuống. Vô số lôi quang văng khắp nơi mà ra, vô số đệ tử vội vàng hướng tứ phương tối lui, kinh hoàng nhìn dưới chân từng cái nhỏ bé lôi đỉnh giống như ngân xà một loại dãy rủa, rất sợ dính chút nào. Tử Cung sắc mặt nhất thời biến đổi, càng ngày càng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn lúc không tưởng tượng nổi nhìn hắn, Tử Hàn sau lưng thật có đến cường đại như vậy một người sao? Tử Trang cau mày, nhìn Tử Hàn, mà ngửa ra sau thiên vọng đi, nói không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Ngươi, còn chưa xứng. Thanh âm giả nuôi chậm rãi vang lên, một câu nói lại mang theo vô tận ngạo ý, giờ phút này Tử Vũ không tưởng tượng nổi nhìn thiên vũ trên, sau đó ghé mắt nhìn Huyết Nguyệt liếc mắt, không dám nhìn thẳng, nàng tựa hồ minh bạch hết thảy các thứ này đều là mình sư tôn đang thao túng, cho dù Tử Hàn đều có chút rung động, hai mắt khẽ híp một cái nhìn bên cạnh Huyết Nguyệt. Vào giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch cái gì, hắn nhớ tới ở Hoa Rơi Thành lúc, cái đó không khỏi lão giả từng vì chính mình ra mặt, bây giờ nhìn lại, tên lão giả kia chính là trước mắt Huyết Nguyệt, trong mắt lộ vẻ xúc động, đáy lòng một luồng ấm áp chạy qua. Cảm thụ kia giống như núi uy áp, Tử Hàn than thầm, Huyết Nguyệt ngày thường bất hiện sơn lộ thủy, tuy nhiên lại mạnh mẽ như vậy, để cho trong lòng của hắn sinh ra kính sợ, cũng hiện ra làm rung động, bởi vì Tử Hàn cùng Huyết Nguyệt sống chung hồi lâu, rất rõ Huyết Nguyệt trên người căn bản không có chút nào lực lượng có thể nói. Tử Trang sắc mặt càng phát ra khó coi, giờ phút này thiên vũ trên, một cái bóng mờ đang chậm rãi ngưng hiện ra, đó là một tên lão giả, mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, phát bó buộc tử kim quan, gương mặt khắc đầy tăng thương, chỉ là hư ảnh, trong đôi mắt lại lộ ra một cổ đến từ linh hồn uy áp, để cho người không dám nhìn thẳng, giờ phút này quanh người hắn tản ra một cổ thượng vị giả khí tức, để cho người không nhịn được run rẩy. Một cái bóng mờ lại làm cho người ta một vùng sao trời như vậy cảm giác, thần bí khó lường. Đây là Huyết Nguyệt bản thể sao? Tử Hàn tự nói, vô lực nhìn thiên vũ, hư ảnh ngưng hiện tại, lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Đến đây, Tử Trang ba người cuối cùng cảm thấy sợ hãi, có thể ở trên hư không ngưng ảnh, tản mát ra như thế uy áp người, ở tất cả mọi người trong nhận biết đã sớm là thần. Như bọn ngươi này làm nhục đồ nhi bổn tọa, khi hắn là cái gì? Thù nhân phải không? Thù trong lồng giam, bọn ngươi đáng chết. Ẩm. Một tia chớp lần nữa đánh xuống, giống như báo hiệu một dạng Tử Nghiêm ba người cuối cùng không nhịn được run rẩy, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, có chút không biết làm sao, ánh mắt đồng loạt nhìn về sâu thẳm trong đại điện. Tiền bối bất giận, Tử Hàn là người tử tộc ta, hắn mắc phải sai lầm lớn, theo lý chịu phạt. Tử Trang cuối cùng cứng rắn mở miệng. Càn rỡ thanh âm giàn mua một lần nữa vang lên, mang theo tức giận, một tia chớp đánh xuống, mang theo ầm ầm chi âm, quát lạnh ngươi tử tộc khi nào khi hắn là tộc nhân, 13 tuổi lúc đuổi hắn, suýt nữa bỏ mình. Ở đó nhất góc chi địa chịu hết lăng đủ, một lần thí luyện, cử tộc diệt sát ở hắn, dù vậy bọn ngươi lại đổi trắng thay đen, vu ham đồ đệ ta trong lồng giam, lại mưu đoạt Tử Hàn vũ kỹ, thật là nên trảm. Tiền bối. Bổn tọa không nghe bất kỳ giải thích nào, cho dù hắn mắc phải sai lầm ngất trời, hắn cũng không sai, hôm nay bổn tọa tương diệt tẫn tử họ nhất tộc, san bằng Lưu Vân Cửu Châu. Ẩm. 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 Từng đạo lôi đình đánh xuống, ba người đã luôn cuống, trong mắt mang theo hốt hoảng. Bọn họ căn bản là không có cách chống lại, vô số lôi đỉnh giờ phút này giáng xuống, cả tòa trang viên đập lôi đỉnh bên dưới trở nên thiên sang bách khổng, Tử Dương trong thành vô số người cả kinh thất sắc, nhìn về thiên vũ, thương hoàng tránh né. Lúc này bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tử Hàn sau lưng lại sẽ có như vậy một người nhân vật khủng bố, lần này tử tộc bởi vì Tử Hàn, dẫn đến như vậy một tôn đại nhân vật, sợ rằng toàn bộ tử tộc tướng có đại nạn, mà bọn họ con mắt không chỉ là muốn thẩm phán Tử Hàn. Quan trọng hơn là muốn mưu đoạt Tử Hàn công pháp vũ kỹ. Lúc này, Tử Hàn nhìn bên người Huyết Nguyệt, ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, vốn là trong lòng dùng mình trong lúc lơ đảng xua tan mấy phần, mà lôi đình vẫn ở chỗ cũ tàn phá, Tử Hàn lại xem thường, nhìn về phía bên người Huyết Nguyệt, nhẹ giọng nói Huyết Nguyệt, cảm ơn ngươi. Đại điện yên tĩnh, ánh sáng lộ ra u ám, vốn là không tiếng động trong đại điện vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Tử Trang sắc mặt nhất thời lộ ra nét mừng, lúc này một ông già chắp hai tay sau lưng đi mà đi. Hướng đại điện ra đi ra, giờ phút này trong bầu trời lôi đình ngừng. Trên bầu trời lão giả hư ảnh nhìn xuống phía dưới, nhìn đi mà đi người, cũng xem thường. Các hạ tuyên bố diệt ta tử họ nhất tộc có hay không quá mức cuồng vọng? Hừ, cuồng vọng thì như thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi linh thần chuyển một cái cảnh giới, liền muốn ngăn cản bổn tọa hay sao? Các hạ cường tuyệt, tại hạ quả thật ngăn trở không chặn được, nhưng là Tử Hàn là ta tử tộc người, là ta tử vô ý tôn nhi, hắn mắc phải sai lầm lớn. Giết hại đồng tộc theo lý chịu phạt. Ha ha, hư ảnh cười to, thanh âm giàn mua bên trong mang theo miệt thị, nhìn về phía Tử Vô Ý, lạnh lùng nói chớ nói giết hại đồng tộc người, cho dù giết hết ngươi tử tộc, diệt hết một châu sinh linh, vậy thì như thế nào? Hắn không tới phiên ngươi thẩm phán, ngươi còn không có tư cách đó. Tử Vô Ý sắc mặt giờ phút này khẽ hơi trầm xuống một cái, vốn là điệp cao mày lần nữa nhẹ nhàng nhíu lại, cảm thụ phần kia uy áp, vẫn trầm ổn như cũ, gặp biến không sợ hãi, có thượng vị giả khí độ. Liếc mắt nhìn trong lồng giam Tử Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, giờ phút này Tử Hàn máu me khắp người, trên người có dày đặc vết thương, bộ dáng cố gắng hết sức thê thảm. Nhìn hư ảnh, Tử Vô Ý thở dài, ánh mắt trở nên kiên quyết, nói các hạ lời này, có hay không có chút quá mức. Tử Hàn ở tử trong tộc chịu hết dùng mọi cách lăng đục, giờ phút này ngươi con cháu lại mưu đoạt trên người hắn công pháp võ thuật, suýt nữa để cho hắn bỏ mình, bọn ngươi có tư cách gì? Làm người hay không? Trong thanh âm mang theo quát chói tai, chất vấn tiếng vang vọng lên, trải qua hồi lâu không tiêu tan, Tử Vô Ý sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, yên lặng hồi lâu, trong con ngươi lộ ra một vệ tinh mang, nói các hạ, nếu ta chờ không có tư cách, như vậy phụ thân hắn đây.
Phụ thân.
Tử Hàn vốn là cho Tàn một loại trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ kinh dị, nhìn về phía khắp nơi, đáy mắt lộ ra khao khát, tràn đầy là hy vọng chờ đợi, hắn nhớ tới cái đó đã từng đứng ở hắn trước người người nam nhân kia, tại hắn trong trí nhớ dần dần trở nên mơ hồ, nhưng là kia vĩ ngạn dáng người như cũ ấn ở trong đầu hắn, chưa bao giờ tàn đi. Tử vô ý nhìn Tử Hàn liếc mắt, phụ trong tay, một quyển quyển trục nổi lên, thả vào trong hư không, giờ phút này quyển trục chậm rãi thư triển ra, từng đạo thần tính huy hoàng tán lạc ra, tràn đầy cả tòa trang viên, thần dị ánh sáng mang theo ác liệt, Tử Hàn đưa tay muốn đụng chạm lại như mỏ trăng đáy nước, trong lúc mơ hồ như cũ cảm thấy một phần nhu hòa. Tuyệt thân pháp chỉ. Tử vô ý nhìn trong hư không kia chậm rãi dạn ra pháp chỉ trên, vô số phù văn bay xuống lên, ở trên trời vũ trên xuôi ngược, phù văn cùng thần quang biến ảo, một cái bóng mở ngưng hiện ra, một người đàn ông đứng pháp chỉ trên, vĩ ngạn bóng người để cho người muốn quỳ lạy, đó là một tên ước chừng 30 tuổi nam tử. Khuôn mặt anh Tuấn giống như đao tức một dạng có không nói ra anh Vĩ, giữa lông mày cùng Tử Hàn có 9 phần tương tự. Phụ thân.
Chuyện của tôi giọt nét HTTP. Tử Hàn nhìn cái bóng mờ kia, gắt gao cắn môi, trong mắt đã sớm biến hóa ra khắp nơi hóng ánh, nhưng Thủy Trung cắn chặt hàm răng không để cho nước mắt hạ xuống. Hư ảnh kia tựa hồ nghe được cái gì, trong mắt, đột nhiên thoáng qua một luồng linh động ý, nhìn xuống phía dưới kia trong lồng giam Tử Hàn, từng vệt cảm giác quen thuộc không ngừng tràn vào trong lòng hắn, vốn là bình tĩnh trên mặt. Dần dần dâng lên một mảnh rung động.
Phạm ngươi tử tộc ta, sắt vô xá.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 35, tuyệt thần giận.
Sắt vô xá. Một giọng nói mang theo vô tận chiến ý, đến từ thiên khung trên, đạo kia anh vi bóng người ngắm xuống phía dưới, nhìn về phía xa xa lão giả hư ảnh. Phụ trong tay một đạo quang hoa sáng chói ngưng hiện ra, mang theo thần tính huy hoàng, hóa thành một cây trường thương, tản ra vô cùng bá đạo, nhắm vào huyết nguyệt biến thành lão giả hư ảnh. Tử Hàn hơi giật mình nhìn pháp chỉ kia thật sự ngưng thân ảnh, thân thể không nhịn được khẽ run, quả đấm vào giờ khắc này nắm chặt, thất thần nhìn. Tử Vũ trong lòng khó tả, nhìn kia quen thuộc dáng người, chính là người kia đưa nàng nuôi lớn, dạy nàng tu luyện, nhưng là thời gian tựa hồ vô tình, nàng đã 6 năm không thấy, lúc này gặp lại sau. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, si ngốc nhìn.
Tuyệt nhi, tử tộc đại nạn, cần ngươi che chở a.
Tử vô ý ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong mắt tựa như mang theo ngạo ý, nhìn pháp chỉ bên trên hư ảnh, rất là vui vẻ yên tâm, nhớ tới 3 năm trước đây tử tuyệt phong thần, từng lấy một đạo hóa thân mang theo pháp chỉ tới gặp hắn, đem pháp chỉ giao cho hắn từng nói qua, nếu là tử tộc đại nạn, có thể dùng pháp chỉ chào đón, hết thảy các thứ này thật trở thành sự thật, một đạo pháp chỉ mà thôi. Lại đủ để càn quét cả tòa hoàng triều. Tử Trang Tử Nghiêm đồng thời lộ ra một tia cười nhạt, nhưng là đáy mắt vẫn như cũ mang theo lo âu, bọn họ chưa từng liên quan đến cái đó lĩnh vực, căn bản không biết kết quả có cường đại dường nào, lo lắng nhìn Tử Hàn liếc mắt, nếu là bọn họ biết được Tử Tuyệt Phong Thần, coi như Tử Hàn giết Tử Tầm, cũng đoạn không sẽ đối đại như vậy Tử Hàn, dù sao Tử Tầm thiên phú mạnh hơn ngươi chẳng lẽ có thể mạnh hơn Tử Tuyệt sao? Mà giờ khắc này Tử Cuồng trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, lo lắng nhìn hết thảy các thứ này. Bước chân kinh động, tựa hồ muốn lui.
Tuyệt thần.
Ha ha, dĩ tuyệt phong thần, nên là bực nào cuồng vọng, chẳng lẽ bằng vào chính là một đạo pháp chỉ liền muốn ngăn cản bổn tòa sao?
Phạm ngươi tử tộc ta, sắt vô xá.
Tử tuyệt tiếng giống như thiên địa phạm âm, chấn nhiếp tứ phương tới, Tử Hàn thấy vậy càng phát ra lo âu, bởi vì hắn cảm nhận được huyết nguyệt trong mắt ngưng trọng, trong lúc nhất thời cao mày, nhẹ nói đến huyết nguyệt, ta.
Thiếu niên lang, bản vương ngăn trở hắn, cho ngươi mở đường. Nhớ rời đi chỗ ngồi này hoàng triều, trừ phi phong thần, nếu không quả quyết không nên quay lại.
Tử Vũ nghe được huyết nguyệt lời nói, chân mày nhẹ nhàng khều một cái, gắt gao cắn môi, khó mà mở miệng, trong lòng mang theo đau. Huyết nguyệt giọng giống như giao phó hậu sự một dạng để cho nàng khó chịu, bởi vì huyết nguyệt đợi nàng tên đồ nhi này cực tốt.
Ta,
bản vương không giết, cùng lắm, bản vương buông tha cổ thân thể này, nhiều lắm là lần nữa bị phong ấn mà thôi.
Không được.
Tử Hàn thanh âm mang theo kiên quyết, đột nhiên đứng lên. Từng đạo vết thương vào lúc này toàn bộ nước toát ra, từng đạo máu tươi không ngừng chảy ra, vốn là hư hại bạch thường hóa thành huyết ý đi hề, ngẩng đầu nhìn về thiên vũ, nhìn về cái đó anh vĩ nam tử.
Phụ thân.
Tử Hàn hét lớn, trong thanh âm mang theo bi thiết cùng đau, hai tay gắt gao nắm nhà tù, nhìn đàn ông kia, hắn và hắn chính chí thân, mà lúc này đủ loại khiên bán để cho trong lòng của hắn khó nhịn. Tử vô ý sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn về phía Tử Hàn, ngay sau đó lộ ra vẻ lo âu. Nhìn tuyệt lập pháp chỉ trên nam tử.
Người kêu ta vì phụ thân. Tử Tuyệt lộ ra vẻ nghi ngờ, đánh giá trong lồng giam Tử Hàn, tựa như lâm vào trầm tư, nhưng mà sau một khắc hắn trong hai mắt một đạo thần mang cũng phát ra, hư không vào giờ khắc này phảng phất đông đặc, Tử Tuyệt trong hư ảnh từng tia huyết sắc cậy thế lên, nhìn về phía máu me khắp người Tử Hàn. Hàn Nhi, một đạo tiếng giống giận quả quyết vang lên, trong mắt của hắn một đạo minh quang thoáng qua, hư ảnh trên vô số thần quang vang khắp nơi lên, chiếm cứ thiên cung, vô số mây đen ở thần quang bên trong toàn bộ tách ra, lôi vân vào lúc này tàn đi, nhưng là huyết nguyệt cố ý làm. Ai? Là ai? Một vệ thần quang giống như lôi đình một loại bổ xuống, trên mặt đất miễn cưỡng đánh ra một cái hố to, một đạo ầm ầm tiếng chợt vang dội cả tòa Tử Dương Thành, ở thần quang uy lực còn lại bên dưới nhà tù đánh sơ sát mở. Lúc này Tử Hàn thân thể lảo đảo mấy bước có chút không yên, Tử Vũ tâm thần động một cái, tiến lên đỡ một cái hắn. Tử Tuyệt thanh âm vang lên lần nữa như sấm tựa như thần âm, căm tức nhìn mọi người, giờ phút này hắn trở nên chói mắt, vô số thần hóa bao phủ xuống, hắn phảng phất hóa thành thần đệ, mắt nhìn xuống thiên địa. Nhìn dũng động thần quang, Tử Vô Ý sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đi xuống, trở nên cuốn quýt, Tử Cuồng trong lòng nhất thời chấn động, Tử Trang Tử Nghiêm nhìn một màn này, trong nháy mắt gắt gao nhíu mày, trong lòng tựa hồ bắt đầu hối hận. Mà ở huyết nguyệt hư ảnh hiện lên một khắc kia bọn họ cũng đã hối hận. Tuyệt thần, ngươi tốt đại uy phong, bổn tọa Đồ Nhi suýt nữa chết ở trong tay bọn họ, bổn tọa che chở Đồ Nhi, ngươi lại vì bọn họ cùng bổn tọa khai chiến, chẳng lẽ ngươi thật không biết Tử Hàn mấy năm nay việc trải qua sao? Huyết nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, mang theo tiếng của trách, cho dù đối mặt là thần giả đều là không sợ, ngược lại mang theo một tia miệt thị. Ầm. Tử Tuyệt bóng người một cước đạp xuống, cả tòa Tử Dương Thành nhất thời trở nên run lên. Xa xa trên mặt đất hiện lên một cái trăm trượng hố to, một trận bụi mù bao phủ khắp trang viên, Tử Tuyệt căm tức nhìn phía dưới, nhìn cha mình, chờ đợi trả lời, nhưng là hồi lâu vẫn như cũ chưa từng có người đáp lại. Vũ Nhi Tử Tuyệt gầm lên, thần âm lượn lờ không tiêu tan, nói cho ta biết, mấy năm nay kết quả phát sinh cái gì. Tử Tuyệt nhìn về Tử Vũ, ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, tuy nhiên lại như cũ tràn đầy vô tận tức giận, ánh mắt đánh giá mỗi một người, như cùng một thanh băng đao, ánh mắt rảo qua chỗ đều là trở nên run lên. Trong lòng sợ hãi để cho bọn họ căn bản không dám nhìn nhiều. Vũ Nhi. Tử Vô Ý sắc mặt trầm xuống, thanh âm giống như dậy, nhìn Tử Vũ, ý đồ đã rất rõ ràng. Tử Vũ trong mắt nước mắt lần nữa xông ra, nhìn Tử Vô Ý liếc mắt, cuối cùng mím môi đem Tử Hàn mấy năm nay chuyện cũ từng cái kể lể, mà giờ khắc này pháp chỉ trên Tử Tuyệt tản mát ra khí tức trở nên lạnh lùng, vây xem những mầm ngống kia đệ đã sớm phục quỳ xuống, túi đầu ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nghe Tử Vũ kể, Tử Cung đã là mồ hôi đầm địa. Trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, trong lòng không nhịn được phát run, Tử Trang nhớ tới trước chính mình chuyện làm, cảm thấy sợ, nếu là đương thời chưa từng như thế, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không sợ mất mặt đối mặt với cường đại như thế Tử Tuyệt, hắn vạn vạn không nghĩ tới là cha mình lại trong tay pháp chỉ, hơn nữa pháp chỉ này như cùng là bọn họ tử vong chiếu thư. Làm Tử Vũ nói Tử Hàn bị buộc cách tốc lúc, trong thiên địa vang lên một đạo nổ tung chi âm, Tử Vũ không ngừng tự thuật, đã sớm than thở khóc lóc. Tử Tuyệt quanh thân phảng phất ngưng tụ từng đạo sát ý, trong thiên địa lưu động linh khí vào lúc này trở nên chậm lại. A! Tử Tuyệt gào thét, thanh âm như thần niệm, trong tay thật sự ngưng trường thương tản mát ra từng đạo thần mang chiếu sáng chân trời. Tử Vô Ý lúc này sắc mặt âm trầm như nước, rất nhiều năm hắn cũng không có ngưng trọng như thế qua, cho dù huyết nguyệt nói ra muốn tiêu diệt tân tử họ nhất tộc lúc hắn đều chưa từng như thế lộ vẻ xúc động, nhưng là bây giờ hắn nhưng là hoảng, bởi vì hắn rất biết đứa con trai này. Lúc này pháp chỉ phát ra vô tận kim quang, Tử Tuyệt trường thương trong tay đột nhiên ném một cái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang ầm ầm mà rơi, một vệt sáng lóng lánh chân trời, Tử Dương dưới thành, vô số người vì thế mà choáng váng, trong mắt lưu động như thế hào quang, mang theo tiếng thán phục. Tuyệt Nhi dừng tay. Tử Vô Ý tiếng hét thất thanh chợt vang lên, giống như mệnh lệnh một dạng lại vô sự vô bổ, cái gì vãn hồi không? Kia một đạo kim sắc lưu quang thẳng đánh vào tử tộc trên đại điện, nguyên bổn đã bị đánh xuyên đại điện, giờ phút này bị đánh như ái mộ. Vô số ngói vụn gạch đá sụp đổ bay xuống, vang lên bụi đất bao phủ tất cả mọi người, ở tiếng kêu rên bên trong một đạo kim sắc mâu quang nhìn về phía bụi trần bên dưới. Phụ thân. Tử Hàn thanh âm rất nhẹ, nước mắt cuối cùng chảy xuống, nhìn kia ái mộ đại điện, cuối cùng cảm giác không nữa cô đơn như vậy, phụ thân hắn có thể dưới cơn nóng giận, đánh sập tử tộc trọng yếu nhất địa phương, đó là tử tộc coi là thánh địa chỗ, ngay tại Tử Tuyệt một đòn xuống hóa thành hư vô. Hắn cảnh giới đâu chỉ hư thần cảnh. Bụi mù tan hết, Tử Vô Ý nhìn phía sau hóa thành phế tích đại điện, khóe miệng đang rung rung, trong lòng đang dỉ máu, đó là tử tộc thánh địa, cứ như vậy hóa thành một tòa phế tích, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Tử Tuyệt như cũ sừng sững pháp chỉ trên, cũng không để ý tới hắn, nhìn xuống phía dưới, nhìn Tử Trang, Tử Nghiêm, trong mắt sát cơ ảm đạm, mở miệng đang lúc thanh âm lạnh giá tới cực điểm, nói Tử Trang, Tử Nghiêm. Tiếng như hoành âm, cùng thiên địa tương hợp, giống như thần để chất vấn phàm nhân, mang theo thượng vị giả khí tức, uy nghiêm nói ta ngươi mặc dù không phải là một mẹ sinh, nhưng là ta một mực kính hai người các ngươi là huynh trưởng. Tử Trang khỏe mắt nhảy lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, gắt gao cắn răng cái gì cũng nói không, vào lúc này, hắn tựa hồ thấy chính mình kết cục. Có thể là hai người các ngươi, xuất sinh không bằng, chẳng biết xấu hổ bị thương nặng Hàn Nhi, chỉ vì mưu đoạt trên người hắn công pháp võ thuật. Tam đệ, chúng ta. 3. Một vệ thần quang hạ xuống, ngưng tụ trong hư không linh lực, hóa thành thu ấn một cái tát ở Tử Trang Tử Nghiêm trên mặt, hai bóng người trong nháy mắt hoành bay ra ngoài đánh rơi trong phế tích. Giờ phút này hai trên mặt người đều là hiện ra hai cái đỏ tươi dấu bàn tay, chật vật cậy thế đến ngói vụn bò ra ngoài, cả người nhuốm máu, quanh thân linh lực uể oải không dao động. Tử Tuyệt, ngươi đang làm gì? Trong mắt ngươi có còn hay không ta người cha này, có còn hay không gia tộc này? Tử Vô Ý giống to, căm tức nhìn Tử Tuyệt, nhưng là trừ giày, hắn tựa hồ cái gì cũng làm không. Nghe được cha mình lời nói, Tử Tuyệt khỏe miệng đột nhiên dâng lên vẻ mỉm cười, mang theo thần tính ánh mắt nhìn hắn, nhẹ nói đến phụ thân. Ta mời ngươi yêu ngươi hộ ngươi, khi ta thành thần lúc ta trước tiên đưa tới pháp chỉ, chẳng qua là phù hộ tử tộc, có thể là các ngươi đối với ta Hàn Nhi làm gì. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, dị thế thánh võ hoàng gờ tờ, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 36, nhanh chóng đi. Thần âm pha không, Tử Tuyệt nhìn về phía mình phụ thân, chờ đợi trả lời. Tử Vô Ý vừa muốn mở miệng lúc, Tử Tuyệt đôi mắt như điện, nhìn xuống phía dưới, mắt nhìn xuống bát ngát Tử Dương Thành, mang theo một luồng thở dài, kèm theo cô đơn âm thanh, nói phụ thân, chẳng lẽ ta thủ hộ tử tộc còn chưa đủ sao? Trong lúc bất chợt Tử Vô Ý thân thể nhẹ nhàng động một cái, nhìn hắn, lại có nhiều chút khó tả, yên lặng hồi lâu, nói Tuyệt Nhi, ngươi đây là ý gì? Tử Tuyệt khẽ lắc đầu, không nhìn hắn nữa, ánh mắt nhìn về tử tộc trang viên sâu bên trong, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia cười khẽ, tựa hồ đang cái nhìn kia lúc, ngắm tận thiên cùng. Thanh âm tựa hồ trở nên bình tĩnh, ở trên trời vũ trên vang lên, sâu kín quanh quẩn. Lao tổ tông, ta sẽ không lại thủ hộ cái gọi là gia tộc này để cho ta Hàn Xuyên thấu qua tâm. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, ánh mắt nhìn về phía đình viện sâu bên trong, trong lòng không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ trong tử tộc lại còn có đến một vị Lao tổ tông, bọn họ lại hồn nhiên không biết, nhưng mà kia cái gọi là Lao tổ tông như thế nào tồn tại. Ai? Một đạo thở dài, phảng phất đến từ 5 tháng trước. Thanh âm giả nua có vẻ hơi mệt mỏi. Tử Tuyệt nhìn về thiên địa, nhìn về bên trong thành bên ngoài, quanh thân thần quang bao phủ, tuyệt lập trên hư không, thanh âm giống như hắn dáng người một loại vĩ ngạ, nói từ hôm nay trở đi bổn tọa là tuyệt thần, từ đó đoạn tận cùng tộc này hết thể nhân quả. Ẩm. Thiên khung trên từng đạo thần tính huy hoàng thong xuống, giống như điều điều ống khóa một dạng đắm chìm trong Tử Tuyệt quanh thân trên, hắn là thần, là thiên địa thật sự công nhận thần linh, một câu nói như pháp chỉ, luôn xuất pháp tùy, hắn lời nói bị thiên địa công nhận. Giống như lời thề. Tuyệt Nhi, ngươi làm nếu thực như thế vô tình sao? Tử Vô Ý trong tiếng kêu ầm ĩ, lại đang khẽ run. Vô tình? Là ngươi tử tộc vô tình, hay là ta vô tình? Tử Tuyệt thanh âm giờ phút này trở nên cô đơn, nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy khổ sở, nói mâu thân năm đó bỏ mình, ngươi chưa từng để ý tới, ngươi làm cho ta ở chỗ nào? Năm đó Huyền Nhi bởi vì tử tộc mà chết, vô tâm hoàng chủ tức giận, hạ xuống trách phạt, ta một mình gánh chịu. Đáp ứng tìm khắp thiên hạ tìm được cứu sống Nguyễn Nhi phương pháp, dùng cái này phù hộ Lưu Vân Cửu Châu còn chưa đủ sao. Ta lấy pháp chỉ thủ hộ tộc này, nhưng là bọn ngươi lại như thế giết hại con cháu ta, để cho hắn chịu hết lăng nhục, cho dù hắn không cách nào tu hành, chẳng lẽ đến lượt được nhục lớn này hay sao? Chẳng lẽ ta làm nên làm thật còn không đủ? Tử Hàn nhìn lên khung trời, cảm thấy trong lòng không khỏi đau đớn, giờ phút này, Tử Vũ đã sớm khóc không thành tiếng. Mà Tử Vô Ý cảm thấy mệt mỏi. Nghe Tử Tuyệt nói cái gì cũng không nói ra, hắn đến lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình con trai lại làm nhiều như vậy, trong lòng của hắn dần dần có chút khó chịu, nhìn về phía Tử Hàn trong mắt tựa hồ cảm thấy thiếu nợ. Trong lúc nhất thời cả tòa Tử Dương Thành lâm vào trong yên lặng. Giờ phút này, trong hư không, Tử Tuyệt trong ánh mắt lóe lên thần quang, một mực bên dưới quét sạch toàn bộ tử tộc, hắn thấy một tên nam tử tuấn Mỹ, trên người tản ra một tia vô cùng nhạt nhẽo thần tính huy hoàng. Trong lúc lơ đảng đấy mắt lộ ra một vệt vẻ trào phúng, nhìn Tử Vô Ý, nói à, phụ thân, nguyên lai mấy năm nay ta đưa về thần tinh đồ làm áo cưới, toàn bộ rơi vào trong tay con cháu Tử Cuồng, Hàn Nhi ta trên người thậm chí ngay cả một tia linh tinh ba động đều chưa từng có. Tuyệt Nhi, không phải là ngươi nghĩ như vậy, Thẩm Nhi thiên tư. Đủ. Hắn thiên tư như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Tử Tuyệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt, khi hắn lần nữa dương đôi mắt lúc quanh thân ra, một mảng thần quang bao phủ, ánh mắt của hắn vào lúc này trở nên lạnh giá, mắt nhìn xuống tất cả mọi người, ánh mắt hướng về Tử Cuồng, lạnh giọng nói Tử Cuồng, là thời điểm cùng ngươi thanh toán.
Tam ca, ngươi đây là ý gì?
Bổn tọa là thần, bọn ngươi phàm nhân vì sao không quỳ? Tử Tuyệt thanh âm vang dội, tựa như tuyệt tình, Tử Cuồng sắc mặt trắng bệch nhìn Tử Tuyệt, thân thể không ngừng được run rẩy, một đạo uy áp chợt mà xuống, Tử Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ dưới đất, ánh mắt như cùng chết màu xám một loại nhìn phía xa.
Ầm.
Một đạo nổ vang rung trời, cả tòa trang viên ầm ầm sụp đổ, vốn là hoa lệ tuyệt mỹ trang viên ở đó một đạo uy lực còn lại bên trong hóa thành cho tàn, Tử Vô Ý thương trên khuôn mặt già nua tràn đầy hối hận, sắc mặt tái nhợt như tuyết nhìn Tử Tuyệt. Ngươi giết hại con cháu bổn thần, nên trảm.
Ầm.
Một vệ thần quang tự trên 9 tầng trời đánh rơi mà xuống, tản ra thần quang sáng chói, kèm theo ầm ầm tiếng, rơi vào Tử Cuồng ngoài một trượng, từng đạo quang hoa rơi xuống nước mà ra, chỉ là một luồng ánh sáng nhạt rơi vào Tử Cuồng trên người, Tử Cuồng nhất thời đánh bay ra ngoài, nơi ngực một cái quả đấm lớn lô máu nổi lên, máu tươi không ngừng chảy xuôi.
Phụ thân.
Giờ phút này Tử Tầm từ trong đám người lao ra, đi tới Tử Cuồng trước người, đem ôm vào trong ngực, ánh mắt lộ ra hận ý nhìn Tử Tuyệt, ánh mắt hung lệ, giống như đầu giống như dã thú, trong thân thể linh lực không ngừng tràn vào Tử Cuồng trong thân thể.
Ngày đó chính là ngươi muốn giết con ta.
Thân âm vang lên, Tử Vô Ý sắc mặt lần nữa trầm xuống, tâm niệm vừa động hướng đình viện sâu bên trong truyền âm đi.
Lão tổ tông, hôm nay Tử tộc e rằng có đại họa, xin lão tổ tông cứu giúp.
Nhưng mà trong đình viện vẫn như cũ yên lặng, chờ đợi hồi lâu, chờ tới nhưng là một tiếng nhẹ vô cùng tiếng thở dài, mang theo cô đơn cùng bất đắc dĩ hôm nay họa, tất cả bởi vì bọn ngươi lên, Tử Tuyệt là bộ tộc này làm đã đủ nhiều, nhưng là bọn ngươi lại đối đãi như vậy hắn hậu nhân, ta không nghĩ cứu, cũng cứu không.
Kia thanh âm giả nua để cho Tử Vô Ý trong con ngươi dâng lên một luồng màu xám, như chết màu xám như vậy, toàn bộ tâm tình vào giờ khắc này yên tĩnh lại, nhìn không chung, nhìn cái đó vốn nên trở thành gia tộc thủ hộ thần người, trong miệng khổ sở, trong lòng hối tiếc.
Tử Tâm nhìn Tử Tuyệt tựa hồ không sợ chút nào, trong mắt hận ý vẫn là ta thì như thế nào.
Luôn có một ngày, ta cuối cùng rồi sẽ tàn sát ngươi.
Chỉ bằng ngươi sao?
Tử Tuyệt trong thanh âm lộ ra khinh miệt, nếu muốn giết con ta, vậy ngươi liền vĩnh rơi xuống địa ngục đi.
Tiếng nói vừa dứt, giờ phút này trên bầu trời từng luồng kim sắc thần hy từ hư không bên trong trào hiện ra, chậm rãi ngưng tụ lên, thời gian lập lòe, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng nóng hướng Tử Tâm bắt đi, một cổ uy áp kinh khủng hướng Tử Tâm ép tới, Tử Cuồng sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, hoành thân hướng đem Tử Tâm chặn lại.
Tuyệt nhi, ngươi coi là thật muốn tiêu diệt tận ta Tử tộc căn cơ hay sao?
Ngươi nếu thực như thế tuyệt tình tuyệt ý sao?
Tử Vô Ý thanh âm vào thời khắc này vang lên, mang theo vội vàng. Cả khuôn mặt trong nháy mắt tựa hồ già nua rất nhiều, phảng phất vào giờ khắc này việc trải qua vô nhiều năm tháng, hắn đã tới Tử Tầm trước người, ngăn trở bàn tay lớn kia nhìn, liền như vậy nhìn Tử Tuyệt, trong mắt như cùng chết màu xám.
Ở tại bọn hắn lăng nhục con ta, lúc muốn giết con ta, phụ thân, ngươi lại ở nơi nào?
Ta tựa hồ quên, ngươi đem làm vứt đi, ta nhiều năm trước tới nay đưa về Tử tộc tài nguyên toàn bộ chuốt xuống ở trên người hắn, ngươi không cách nào buông tha hắn, kia con ta đây,
liền như cỏ rác sao?
Tuyệt nhi, chẳng lẽ ngươi thật không thể không tính toán trước kia sao?
Tử Cuồng là huynh đệ ngươi, Tử Tầm là cháu ngươi a.
Ha ha, bất kể trước kia.
Huynh đệ.
Năm đó mẫu thân của ta bởi vì Tử Cuồng chi mâu ôm hận mà chết, ta lưu bọn họ ở nhân sự đã là nhân tử.
Đạo kia tiếng cười rất nhẹ, lại tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe, mà kia một bàn tay lớn màu vàng nóng vào lúc này cuối cùng chậm rãi tản đi cũng không hạ xuống, Tử Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn. Vốn là ác liệt ánh mắt giờ phút này trở nên nhu hòa, mà mọi người ở đây bất chi bất giác lúc, huyết nguyệt biến thành hư ảnh đã sớm lặng lẽ tàn đi, ai cũng chưa từng chú ý.
Hàn nhi.
Tử Tuyệt nhìn Tử Hàn, có không nói ra yêu quý, nhưng là vào lúc này hắn pháp chỉ biến thành hư ảnh trở nên trong suốt, Tử Hàn nhìn cha mình muốn nói điều gì, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không biết kể từ đâu, hắn mất đi mấy năm nay tới nay chui luyện ra bền bỉ, hiện tại hắn chỉ là một có đầy bụng ủy khuất hài tử, muốn đối với, đúng. Cha mình bày tỏ.
Thiếu niên lang, đi mau, thừa dịp phụ thân ngươi pháp chỉ chi linh chưa hao hết, đi mau.
Huyết nguyệt thanh âm vào lúc này vang lên, lại làm cho người ta một loại cảm giác suy yếu, Tử Hàn tỉnh hồn nhìn giờ phút này trong ngực hắn huyết nguyệt, hai mắt nhắm nghiền, vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh linh vũ lúc này ảm đạm không ánh sáng, giờ phút này Tử Hàn trong lòng đau nhói, nhìn về phía khắp nơi, tất cả mọi người vẫn ở chỗ cũ quỳ phục đến. Tử Vô Ý cuối cùng đứng ở Tử Tâm phía trước. Tử Hàn đối với lần này chỉ có khẽ cười một tiếng.
Tuyệt nhi, ngươi coi là thật muốn cùng ta Tử tộc đoạn hết tất cả liên hệ sao? Tử Vô Ý như cũ không cam lòng, nếu là Tử Tuyệt vẫn tồn tại như cũ, như vậy hắn tử tộc là được phồn thịnh ngàn năm, coi như thay thế Lạc thị hoàng triều cũng có chút ít không thể, nhưng là nếu Tử Tuyệt thật đoạn tấn cùng gia tộc liên lạc, như vậy bọn họ tử tộc liền mất đi lớn nhất ỷ trượng. Ta thiếu ngươi môn tử tộc đã trả hết nợ, các ngươi làm nên làm để cho lòng ta hoàn toàn nguội lạnh, nếu không thiếu nợ nhau, vậy thì này sau khi từ biệt đi. Tử Tuyệt ánh mắt lúc này trở nên ôn hòa, nhìn về phía xa xa, ánh mắt của hắn tựa hồ nhìn ra xa đến Tử Dương bên ngoài thành, một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, một cô thiếu nữ sau lưng cong lấy sau lưng một tên thiếu niên, ở tại trong rừng không ngừng chạy. Trên bầu trời tản ra vô tận uy áp pháp chỉ, lúc này giấy lên kim sắc hỏa diễm, vào giờ khắc này pháp chỉ bị ngọn lửa nhuộm đâm hóa thành kim sắc ánh lửa chiếu sáng thiên cung, ở trong ánh lửa Tử Tuyệt bóng người dần dần tiêu tan, nhưng lưu lại ba câu nói phân biệt rơi vào ba trong hai người. Phụ thân, từ nay về sau tử tộc gia phả trên lại không Tử Tuyệt tên, cái thế gian này có chẳng qua là tuyệt thần. Thanh trọng huynh, thay ta chiếu cố Hàn Nhi, ngày sau nếu thanh tộc gặp nạn, ta nhất định không quên tình này ra tay toàn lực. Hàn Nhi, con ta. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân gờ tờ, hãy vuốt, 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 37, Tinh Linh Thủy. Trong khe núi, suối vẫn chảy, thiếu niên tựa vào tảng đá gần đó, máu me khắp người, máu nhuộm đỏ đá xanh, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn trong tay tiểu thú lúc này cả người lộ ra một loại cảm giác suy yếu, trong con ngươi đã mất đi nguyên hữu hào quang. Tử Hàn nhìn Huyết Nguyệt, trong lòng chẳng biết tại sao, luôn là khó khăn như vậy qua, nhìn nó hỏi Huyết Nguyệt, ngươi kết quả thế nào? Thiếu niên lang, có một số việc bản vương bây giờ còn không thể nói, nhưng là ngươi phải tin tưởng, bản vương sẽ không chết, càng không biết hại ngươi. Ngươi là hy vọng cuối cùng. Huyết Nguyệt. Xa xa Tử Vũ nhìn mình sư tôn, trong lòng như đao phong cắt rời, gắt gao mím môi, Huyết Nguyệt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tử Vũ, trong mắt trở nên có chút phức tạp, nói Vũ Nhi, theo thầy đến, thầy có chuyện muốn nói với ngươi. Dạ, sư tôn. Huyết Nguyệt cùng Tử Vũ đi vào trong núi rừng, Tử Hàn ánh mắt nhìn hai người rời đi bóng người cũng không nói thêm cái gì, nhìn bốn phía chật vật bàn ngồi dậy, hai tay kết ấn. Trong khe núi vô số linh lực toàn bộ hướng Tử Hàn hội tụ đi, linh khí hóa thành từng luồng linh lực không có vào Tử Hàn nơi mi tâm, hướng tứ chi bách hải lan tràn đi. Linh lực ở quanh người hắn lan tràn ra, chữa trị vết thương, Tử Hàn lâm vào trong đó, cảm thấy thoải mái, thương thế chính đang từ từ chữa trị, nhưng là trong lúc bất chợt, trong rừng núi xuất hiện ra một đạo khí tức, Tử Hàn chân mày nhất thời liền nhíu lên đến, đột nhiên dương đôi mắt, nhìn đen nhánh trong rừng núi. Sơn lâm u tĩnh, vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn thân thể có chút cao lớn, trong rừng u ám che giấu hắn mặt, nhưng là Tử Hàn lại rõ ràng biết được đến tột cùng là người nào, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng. Ngươi là tới thay tử tộc bắt ta sao? Tử Hàn thanh âm có chút lạnh, nhìn đạo thân ảnh kia hít một hơi thật sâu, tâm lý có chút phức tạp. Tử Hàn chất chi, ta không có ác ý. Vậy không biết thanh trọng tiền bối có gì muốn làm? Hắn từ dưới tàng cây đi ra, lộ ra tấm kia anh tuấn cương nghị mặt, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Nói tuyệt huynh pháp chỉ sẽ lúc hết, để cho ta chiếu cấu ngươi, ngươi yên tâm, ta rời đi tử tộc cũng không biết, không có ai đi theo ta. Phụ thân ý tứ. Tử Hàn ánh mắt sâu kín nhìn thanh trọng, đang phán đoán đến lời hắn chân thực tính, mà lúc này Huyết Nguyệt từ trong rừng núi đi ra, nhìn thanh trọng cũng không có chút nào ngạc nhiên, tựa hồ sớm liền hiểu thanh trọng một mực với ở phía sau một dạng mà là đi tới Tử Hàn bên cạnh. Vũ tỷ sao? Sau đó mới nói. Tử Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không phản bác, nhìn về phía thanh trọng. Huyết Nguyệt mở miệng, nói Tử Tuyệt thoại bản vương cũng nghe được. Khục khục. Huyết Nguyệt vừa nói trong miệng lại đột nhiên ho ra máu tươi, đỏ thấm máu tươi mang theo từng luồng hào quang màu vàng nóng, tản ra một luồng thoang thoảng. Tử Hàn khẩn trương nhìn nó, nhưng là Huyết Nguyệt lại đong đưa cánh, nhìn thanh trọng tiếp tục nói một thần nhân tình cùng một cái giao hảo tử tộc cơ hội, ngươi phải hiểu như thế nào chọn lựa. Thanh trọng gật đầu, nói tự nhiên. Nếu rõ ràng, như vậy hiện tại ngươi có thể đi. Huyết Nguyệt thanh âm rất nhẹ. Quanh thân hào quang cũng càng phát ra ảm đạm. Ngươi phải biết tử tộc lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, các ngươi theo ta hồi thành tộc đi, chỉ cần thành tộc ta bất diệt, thì sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến các ngươi. Tử Hàn nhìn thanh trọng, giữa hai lông mày có chút ngưng trọng, nói ta không cần. Thanh trọng trong mày, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi khuyên, trầm ngâm hồi lâu từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mở miệng nói đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi, đây là một chai chữa thương đan dược. Có thể để cho thương thế của ngươi tốt nhanh một chút. Không cần. Tử Hàn trở nên lạnh lùng, tựa hồ cự người ngoài ngàn dặm, hắn cũng không vui trước mắt thanh trọng, đối với hắn luôn là mang theo vẻ địch ý, liếc mắt nhìn bên người Huyết Nguyệt, bước đang lúc vừa muốn rời đi, Huyết Nguyệt lại đột nhiên ngừng bước chân, nhìn Thanh Trọng, nói Lưu Vân Hoàng trong triều nơi nào có tinh linh thủy.
Tinh linh thủy.
Thanh Trọng đáy mắt vào lúc này một luồng vẻ ác liệt trong nháy mắt thoáng qua, lộ ra một vẻ ngưng trọng, có chút do dự nhìn Huyết Nguyệt, thật giống như rất khó khăn một dạng nói ngươi xác định là tinh linh thủy.
Nói nhảm.
Thanh Trọng lắc đầu, nói Lưu Vân Hoàng triều bên trong một vùng núi, trong dãy núi có một ngồi tế đàn cổ xưa, nơi đó có đến tinh linh thủy, nhưng là dãy núi kia bị hoàng tộc khống chế, hơn nữa trong đó tinh linh thủy số lượng cực ít.
Trong khe núi vào lúc này, tựa hồ an tĩnh lại, Tử Hàn tĩnh tĩnh nhìn Huyết Nguyệt, không hỏi tại sao, nếu Huyết Nguyệt mở miệng như vậy nó tất nhiên có trọng dụng, đối với Huyết Nguyệt hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm.
Di tích ở nơi nào?
Lạc thị hoàng tộc tổ địa, Lạc Hoàng dãy núi. Thanh Trọng do dự một chút, nói tiếp tòa kia di tích mỗi 3 năm mới phải xuất hiện, mỗi khi di tích xuất hiện chính là Lưu Vân hoàng triều thi đấu, toàn bộ hoàng triều trong thiên tài cũng sẽ hội tụ ở Lạc Hoàng dãy núi trong di tích, bọn họ con mắt chính là tranh đoạt tinh linh thủy.
Lạc Hoàng dãy núi, hoàng triều thi đấu Tử Hàn ở khẽ đọc đến, những thứ này hắn nghe qua không chỉ một lần, cũng biết rõ hoàng triều thi đấu có nhiều kịch liệt, đó là hội tụ toàn bộ hoàng triều bên trong toàn bộ thiên tài đứng đầu.
Thanh Trọng nhìn Tử Hàn do dự một chút vẫn là nói hơn nữa chưa đủ 2 tháng chính là hoàng triều thi đấu, chỉ có cường đại nhất thiên tài mới có cơ hội ở trong di tích đoạt được tinh linh thủy, nhưng là mỗi một lần hoàng triều thi đấu cũng cực kỳ tàn khốc, trong đó nguy hiểm nặng nề, không biết có bao nhiêu thiên tài chôn xương nơi này.
Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói đa tạ.
Tiếng nói vừa dứt, đang lúc xoay người mang theo Huyết Nguyệt hướng khe núi sâu bên trong đi tới, mà Thanh Trọng vẫn đứng tại chỗ, nhìn Tử Hàn biến mất phương hướng, khẽ gật đầu một cái, nói chỉ mong ngươi có thể thấy rõ, ngàn vạn lần không nên đi trong Lạc Hoàng Sơn, mấy cái thiên tài không kém chút nào Tử Tầm A, thậm chí so với hắn mạnh hơn.
Sâu trong núi lớn, một cái thác nước phi chạy xuống, rơi vào một tòa trong đầm nước vô số hơi nước bao phủ ở mương bên trên, mà lúc này trong đầm nước một tên thiếu niên đứng dậy, trên người lộ ra rậm rạp chẳng chịt vết thương, nhẹ nhàng cắn răng đang lúc, thay một thân bạch thường, nhìn về phía cách đó không xa hòn đá cạnh, Huyết Nguyệt chính ỉ dựa vào nơi đó.
Huyết Nguyệt ngươi cảm giác như thế nào?
Huyết Nguyệt đại thứ nhìn Tử Hàn, nói bản vương năm đó đổ thần diệt thánh đều không sao, liền chút thương nhỏ này bản vương còn chết không?
Tử Hàn có chút cau mày, không khỏi cười lên, sau đó nói trước ngươi hỏi thăm tinh linh thủy, kia tinh linh thủy là cái gì?
Nó có thể giúp ngươi chữa thương sao?
Tinh linh thủy là thiên địa linh bảo, là trên 9 tầng trời vô số ngôi sao chiếu xuống tinh huy hội tụ mà thành bảo vật, nó có thể rèn luyện thân thể, tu bổ thần hồn, ta lúc trước quá độ sử dụng thần hồn đã bị thương, chỉ có tinh linh thủy mới có thể tu bổ ta thần hồn.
Trong lúc bất chợt, Tử Hàn ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nhìn Huyết Nguyệt, nhẹ nhàng gõ đầu, tựa hồ làm quyết định gì, nói 2 tháng sau, ta sẽ vì ngươi đoạt lại tinh linh thủy.
Vào giờ khắc này, Huyết Nguyệt tựa hồ yên lặng, nhìn Tử Hàn ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, nó không biết mình kết quả đang suy nghĩ gì, có lẽ nghĩ đến hắn đem phải đối mặt toàn bộ hoàng triều thiên tài, có lẽ nghĩ đến tinh linh thủy chiếu xuống thế gian huy hoàng, nghĩ, muốn, hồi lâu nó quanh thân bên ngoài một trận yếu ớt ba động lần nữa hiện lên. Ở Tử Hàn bên cạnh hiện ra một quyển phong cách cổ xưa quyển trục.
Thiếu niên lang, còn nhớ lúc trước kia 2 loại vũ khí sao?
Tử Hàn nghe vậy tựa hồ cảm thấy có chút đột ngột, lại nhẹ nhàng gõ đầu.
Thôn linh trưởng, đoạn linh chỉ 2 loại vũ khí, chỉ một cái một trưởng thật ra thì chỉ là một quyển này vũ khí lên tay thôi.
Lên tay?
Ý gì?
Tử Hàn không hiểu hỏi.
Huyết Nguyệt cánh một cánh, kia quyển phong cách cổ xưa quyển trục rơi vào Tử Hàn trong tay, nói pháp này được đặt tên là Già Thiên Thủ. Ảo diệu trong đó chỉ có chính mình đi thể hội, nó là cường là yếu gần như chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian.
Già Thiên Thủ.
Mạnh yếu gần trong một ý nghĩ, Tử Hàn trong mắt dần dần có chút mê mang.
Huyết Nguyệt không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía rừng rậm sâu bên trong, đó là bọn họ trước đây tới phương hướng, nhẹ giọng nói Vũ Nhi đi, là bản vương để cho nàng đi, ở chỗ này nàng vĩnh kém xa thẳng lên cựu thiên, chỉ có đến nơi đó nàng mới có thể dương cánh như phượng hoàng.
Tử Hàn thân thể khẽ run lên. Một hơi gió mát phất qua ngọn cây, phất mỉ 9 trần nước lạnh, phất qua hắn mặt, hết thể ở trong gió trở nên yên lặng.
6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người.
Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha.
Chương 38, Lạc Hoàng Thành.
Thời gian vội vã, thường thường chỉ là một cái búng tay, một cái rộng 10 trượng trên đại lộ, vô số xa giá nhanh chóng đi, có thịnh cười yêu thú mà đi người. Mà đa số người nhưng là đi bộ, những người này đại đa số đều là tán tu, sau lưng cũng không có cường đại tông môn thế lực, căn bản không có lớn như vậy tài lực. Mà tất cả mọi người con mắt đều là nhất trí, đó chính là Lưu Vân Hoàng Triều lớn nhất cũng là phồn hoa nhất thành trì, Lạc Hoàng Thành.
Từng chiếc một xa giá xe qua,
trên đại lộ văng lên một trận bụi mù, vô số người đi đường rối rít tránh ra đến. Lúc này một tên thiếu niên tự trong bụi mù chậm rãi mà đi, chuyển kiếp bụi trần, toàn thân áo trắng lại không dính một hạt bụi, giống như người thường một loại từng bước một về phía trước đi tới. Thiếu niên thân thể thon dài, gương mặt tuấn dật xuất trần, mày kiếm bên dưới một đôi mắt tinh lại có vẻ thâm thúy, ánh mắt yên tĩnh đánh giá khắp nơi, xa xa có tiếng người ở lời bàn đến, không khỏi ghé mắt nhìn lại. Mà thiếu niên chính là Tử Hàn, lúc này Tử Hàn một thân một mình, một người đi đường đang lúc có vẻ hơi cô độc. Lại vừa là một năm hoàng triều thi đấu, lần này không biết thì là ai rút ra đầu khôi. Ai, đầu khôi đã sớm nhất định cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tới biết một chút về luôn là tốt. Ba người đều là ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng, vừa nói vừa cười, tuy là đi bộ lại mang theo rất nhiều thú vui, mà một tên thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mấy người bên cạnh, ngăn trở đường đi, tuấn giật trên mặt lộ ra mỉm cười, hòa thanh nói mấy vị đạo hữu, chuyến này nhưng là đi lạc hoàng thành. Ba người đầu tiên là sững sờ, có chút kinh ngạc, trong mắt mang theo chút kinh ngạc, Tử Hàn xuất hiện ở ba người bên cạnh, mà ba người lại cũng không phát hiện, hết thảy các thứ này với ba người mà nói có chút đột ngột, lại chưa từng suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó cười một tiếng, nói chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này cũng muốn đi trước lạc hoàng thành. Tử Hàn gật đầu, lộ ra nhún nhường có chút thi lễ một cái, nói tiểu đệ vừa mới đến, nghe hoàng triều thi đấu muốn gặp gỡ một phen, tuy là đi lạc hoàng thành, nhưng lại nhưng không biết có còn xa lắm không, còn có thể hay không thể đuổi kịp. Ha ha, nguyên lai tiểu huynh đệ cũng là muốn đi trước lạc hoàng thành xem hoàng triều thi đấu a. Một tên thanh niên đưa tay vô vô hắn đầu vai, Tử Hàn chưa từng kháng cự cười cười, lộ ra cố gắng hết sức hiền lành. Nơi đây khoảng cách lạc hoàng thành đã là không xa, khoảng cách hoàng triều thi đấu còn có 3 ngày, dĩ nhiên là đuổi kịp. Bốn người lời bàn đang lúc, phía sau lại đột nhiên vang lên một đạo thô bạo tiếng hét phẫn nộ không muốn chết cũng cút cho lão tử mở. Phía sau, một con hùng vũ yêu thú kéo một chiếc đắt tiền xa giá cấp tốc tới, xa giá bên trên đứng ở hai gã đàn ông trẻ tuổi, chuyện trò vui vẻ, đối với phu xe hành vi cũng không thèm để ý, như cũ bàn luận mỗi người chuyện, tựa như ư đã thành thói quen. Ba người thấy vậy, trong lòng giật mình lập tức lui ra. Nhưng là ngẩng đầu đang lúc lại thấy đến Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ, nhất thời trong lòng run lên, từ lòng tốt kéo lại Tử Hàn muốn đem hắn kéo qua đến, tuy nhiên lại phát hiện thiếu niên như là bản thạch vẫn không nhúc nhích. Cút ngay. Phu xe lần nữa hét lớn, nhưng là Tử Hàn vẫn như cũ bất động, ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn phía xa. Xa giá đã là tới gần Tử Hàn, phu xe là một cái bộ dáng hung hãn người đàn ông trung niên, thấy Tử Hàn như cũ chưa từng né tránh, vẻ mặt giận dữ, cũng không có chút nào dừng xe dự định. Thẳng hướng Tử Hàn tiến lên, yêu thú thấy phía trước mình có bóng người cảm giác đang gây hấn với chính mình, không khỏi giống giận. Tiểu huynh đệ, mau tránh ra, đó là vương tộc người, chúng ta không chọc nổi. Tử Hàn chưa từng để ý tới, giờ phút này xa giá đã tới Tử Hàn bên cạnh, yêu thú gầm lên giận dữ, ngẩng đầu đang lúc ngẩng đầu lên hướng Tử Hàn đỉnh đi. Thử! Một trận bụi mù nhất thời bao phủ đi, vốn là hy yêu thú giờ phút này trở nên an tĩnh, thiếu niên đứng ở xa giá trước chỉ một cái xuyên thủng yêu thú xương chán. Yêu thú nơi mi tâm xuất hiện một cái lô máu đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Ầm. Xa giá ngã xuống, hai tên thanh niên tung người nhảy một cái rơi trên mặt đất, phu xe lại theo xa giá ngã xuống đất, nuốt hai cái bụi đất. Ba người thấy vậy không khỏi cả kinh, có chút khó tin nhìn Tử Hàn, nhưng khi bọn họ thấy vậy cũng xuống xe giá, nhìn về phía xa giá bên trên hạ xuống hai tên thanh niên, cả người đánh giật mình một cái, bởi vì xa giá là Lưu Vân Hoàng Triều một trong tứ đại gia tộc vương tộc thuộc quyền. Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, vương tộc người chúng ta không chọc nổi. A ba người đang thấp giọng báo cho. Tiểu tử, ngươi thật mật, nhìn thấy ta vương tộc xa giá cũng dám không cho phu xe bỏ dậy, trong miệng vừa nói, vung động trong tay roi liền hướng Tử Hàn quất tới, còn hồn nhiên không biết yêu thú sớm đã chết ở Tử Hàn chỉ một cái bên dưới. 3. Trường tiên huy động, hướng Tử Hàn rút đi, Tử Hàn hai mắt khẽ híp một cái, đưa tay đang lúc bắt lại roi, ánh mắt có chút run lên, trong tay dùng sức, phu xe nhất thời hoành bay ra ngoài. Đụng vào xe kia giá trên. Nhìn một màn này, cách đó không xa kia hai tên thanh niên, hai mắt sửng sốt một chút ngay sau đó lộ ra vẻ tức giận, nhìn Tử Hàn, một tên trong đó thanh niên tướng mạo anh tuấn, trong con ngươi lại làm cho người ta một loại âm hiểm cảm giác, hướng về phía Tử Hàn lạnh lùng nói tiểu tử, ngươi muốn chết phải không, này chính là vương tộc Vương Huy xa giá, ngươi mật dám không cho. Vương tộc? Thật giống như nghe qua, Vương Huy? Là ai? Tử Hàn khẽ lắc đầu. Tựa hồ thật chưa từng nghe thấy một dạng mà hắn lời nói lại để cho được đặt tên là Vương Huy nam tử ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý, cái gì gọi là thật giống như nghe qua, đang chạy Vân Hoàng Triều bên trong chẳng lẽ còn có người chưa từng nghe qua vương tộc sao? Tiểu tử, miệt thị vương tộc, ngươi tìm chết. Vương Huy gầm lên một tiếng, phi thân lên, phủ trong tay một cổ mạnh mẽ linh lực nhất thời dũng động mà ra, hướng Tử Hàn vỗ xuống một trường đi xuống. Hóa linh hậu kỳ mà thôi, thật là không biết mùi vị.
Vành.
Tử Hàn năm ngón tay nắm chặt ngưng quyền lên, một quyền đánh vào Vương Huy năm ngón tay trên, chỉ là một quyền xuống, miễn cưỡng đánh ra Vương Huy, lăn dưới đất, trên người ống heo bụi đất, bộ dáng lộ ra cố gắng hết sức chật vật. Lúc này vô số người đi đường xa giá rối rít dừng lại nhìn một màn này, không ít người âm thầm chắc lưỡi hít hà, nhìn Vương Huy, có chút khinh bỉ, dù sao cũng là vương tộc người, thế nào cũng có chút danh tiếng, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua mấy lần, mà cùng hắn đồng hành tên thanh niên kia vẫn đứng tại chỗ nhìn Tử Hàn. Thanh niên khuôn mặt tuấn tú, nhìn Tử Hàn lúc, chân mày nhẹ nhàng động, không ngừng đánh giá Tử Hàn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lúc này Vương Huy bỏ dậy lần nữa đến, cánh tay co rút đến, nhìn Tử Hàn lại vẫn hung lệ như cũ, bước chân đạp một cái đang lúc, quanh thân linh lực lần nữa ngưng tụ mà ra, phù trong tay từng đạo hùng hồn linh lực không ngừng hướng hắn nơi lòng bàn tay hội tụ đi. Hám địa trưởng. Vương Huy lần nữa một trưởng hướng Tử Hàn đánh ra, một trưởng này hắn dụng hết toàn lực, đánh ra này bàn tay thời điểm, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin. Đây là hắn trong vương tộc huyền giai vũ kỹ trung phẩm, uy lực thập phần cường đại, một trưởng xuống có thể đem đồng giai địch thủ đánh tới gân xương gãy. Tử Hàn thấy vậy hơi nhíu mày, nhìn đã tới gần chính mình Vương Huy, một đạo linh lực hiện lên lên, phù trong tay hội tụ một đạo linh lực không có chút nào hoa tiếu hướng Vương Huy một trưởng vỗ ra. Thôn linh trưởng. Ầm. Một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh kèm theo xương cốt vỡ vụn tiếng chợt vang lên, Vương Huy lần nữa hoành bay ra ngoài, va sụp xa giá, cả người máu me đồng địa. Một cánh tay không ngừng máu tươi chảy ra, lộ ra một đoạn uy nghiêm đứt gãy xương cánh tay. Khí. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn Tử Hàn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Gã thiếu niên này là ai? Con nhỏ tuổi lại có đến cường đại như vậy thực lực. Thật là thiếu niên tuấn kiệt. Thậm chí ngay cả vương tộc người cũng dám đánh, thật là không biết sống chết. Hắn sẽ chết. Lời bàn âm thanh có tốt có xấu, mặc dù có rất nhiều người thán phục với thực lực của hắn, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn chọc vương tộc. Vương tộc thì sẽ không từ bỏ ý đồ, Tử Hàn kết cục ở trong mắt bọn hắn tựa như có lẽ đã đoán được. A! Vương Huy hét thảm lên, dùng răng quay đầu nhìn về phía tên kia chàng trai tuấn tú, hung tợn nói thanh vô hình, giúp ta giết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Tên thanh niên kia đi tới Vương Huy trước người, đỡ dậy Vương Huy, khẽ gật đầu một cái, nói Vương Huy hiền đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, liền như vậy coi vậy đi. Coi là! Vương tộc ai không thể nhục, xin vô thường huynh giúp ta bắt hắn. Hắn lại là thanh tộc Thanh Vô Thường. Có người tựa hồ nhận ra hắn, nhưng là Tử Hàn nhưng không biết Thanh Vô Thường là người phương nào. Tử Hàn nhìn Thanh Vô Thường cảm giác mình không kém gì hắn, liền xem thường. Lúc này Thanh Vô Thường nhìn Tử Hàn, mặt lộ vẻ ngưng trọng, do dự hồi lâu, nói ta có lẽ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi đã đến linh tinh cảnh trung kỳ, hắn mới hóa linh cảnh trung kỳ mà thôi. Vương Huy không tưởng tượng nổi nhìn Thanh Vô Thường, mà giờ khắc này, Tử Hàn cũng không sẽ xuất thủ. Nhưng là chân mày lại nhíu chặt đến, bởi vì hắn nhìn thẳng hướng xa xa một chiếc đắt tiền xa giá chính hướng bên này lái tới, xa giá cùng mặt đất va chạm ra ầm ầm tiếng vang rội, thật lâu không tiêu tan. Vương Huy biểu đệ, nơi này phát sinh cái gì? Một tên thanh niên tuấn mỹ nhìn về phía nơi này, nhìn cả người là huyết vương sáng chói không nhịn được mở miệng hỏi. Là tử tộc xe ngựa, tử tộc nhân tới một người đàn ông nhìn phía xa xa giá, đột nhiên hô. Vương Huy ghé mắt liếc mắt nhìn phía sau xa giá, vừa muốn mở miệng. Nhưng là hắn lần nữa quay đầu lúc lại phát hiện, Tử Hàn ở tất cả mọi người đều không phát hiện dưới tình huống đã rời đi, giờ phút này mọi người mới phản ứng được, vội vàng hướng khắp nơi nhìn lại, lại phát hiện căn bản không Tử Hàn bóng dáng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Cái đó tiểu huynh đệ đây. Lúc này Tử Hàn đã sớm đi xa, đi trên đường, cảm thụ lúc này quanh thân tản mát ra linh lực, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, sắp tới 2 tháng, thực lực của hắn đã đến hóa linh cảnh trung kỳ, hơn nữa trong 2 tháng. Quân Hoàng Kiếm không ngừng rèn luyện hắn thân thể, để cho hắn nhục thân cường hắn hơn, đối phó Vương Huy như vậy hóa linh cảnh nhân vật đã là chút nào không phí nhiều sức. Đi hồi lâu, màn đêm buông xuống, Tử Hàn nghỉ chân nhìn phía xa, kia một tòa nhạ thành trì lớn như ẩn như hiện, trong mắt xông ra một luồng cảm giác nóng rực, nhấc chân đang lúc lần nữa bước đang lúc không có vào đám người biến mất ở lạc trong hoàng thành. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 39, tiến vào di tích. Lạc Hoàng Thành Trung, một mảnh quảng trường to lớn bên trên, có ngàn trượng khoảng cách, vô số tuổi trẻ người đứng ở trên quảng trường, toàn bộ ánh mắt cùng ngước nhìn kia giữa quảng trường trên đài cao. Vô số người trong mắt mang theo vẻ nôn nóng, nhìn kia tòa đài cao, nhìn trên đài cao ngồi ngay thẳng 4 người trong mắt mang theo kính sợ, mà lúc này 4 người nhỏ hơi híp hai mắt, nhìn xuống phía dưới đáy mắt lộ ra từng luồng tinh mang. vô tình hay cố ý đánh giá khắp nơi. Bốn người đại biểu toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều bên trong cường đại nhất bốn cổ thế lực, cũng phải thì phải cái gọi là tứ đại gia tộc. Người cầm đầu là một gã anh tuấn người đàn ông trung niên, cao lớn bóng người lộ ra hùng vị ý, giữa hai lông mày lộ ra thượng vị giả khí tức, khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn phía dưới, tất cả mọi người đầu hàng tôn kính nhất ánh mắt nhìn hắn, bởi vì hắn là Lưu Vân Hoàng Triều tôn quý nhất người, Lưu Vân Hoàng Chủ. Bên người ba người theo thứ tự là Vương tộc chi chủ Vương Thông. Vương Thông là một gã ước chừng ngoài 60 tuổi lão giả, mặt mũi hòa ái đang cùng bên người một tên lão giả khác lời nói đến, đó là một tên quyền cốt thanh cao lão giả, hắn là thanh tộc gia chủ Thanh Hoành, còn có một mặt âm trầm tử tộc chi chủ Tử Vô Ý. Giờ phút này phía dưới hội tụ vô số tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ tu sĩ cũng tuổi rất trẻ, bởi vì hoàng triều thi đấu có một quy củ, toàn bộ người tham dự không phải cao hơn 30 tuổi, nếu không sẽ bị tòa kia di tích thật sự bài xích, người tội nhẹ bị cự không cách nào tiến vào bên trong. Người tội nặng sẽ bị chính giữa pháp tắc nghiền ép hóa thành hư vô. Mà lúc này Tử Hàn đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, nhìn vẻ mặt âm trầm Tử Vô Ý, vẻ mặt lại bình tĩnh lạ thường, không có vui, không có hận, chỉ có khỏe miệng dâng lên một luồng cười khẽ, mang theo ngạo nghễ. Vô Ý lao huynh, thế nào sầu mi khổ kiểm, vẫn còn ở lo lắng sự kiện kia sao? Tử Tuyệt cháu định không sẽ tuyệt tình như thế. Vương Thông đưa tay vô nhẹ nhẹ chụp Tử Vô Ý. Tử Vô Ý khổ sở cười một tiếng. Ánh mắt có chút mê mang nhìn phía dưới, mà lúc này Thanh Hoành lại thầm cười một tiếng, bởi vì Thanh Trọng đã sớm trở lại trong tộc, đem hết thể báo cho biết Thanh Hoành. Thanh Hoành lập tức hạ lệnh trong tộc tất cả mọi người, nếu là gặp Tử Hàn nhất định phải dĩ lễ đối đãi, thậm chí còn đem Tử Hàn bức họa cho lần này tham gia Hoàng Triều thi đấu đệ tử từng cái nhìn một lần, cảnh cáo tất cả mọi người không phải dẫn đến Tử Hàn. Thanh Hoành con mắt không chỉ là lấy được tuyệt thần nhân tình này, còn muốn thông qua Tử Hàn leo lên cây to này. Đến lúc đó toàn bộ Hoàng Triều thì có ai dám đối với hắn thanh tộc nói một chữ không, nghĩ tới đây Thanh Hoành không khỏi cảm thấy tử tộc ngu xuẩn, cho dù Tử Hàn không cách nào tu hành vậy thì như thế nào, phụ thân hắn là thần, là một cái có thể lật tay tiêu diệt Hoàng Triều thần. Lưu Vân Hoàng Chủ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, đối với cái này sự kiện hắn cũng không nói thêm cái gì, tuyệt thần cùng tử tộc đoạn quan hệ, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có gì không được, ít nhất giải quyết một cái nỗi lo về sau. Hắn như cũ có thể chấp trưởng Hoàng Triều. Ẩm. Trong khoảnh khắc, thiên vũ trên vô số mây đen hội tụ lên, bao phủ thiên địa tới, vô tận mây đen vào lúc này quanh quần mà thôi, hóa thành một cái vòng xoáy, phía dưới nhìn một màn này nhất thời một mảnh xôn xao, chết nhìn chòng chọc cái thiên địa này đang lúc vòng xoáy, mà lúc này Hoàng Chủ nhìn trong thiên địa biến hóa, đột nhiên đứng lên. Ba vị gia chủ lúc này cũng theo Hoàng Chủ đứng lên, trong mắt mang theo thành kính nhìn lúc này đột biến dị tượng. Tin đồn. Chỗ ngồi này di tích là năm đó một vị thần chết ở đây, hắn ở trước khi chết lấy thủ đoạn thông thiên đem chính mình chôn xương ở đây, đem cả đời truyền thừa toàn bộ dấu ở tòa này trong di tích, gác lại hậu thế người hữu duyên, hy vọng có thể có người thừa kế hắn y bát. Cũng bởi vì này nhiều chút, có lúc này Hoàng Triều thi đấu, mà di tích cách mỗi 3 năm nơi đây sẽ ở chỗ này hiện hiện ra, thông qua xoay tròn mây đen mà vào, phàm là 30 tuổi dưới đây tu sĩ tất cả là có thể tiến vào Lạc Hoàng dãy núi tòa kia bên trong di tích. Tầm được bản thân cơ duyên. Mà cả tòa trong di tích, tất cả mọi người biết tối đại cơ duyên chính là trong di tích kia một tòa đàn tế, tòa kia tế đàn có thể ngưng tụ trên 9 tầng trời vô số ngôi sao chiếu xuống thế gian tinh huy biến hóa ra linh bảo, tinh linh thủy. Đối với tinh linh thủy, tất cả mọi người đều là cực độ khát vọng, bởi vì tinh linh thủy có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, thần hồn mạnh mẽ, kỳ diệu dùng vô cùng còn có thật nhiều không tưởng được chỗ tốt. Giờ phút này, thiên vũ trên đột nhiên hiện ra vô số điểm sáng màu vàng nóng nhạt. Theo điểm sáng chiếu xuống, thế gian giống như hạ xuống một mảnh rực rỡ tươi đẹp quang vũ, mà khi quang vũ chiếu nghiêng xuống lúc, toàn bộ tu sĩ không khỏi lộ ra nét mừng nhìn về phía kia đầy trời quang vũ, trở nên khẩn cấp đứng lên. Tử Hàn ngưng mắt nhìn kia tự nhiên quang vũ, nhất thời minh, kia mỗi một mai điểm sáng bên trong bao hàm một khối hai thốn có thừa hòn đá. Đầy trời tự nhiên điểm sáng cần phải rơi xuống đất lúc, vô số tu sĩ giờ phút này tung người nhảy lên một cái, đón điểm sáng đi, rồi rít xuất thủ con mắt là điểm sáng bên trong hòn đá. Cướp được bao hàm hòn đá người, trong mắt nhất thời lộ ra mừng như điên, Tử Hàn thấy vậy, cũng không nhảy lên, mà là phản tay khẽ vẫy, một đạo u hắc linh lực hướng điểm sáng chiếm đoạt đi. Vốn là hiện lên ánh sáng màu vàng kim nhạt hòn đá, rơi vào Tử Hàn trong tay, mà kia ánh sáng màu vàng kim nhạt lại bị Tử Hàn chiếm đoạt đi, làm Tử Hàn cầm hòn đá lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi với mới vừa rồi bị hắn chiếm đoạt đi quang hoa lại mang theo từng tia thần tính, hóa thành bàng bạc linh lực không có vào hắn linh ấn bên trong. Trong thân thể hắn linh lực lại nhiều một phần. Nho nhỏ này hòn đá lại xen lẫn thần tính lực lượng, nếu là nhiều có một ít, có lẽ không ra di tích ta liền có thể đạt tới linh tinh cảnh. Tử Hàn vuốt vuốt trong tay hòn đá, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này quang vũ đã tan mất, trong mắt rất nhiều người mang theo như đưa đám, cũng không cướp được hòn đá. Lúc này Lưu Vân Hoàng chủ nhìn phía dưới, một giọng nói dần dần vang lên, mang theo uy nghiêm vô thượng, nói chư vị, bọn ngươi trong tay thần thạch chính là tiến vào di tích chìa khóa. Hoa! Mọi người kinh ngạc, mừng rỡ nắm tay bên trong hòn đá, sợ bị cướp đoạt, như nhặt được chí bảo. Thì ra là như vậy, còn chưa tiến vào di tích liền đào thải trước một nhóm người sao. Tử Hàn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó Lưu Vân Hoàng chủ đống nhiên dừng lại, nói tiếp bọn ngươi đem mỗi người tên khắc ở thần trên đá trích, dạ, một giọt máu tươi ở tại bên trên, các ngươi tên đem sẽ xuất hiện ở phía xa khối kia trên tuyệt bích, nhưng là thần thạch một khi bị cướp đoạt như vậy các ngươi tên sẽ ảm đạm, bị truyền đưa ra, nếu là ở trong di tích gặp bất trắc thân tử đạo tiêu, như vậy các ngươi tên sẽ gặp cứ thế biến mất. Lưu Vân Hoàng chủ tiếng nói vừa dứt, như vậy uy nghiêm lại thật lâu không tán, xa xa một tòa sừng sững đỉnh núi, có một khối cao lớn ngàn trượng tuyệt bích tản ra kim quang nhàn nhạt. Chư vị, chuyến này, chấm bây giờ có một cái trọng yếu quyết định muốn tuyên bố. Lưu Vân Hoàng chủ lời nói cũng không nói xong, nhìn phía dưới, ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang nhìn về phía xa xa, trịnh trọng nói chư vị có thể cướp đoạt người khác trong tay thần thạch nhiều nhất người chính là trên tuyệt bích xếp hạng thứ nhất tên gọi, đến lúc đó chấm phải đem Lạc Tuyết công chúa gả cho hắn. Cái gì? Lạc Hoàng phải đem Lạc Tuyết công chúa gả cho đệ nhất nhân chuyến này? Cái này quá không tưởng tượng nổi. Phía dưới mọi người rối rít nghị luận, nhớ tới Lạc Tuyết kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trong mắt lộ vẻ kích động hiện lên tinh mang, nhưng là liền ở phía xa có mấy người khỏe miệng lại dâng lên một vệt cười khẽ, khinh miệt nhìn phía dưới tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy tự tin với vô số thiên tài lại không người nào có thể tranh qua bọn họ. Mà Tử Hàn nghe vậy, lại cũng không có đến nhiều hứng thú, đối với có thể đón dâu cái gọi là công chúa, hắn không có chút nào để ý. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không phải là cái gì phản lòng phụ phượng người. Nhưng là hắn lại hết sức khát vọng lấy được những thần thạch đó đối với hắn người mà nói chỉ là một thanh tiến vào trong di tích chìa khóa, bọn họ không cách nào cảm nhận được ảo diệu trong đó, nhưng là Tử Hàn lại bất đồng, hắn tu phương pháp chính là thượng cổ thôn linh điển, mà thôn linh điển được xưng không có gì không nuốt, thiên địa vạn vật đều có thể luyện vào trong thân thể, hắn nóng mắt chính là thần trên đá mang thần quang. Thần trên đá thần quang đối với hắn mà nói tựa như cùng tu luyện trên đường đường tắt. Phía dưới đang nghị luận hồi lâu, Lạc Hoàng thanh âm vang lên lần nữa đến, lần này lại có vẻ bình thản. Chư vị xin mời. Tất cả mọi người có chút cúi đầu nhìn trong tay mình thần thạch, đầu ngón tay động một cái rối rít khắc lên chính mình tên họ, phá vỡ ngón tay, một giọt máu tươi rơi vào thần trên đá, mà đang khi hắn môn máu tươi nhỏ xuống lúc, kia trên tuyệt bích dâng lên từng đạo kim quang, nhận thức nhưng bọn họ, bày la liệt tên nhất thời nổi lên. Tử Hàn nhìn trong tay hòn đá, trầm ngâm hồi lâu, liếc mắt nhìn trên đài cao Tử Vô Ý, tựa hồ có hơi do dự có chút quấn quýt, cuối cùng vẫn ở thần trên đá trước mắt hai chữ, theo máu tươi nhỏ xuống, hắn bóng người dần dần tại chỗ biến mất. Mà lúc này, trên tuyệt bích hiện ra một cái hiện lên màu vàng nhạt tên, khảm ở vô số tên bên trong lại cực kỳ dễ thấy, Kiếm Quân. 6 cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt Kiếm Quân GT, hãy vote 90. Ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Bạch Ngọc Thiên Thê. Dưới ánh nắng chói chang, thiên địa hoang vu, thẳng đến roi mắt chỗ đều là mênh mông một mảnh, dưới chân màu nâu thổ nhưỡng kéo dài ngàn dặm, lại không có chút nào sinh cơ, xa xa có yêu cầm kêu to chi âm, uy nghiêm hải cốt ở màu nâu trên đất phá lệ tái nhợt. Tử Hàn nhìn phía xa thiên địa, có rất nhiều bóng người mê mang nhìn mảnh này không giống nhau thiên địa. Cả tòa trong di tích linh khí mỏng manh, Tử Hàn bước qua bạch cốt hướng xa xa đi, trong chớp mắt đi tới một người bên cạnh, đó là một tên 20 tuổi người tuổi trẻ, có 3 phần tuấn giật cảm giác, thấy Tử Hàn lúc đầu tiên là sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Tử Hàn thấy vậy cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra ôn hòa mỉm cười, nhìn hắn, nói vị đạo hữu này không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện mà thôi. Thanh niên nhìn Tử Hàn, trong mắt của hắn ôn hòa, chưa từng có chút nào gợn sóng, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiểu huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp ta thần thạch đây. Vị đại ca kia nặng lời, ta ngươi cũng không ân oán, ta như thế nào lại như thế. Ta tên gọi Phong Vũ. Tử Hàn cười một tiếng, nói Phong Vũ đại ca, có thể hay không báo cho ta biết một chút nơi đây tình huống, vì sao một tòa thần lưu di tích lại sẽ là ngàn dặm đất đung, sinh cơ hoàn toàn không có. Được đặt tên là Phong Vũ người tuổi trẻ đầu tiên là sững sờ, cuối cùng cười khẽ, nói tiểu huynh đệ, ngươi cũng không biết. Không từng nghe nói qua, xin Phong Vũ đại ca báo cho biết. Ha ha, huynh đệ, ngươi hỏi ta liền vấn đối người Phong Vũ hiển nhiên biết được, sau đó nói nơi đây năm đó lời đồn đãi là một vị cường đại thần chết ở đây, cho nên mới lưu lại khu di tích này, chúng ta bây giờ cũng không tính chân chính tiến vào di tích.
Ồ! Tử Hàn dần dần có chút cảm thấy hứng thú, nhìn Phong Vũ cười một tiếng.
Phong Vũ liếc mắt nhìn khắp nơi, nói tiếp nơi này tuy là ngàn dặm đất nung, mà ở đất nung chi trên có rất nhiều thiên thê, chỉ có đăng thượng thiên thê phương có thể tiến vào bên trong.
Thiên thê!
Tử Hàn nhất thời nhíu mày, Phong Vũ nhìn hắn có chút kỳ quái, mà lúc này ánh mắt của hắn hướng cực xa chỗ nhìn lại, có chút thất vọng nhìn Phong Vũ, nói Phong Vũ đại ca, này thiên thê ở nơi nào?
Huynh đệ, ngược lại đều là trung đường, ta ngươi đồng hành như thế nào?
Tốt! Tử Hàn đáp ứng cực kỳ dứt khoát, hai người đi song song, hướng xa xa đi, Tử Hàn cũng không để ý Phong Vũ có hay không mơ ước trong tay hắn thần thạch, bởi vì Phong Vũ thực lực chỉ là hóa linh trong kính kỳ mà thôi, thực lực như vậy cho hắn mà nói không sợ chút nào. Nếu là Phong Vũ thật lòng tồn ta niệm, Tử Hàn lật tay liền có thể trấn áp.
Hai người một đường đi, Phong Vũ hướng Tử Hàn giảng thuật rất nhiều liên quan tới di tích sự tình, còn dài dòng một nhóm hắn chuyện cũ năm xưa, Tử Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể cười theo, thẳng đến xa xa thấy huyên náo đám người lúc, hai người mới dừng lại bước chân.
Tử Hàn ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, trong đám người đều là nhìn về thiên thê mang theo khẩn trương vẻ nôn nóng, mà thiên thê thẳng lên tựa như phá vào mây trời, Tử Hàn ngưng mắt nhìn lại lại nhìn không hết đầu. Trong lòng tựa như có lẽ đã nhưng, thiên thê có 10 trượng chỉ rộng, như bạch ngọc thật sự ngưng như vậy, ôn nhuận như ngọc, mà thiên thê trên hiện lên nhàn nhạt thần bí bạch quang bên trong lại hàm chứa một loại thần dị lực lượng, phụ ở bạch ngọc thiên thê trên, giống như uy áp một loại chấn nhiếp thế gian sinh linh.
Nhìn thiên thê, mọi người lộ ra nét mừng, nhao nhao muốn thử muốn đăng thượng thiên thê, thấy vậy, Tử Hàn không khỏi có chút không hiểu, mang theo nghi ngờ nhìn, mà lúc này hắn vang lên bên tai một thanh âm quen thuộc, mang theo kinh dị cảm giác.
Cuối cùng bạch ngọc thiên thê, thật là khiến người bất ngờ a.
Tử Hàn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói huyết nguyệt ngươi tỉnh.
Cái gì gọi là tỉnh?
Nói giống như bản vương ngủ như thế, còn ngươi nữa có thể dùng ngươi ý niệm nói chuyện với bản vương.
Tử Hàn chân mày khẽ nhíu một cái, theo bản năng liếc mắt nhìn chính mình trên ngón tay nhẫn bạch ngọc, sau đó tâm niệm vừa động, nói tiếp này bạch ngọc thiên thê là vật gì?
Thậm chí ngay cả ngươi đều cảm thấy ngạc nhiên.
Ngạc nhiên?
Đầu tiên ngươi phải biết bản vương đây không phải là ngạc nhiên, thứ yếu ngươi phải rõ ràng ở cái thế gian này không có gì có thể làm cho bản vương ngạc nhiên, bản vương chẳng qua là ở cảm khái hiểu không?
Ai, ngươi này loại đần độn nói cho ngươi cũng không hiểu.
Ngạch, ngươi cái này gia cầm, có thể nói tiếng người sao?
Bản vương vốn cũng không phải là người, còn có bản vương cũng không phải gia cầm.
Tử Hàn khỏe miệng co giật đứng lên, có loại muốn bóp chết nó xung động, sau đó chịu xuống tính tình đến, nói đi đất cả. Ngươi rốt cuộc có nói hay không?
Huyết Nguyệt thanh âm yên tĩnh lại, qua hồi lâu mới sâu kín nhớ tới ngươi sở chứng kiến chính là trong truyền thuyết Bạch Ngọc Thiên Thê, nhưng là Bạch Ngọc Thiên Thê cũng không phải là cái gì cường đại thần binh, theo như đồn đãi Bạch Ngọc Thiên Thê ngưng tụ thiên địa linh lực có thể đúc thành thông thiên chi lộ.
Thông thiên chi lộ?
Tự nhiên, này thông thiên chi lộ cũng không phải là chỉ lấy thiên thê lên trời, đây chỉ là một truyền thuyết, mà Bạch Ngọc Thiên Thê chỉ có ở đó nhiều chút đại trong tông môn ở Khai Sơn thu học cho lúc mới có thể hiện lên. Lấy thiên thê nghiệm chứng đệ tử tiềm lực, đăng thượng thiên thê càng cao đại biểu tiềm lực càng kinh người.
Như thế nào nghiệm chứng?
Chẳng lẽ liền theo leo núi thiên thê độ cao tới phán định?
Bạch ngọc thiên thê tuy là xưng là thiên thê, nhưng là thiên thê lại chỉ có 99 cấp, thập giai là mới, 20 là thường, phàm là có thể leo lên 30 cấp người đều có thể xưng là nhân tài, 40 là thiên tài, nếu là có thể leo qua 50 cấp người phải là nhân kiệt, định là các đại tông môn tranh đoạt bồi dưỡng.
Tử Hàn nhìn kia hiện lên mù mịt bạch quang thiên thê, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến cái gì, nói nếu là đăng hoàn 99 cấp đây.
99 cấp.
Người không uống lộn thuốc chớ, 60 là quỷ tài, 70 là liền được xưng có thành thánh chi phí, chớ nói 99 cấp, cho dù 80 cấp nếu có một người cũng độc nhất vô nhị, có thể nói thiên tài tuyệt thế, mấy vạn năm đều không hiện tại.
Tử Hàn thể sắc và tinh thần đều là run lên, nhìn thiên thê thật lâu không nói ra lời, cuối cùng nhẹ nhàng gõ đầu. Vốn là xem thường Tử Hàn, lúc này nhìn kia bạch ngọc thiên thê lúc ánh mắt lại trở nên nóng bỏng, hắn thật tò mò chính mình tiềm lực kết quả có mấy phần, trong lúc nhất thời cùng mọi người một loại trở nên nhao nhao muốn thử.
Tử Hàn nhìn kia đăng thượng thiên thê người nhiều hứng thú, trong thoáng chốc, lại đột nhiên nhíu mày đến, ghé mắt đang lúc nhìn phía xa, một đám người vây quanh lúc trước cùng mình đồng hành Phong Vũ.
Tử Hàn ánh mắt đột nhiên có chút lạnh, Phong Vũ lúc này bị dẫm ở dưới chân, trong mắt khuất nhục lại không thể làm gì, hắn muốn dãy rủa. Tuy nhiên lại căn bản không phải nhiều người như vậy đối thủ, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, nhìn một màn này Tử Hàn có chút thất thần.
Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lúc bất chợt bước mà đi, thẳng đi tới trong đám người, nhìn bị giẫm ở dưới chân Phong Vũ, nhìn về phía tên đàn ông kia, lạnh lùng nói cho ngươi cái cơ hội bùng hắn ra. Nam tử thân thể khôi ngô, một đôi mắt tam giác, ánh mắt lại hết sức hung lệ nhìn Tử Hàn, có chút kinh ngạc, nói ngươi nói cái gì? Bùng hắn ra. Tử Hàn mở miệng lần nữa, trong thanh âm có chút lạnh. Phong Vũ dùng rằng ngẩng đầu lên, kinh ngạc Tử Hàn, không khỏi có chút làm rung động, lại lập tức tỉnh hồn lại, ngưng trọng mở miệng nói tiểu huynh đệ, ngươi đi mau, ngươi không là đối thủ của bọn họ a. Tử Hàn ánh mắt kiên định, chưa từng để ý tới hắn lời nói, nhìn thẳng tên kia thanh niên khôi ngô, chờ đợi, đợi hắn trả lời. Tên thanh niên kia vốn là hung lệ ánh mắt dần dần thu liễm, lúc này hắn có chút kinh hãi, bởi vì hắn thấy Tử Hàn trong mắt bình tĩnh, tĩnh liền như hồ nước không nổi sóng. Sau một khắc nam tử đột nhiên cười lên, nhìn từ trên xuống dưới Tử Hàn, cười lạnh nói tiểu tử, thật không biết là ai cho ngươi lớn như vậy tự tin, chính là hóa linh trùng kỳ thực lực mà thôi, liền muốn cậy anh hùng ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình. Giống vậy lời nói ta không muốn nói lần thứ ba. Tử Hàn ánh mắt nhìn hắn, khóe miệng lại đột nhiên câu khởi vẻ mỉm cười. Ừ. Nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống hử, tiểu tử ta xem ngươi là tại tìm chết. Ầm. Nam tử ngưng quyền một đạo cuồng bạo linh lực trong nháy mắt hội tụ lên, một quyền hướng Tử Hàn đánh ra, từng luồng ác liệt quyền gió mang phách kim nứt đá cảm giác, một quyền giáng xuống, quanh mình người thấy vậy đáy mắt lộ ra một vẻ kinh dị. Nguyên lai Vương Mãng đại ca lại đến hóa linh kính hậu kỳ. Thật là lợi hại a. So với chủ nhà những thiếu gia kia cũng không kém. Tiểu tử này mới bay lớn, tại sao có thể là Vương Mãng đại ca đối thủ? Ầm. Tử Hàn trong lòng bàn tay một đạo như có như không linh lực hội tụ lên, ống tay áo chấn bay phất phới, bước chân nặng nề đạp một cái, nhảy một cái ba trượng đi. Vương Mãng nhướng mày một cái, thu hồi trước một quyền, nhìn Tử Hàn bóng người có chút kinh dị, trong lúc nhất thời trở nên ngưng trọng. Huyền linh quyền. Vương Mãng một tiếng quát lên, lấy huyền giai hạ phẩm vũ kỹ hướng Tử Hàn nên đón. Từng đạo linh lực lúc này ở hắn trong quả đấm nổi lên, trong mắt mang theo hung lệ, trong miệng quát lên, đem hết toàn lực. Tử Hàn phi thân mà rơi, trên ngón trỏ một quả sáng chói điểm sáng nhất thời ngưng tụ lên, quanh thân ra từng đạo linh lực không ngừng hướng đầu ngón tay ngưng tụ, một vệt hào quang ở Tử Hàn đầu ngón tay trở nên chói mắt. Đoạn linh chỉ một cái đoạn vạn linh. Một vệt sáng lóng lánh lên, vô số người vì thế mà choáng váng, có chút cái miệng, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn một màn này. Cảm nhận được cổ linh lực kia ba động làm cho các nàng cảm thấy trong lòng run lên. Ầm. Một đạo ầm ầm tiếng nhất thời vang lên, bụi trần tan mất lúc, Vương Mãng khôi ngô bóng người nằm trên đất không ngừng co quắp, cánh tay hắn từ trong lòng bàn tay bị thẳng xuyên tới, cả cánh tay máu me đầm địa và mẹo, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Hàn. Một chiêu. Hắn lại một chiêu đánh bại Vương Mãng. Trời ạ, hắn rõ ràng chẳng qua là hóa linh cảnh trung kỳ a. Này, chuyện này Phong Vũ giật mình nhìn Tử Hàn, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Trong lúc nhất thời vô số người mang theo kinh hãi ánh mắt nhìn Tử Hàn, một tên 16-17 tuổi thiếu niên, lại một chiêu đánh bại Vương Mãng, để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, càng làm cho không người nào có thể đo lường được Tử Hàn thực lực. Giết cho ta hắn, giết hắn ta cho các ngươi. Vào Vương gia Vương Mãng trên mặt vặn mẹo, mang theo vẻ oán độc nhìn Tử Hàn, mở miệng quát chói tai đến. Một câu nói, trong mắt mọi người nhất thời sáng lên, mỗi người trên thân hình từng đạo linh lực lặng lẽ hội tụ mà ra, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Gió nhẹ nâng lên Tử Hàn vào áo, nhìn mọi người, nhẹ khẽ cười, nói các ngươi không muốn mệnh sao. Nghe Tử Hàn lời nói, trên mặt mọi người trở nên khó coi, không che giấu nữa, linh lực toàn bộ dũng động mà ra, tiểu tử ngươi phách lối quá mức, để mạng lại đi. Bạch. Một vệ hàn mang ấn ở trong mắt mọi người, một đạo kiếm quang long lánh, một đạo máu tươi sau đó tung tóe, vốn là xích hồng đất đai giờ phút này trở nên tươi đẹp, một người ngã xuống đất, Tử Hàn lăng không nhảy một cái. Trường kiếm đưa ngang một cái, một đạo kiếm quang chém vào đại địa chi trung, ánh mắt nhìn về xa xa nam tử, kiếm tùy tâm động, phi kiếm mà chém. Thật là rất không đúng dịp, hôm qua Vương Huy đắc tội ta, nếu là người Vương gia liền ở lại chỗ này đi. Nhưng mà ngay tại trường kiếm đem thấy máu quang chi lúc, xích hồng đất đai chi hiện lên ra một luồng trắng như tuyết ý, trên 9 tầng trời, một đạo trắng như tuyết thất luyện dày đặc không trung mà múa, ở xích hồng đất đai trên một màn kia màu trắng phá lệ nổi bật. Chen. Tử Hàn xoay người lại, trường kiếm ông minh lên, chân mày khẽ nhíu một chút, đến thời khắc này để cho mới nhìn rõ, đó là một đoạn tuyết tơ lụa trắng, trong lúc nhất thời trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, trường kiếm trong tay một vãn mà quay về thẳng chặt đứt thất luyện, linh lực nghiêng về đang lúc tơ lụa hóa thành đầy trời vỡ vụn, phiêu vũ mà rơi giống như là tuyết. Ngươi là người phương nào, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, kèm theo thiên vũ trên màu trắng tơ lụa lăng không mà hiện tại, lần lượt thay nhau lên phiêu vũ mà rơi. Một đạo lung linh thiến ảnh đạp nhẹ tơ lụa mà rơi, mũi chân nhẹ một chút đặt chân lụa trắng trên, một đôi tròng mắt như băng như tuyết mang theo vắng lặng vẻ ngạo nghễ. Ông! Trường kiếm run lên, phát ra khẽ run chi âm, hồi mâu đang lúc, hai mắt nếu ngôi sao, hiện lên yên lặng tinh huy. Kiếm quân. Sáu cầu nguyện phiếu và kim đậu để có động lực nhé mọi người. Nếu bạn yêu thích IT, bất diệt kiếm quân GT, hãy vote 90, ở cuối mỗi chương nếu có và đừng quên chia sẻ bạn bè cùng đọc nha. Chương 41, thang lên trời. Kiếm quân. Trong sân vô số người vì thế mà choáng váng, kiếm quân tên tựa hồ không người biết, đều là lộ ra nghi ngờ cũng cảm thấy buồn cười, nhưng là kiếm quân tên lại làm cho tất cả mọi người toàn bộ ghi nhớ, hỏi thế gian này người nào dám lấy kiếm là danh hiệu, trừ 3.000 năm trước Diêu Khinh Tuyết lấy kiếm là danh hiệu, lấy hoàng làm tên, phong kiếm hoàng sau khi, trong thiên địa không người còn dám lấy kiếm là danh hiệu. Từ Hàn Tuấn giật trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt, nhìn về phía người đàn bà kia, nhưng là khi ánh mắt của hắn đụng chạm lúc, trong lòng hắn run lên. Một cô gái đứng ở hắn bên cạnh, trắng như tuyết quần dài đứng ngạo nghễ đất nung trên, dung nhan như tuyết, giống như trong tuyết mà vũ tiên tử, mang theo tuyết thanh lạnh cùng cao ngạo, an tĩnh đứng ở nơi đó. Nóng bỏng ánh mắt nhìn một thân quần trắng thiếu nữ, mà thiếu nữ tuổi gần 17-18 tuổi, lại có khuynh thành phong thái, tuyệt đại phong hoa cảm giác, giống như Trích Lạc phàm trần tiên tử, vô số người giờ phút này kinh vi thiên nhân, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời chút nào. Từ Hàn ngưng thần mà coi, chỉ là chốc lát xuất thần. Rồi sau đó trường kiếm trong tay một lăng, thanh âm có chút lạnh, nói ngươi vì sao ngăn trở ta. Ừ. Thiếu nữ mày liễu khinh động, có chút không hiểu, đồng thời cũng có chút nổi nóng, hắn chưa từng thấy qua có nam nhân thấy nàng khuynh thế vô song dung mạo sau khi, mà không làm kỳ lay động, nếu Tử Hàn xem thường vậy liền chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là trước mắt Tử Hàn căn bản không từng để ý, một loại khác chính là hắn chẳng qua là ở giả bộ, muốn từ đó hấp dẫn nàng chú ý, mà mấy năm nay như vậy mua danh chuộc tiếng đồ. Nàng thấy qua vô số người. Trên mặt cô gái có chút tức giận hỏi ngươi tại sao không nhìn ta. Ừ. Từ Hàn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tâm thần nhất định, nói ta vì sao phải nhìn ngươi. Cái gì? Lúc này đã là có người không nhịn được nhìn về phía Từ Hàn, giống như nhìn nhất cá quái thai. Phong Vũ thân thể khẽ run lên, đi tới Từ Hàn bên người giật nhẹ ống tay áo của hắn, có chút khẩn trương thấp giọng nói tiểu huynh đệ, nàng là Lưu Vân Hoàng Triều Lục Công Chúa Lạc Tuyết, kiêng kỵ nhất người khác nói nàng không đẹp. Ngươi phải coi chừng a. Từ Hàn thật sự có chút nhớ gật đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ chưa từng để ý, trong lúc bất chợt mâu quang chợt lóe, nhớ tới cái gì, Lạc Hoàng từng nói chuyến này để nhất nhân gặp nhau đem Lạc Tuyết công chúa gả cho hắn, mà thiếu nữ trước mắt đương nhiên đó là Lục công chúa Lạc Tuyết. Từ Hàn tựa hồ có hơi thất thần, có thể quát lạnh một tiếng mang theo nhẹ nhàng chi âm, ẩn nút ở tức giận, nói chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ngậy.